Quan Nhạc Hòa nơi đó là đệ nhất muốn đi. Lúc trước bái sư thời điểm bởi vì trong nhà tình huống phức tạp, hoàn toàn không có biện pháp cầm ra lễ bái sư, cho nên Đỗ Cẩm Linh chỉ hành một lễ, tiện lợi bái sư. Hiện tại thừa dịp ăn Tết, mọi người đều biết nàng lại được Lương Tiên Khoan một chú bạc, tự nhiên chuẩn bị một phần tương đối phong phú lễ vật đưa qua, Viên Tu Trúc cùng Tề Bá Côn hai nơi, nàng cũng không có rơi xuống. Đương nhiên, ba trưởng bối cũng cho đáp lễ cùng một cái sâu sắc hồng bao, nói là tiền mừng tuổi. Đỗ Cẩm Linh từ Tề Bá Côn chỗ đó trở về, tiểu tam phòng mẹ con mấy người liền ngồi đối diện phát sầu, Linh ca nhi, ngươi tổ phụ chỗ đó đến cùng muốn hay không đi đâu. Đỗ Cẩm Linh trao mày lại, thập phần không tình nguyện nói, sơn trưởng cùng Viên tiên sinh đều cố ý dặn dò, nói kêu ta nhất định phải hồi Đào Hoa thôn chúc Tết. Vì cái gì muốn đi? Chúng ta không phải cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ sao? An Tết hiếu kính tiền chúng ta cũng thắc Trương Hồng Văn cho mang về, bị cho là tỉnh tới nghĩa hết đi. Người khác cũng nói không được chúng ta cái gì. Ngươi chuyến đi này chúc Tết, không cho phép bọn họ lại muốn dính lên đến, không chiếm cố gắng tiện nghi liền không ngừng được. Đỗ Phương Linh hầm hừ nói, sơn trưởng cũng không phải không biết nhà chúng ta tình huống, vì cái gì còn phải gọi Ninh Ca Nhi đi chúc Tết. Đối với Quan Nhạc Hòa cùng Viên Tu Trúc dặn dò, Trần Thị Đổ có thể hiểu được. Nàng giúp đỡ Quan Nhạc Hòa giải thích, quan sơn trưởng cùng Viên tiên sinh cũng là sợ ảnh hưởng Ninh Ca Nhi thanh danh. Sau này hắn thi đậu công danh, nếu là có nhân viết thư cho học quan, nói hắn bất hiếu, ăn Tết đều không đi cho tổ phụ chúc Tết, vậy hắn công danh sẽ bị cắt đoạn. Đỗ Phương Linh nhất thời im lặng, ngượng ngùng nói, kia Ninh Ca Nhi ngươi vẫn là đi chúc Tết đi. Vì những bóng người kia vang công danh, cũng không đáng. Đỗ Phương Huệ cũng nặng nề mà gật gật đầu. Đỗ Cẩm Linh cùng Trần Thị liếc nhau, hai người đều lộ ra cười khổ. Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ không rõ tình hình, Đỗ Cẩm Linh cùng Trần Thị, Đỗ Phương Phỉ lại trong lòng biết rõ ràng, Đỗ Cẩm Linh là không có khả năng đi tham gia khoa cử, càng không có khả năng thi đậu công danh. Nhưng này chút các nàng đều không có thể nói, bởi vậy Quan Nhạc Hòa cùng Viên Tu Trúc lời nói cũng không tốt không nghe. Trần Thị thở dài, nói, ngươi vẫn là đi một chuyến đi, ngươi bây giờ có liên quan sơn trưởng coi trọng, bọn họ cũng không dám bắt ngươi thế nào. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, dù sao muốn đi bá tổ phụ ra một chuyến, liền làm tiện đường. Nói, nhắc tới Trần Thị chuẩn bị lễ vật. Bên trong lễ cũng không tệ, có một cái gà sống, hai cân thịt heo, hai bao lưu ký điểm tâm, một cân đường đỏ. Vì tránh cho nhàn thoại, Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Thần Sinh hai nhà lễ đều giống nhau. Vốn Trần Thị còn phân biệt chuẩn bị một bao đậu rang, nhưng sợ đưa tới phiền toái không cần thiết, vừa rồi lại đem ra. Gì đó trầm vô cùng, gọi ngươi đại tỷ, tam tỷ đưa ngươi đến thư viện ngồi trên xe ngựa lại trở về. Trần Thị lại nói, tuy không ai đến chúc Tết, nhưng làm một gia chi chủ, nàng hôm nay cần phải ở nhà canh chừng. Tuy nói phân ra sau, tại Đỗ Cẩm Linh mãnh liệt dưới sự yêu cầu bây giờ là một ngày ba bữa, cơm trắng, thường thường mua một cân thịt heo dính chút hương tinh, thường thường xào một bản trứng gà, nhưng ngắn ngủi như vậy chút thời gian, còn chưa đủ nhượng Đỗ ra mấy người đem thân mình dưỡng tốt, Đỗ Cẩm Linh như cũ vẫn là kia phó đơn bạc bộ dáng, cũng không có giải bao nhiêu thịt. Cái này hai rổ gì đó tổng cộng hơn 10 cân. Đỗ Cẩm Linh còn thật để không được bao xa. Chương 171, ngươi trở lại. Nàng cũng không chối từ, đi theo hai cái tỷ tỷ cùng đi ra cửa. Ba người không sai biệt lắm đi đến thư viện thời điểm, xa xa liền thấy được từ đầu kia đi đến hai người, lại là Hứa Gia mẫu tử hai người. Tạ Thị nhìn đến ba người, hết sức thân mật hô, ai, thật là đúng dịp, chúng ta đang định đi nhà các ngươi chúc Tết đâu. Hứa Thành Nguyên nhìn đến Đỗ Phương Phỉ, sắc mặt nhất hồng, tay chân tựa hồ cũng không biết để vào đâu. Thập phần không được tự nhiên, có thể hắn ở mặt ngoài còn mạnh hơn Trang bình tĩnh, chỉ ánh mắt kia thường thường hướng Đỗ Phương Phỉ trên người liếc. Đỗ Cẩm Linh nhìn đến hắn như vậy, giật mình, quay đầu liếc nhà mình đại tỷ một chút, lại gặp Đỗ Phương Phỉ sắc mặt như thường, bình tĩnh khẽ cười cùng Tạ Thị nói, ta nương ở nhà đâu, chúng ta đưa Ninh Ca Nhi hồi tổ phụ ra chúc Tết. Các ngươi đây là tính toán cùng đi. Tạ Thị hỏi, không phải, đưa đến phía trước lên xe, chúng ta trở về quay. Đỗ Phương Phỉ nói, hứa thím trước đi qua đi. Chúng ta được qua một trận mới có thể trở về. Qua thư viện chính là đường lớn, chỗ đó xe đến xe đi, mướn một chiếc xe là tương đối dễ dàng, qua lại một chuyến cũng không cần bao nhiêu thời gian. Tạ Thị vốn định chờ các nàng cùng một chỗ đi, nhưng nhìn xem nhà mình nhi tử kia vẻ mặt không được tự nhiên, nàng lo lắng lòi, liền cười đối Đỗ Phương Phỉ nói, đi, kia các ngươi từ từ đến, chúng ta trước đi qua. Nói, lôi kéo Hứa Thành Nguyên hướng thôn trang đi. Đợi đến hai mẹ con đi xa, Đỗ Phương Linh lúc này mới buồn bực nói, bọn họ như thế nào hôm nay lại đây chúc Tết. Dựa vào nơi này phong tục, chúc Tết cũng là có chú ý, sơ nhất là vãn bối cho nhà mình thân thích trưởng bối chúc Tết, đến sơ nhị, mới có thể cho người ngoài chúc Tết. Cái này Tạ Thị cùng Hứa Thành Nguyên, đối với người Đỗ gia mà nói đó là chân chân chính chính người ngoài, nhiều nhất bất quá là vì Đậu Giang sinh ý hợp tác được tương đối vui vẻ, liền quan hệ họ hàng mang Cố Đô chưa nói tới, hơn nữa còn là ngang hàng, cho nên Đỗ Phương Linh mới có nảy vừa hỏi. Nói nhiều lễ, luôn luôn tốt. Đỗ Phương Phỉ tính tình dịu dàng, không nguyện ý chỉ trích người khác, chỉ nói một câu này, liền không hề để Hứa ra. Đỗ Cẩm Ninh mắt lại nhìn, tổng cảm thấy nhà mình đại tỷ căn bản là không coi trọng Hứa Thành Nguyên, nếu không nói lên Hứa gia nhân cũng sẽ không như vậy tự nhiên. Nàng nhất thời cảm thấy cái này cọc việc hôn nhân có chút không ổn. Hứa Thành Nguyên tuy lớn không phải rất xoái, nhưng là coi như mặt mày thanh tú. Gầy teo thật cao, khí chất nhã nhặn, lại có thư viện tài tử tên tuổi thêm được, theo lý thuyết Đỗ Phương Phỉ nhìn đến hắn hẳn là có điểm phản ứng mới đúng. Được y vừa rồi tình hình nhìn, nàng căn bản là không hướng chỗ đó nghĩ. Đến giao lộ ngăn cản xe la, Đỗ Phương Phỉ không yên lòng, cùng Đỗ Cẩm Ninh nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Không cần. Đỗ Cẩm Ninh cũng không nguyện ý Đỗ Phương Phỉ cùng nhau trở về đối mặt những kia không nguyện ý đối mặt nhân, ta là đàn ông, cần đi chúc Tết, các ngươi lại không quy định muốn đi, làm gì đi thảo không được tự nhiên đâu. Đỗ Phương Linh nhưng là không muốn trở về đi, khuyên Đỗ Phương Phỉ nói, đúng à, đại tỷ, ngươi vẫn là đừng đi làm loạn thêm đi. Miễn cho nhị bá nhìn đến ngươi, lại có ý đồ với ngươi. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Ta sẽ đi trước bá tổ phụ chỗ đó, sau đó sẽ nhượng tứ thúc theo cùng ta đi tổ phụ ra. Từ tổ phụ chỗ đó ra, sẽ còn đi trong chính chỗ đó một chuyến. Làm thế nào bọn họ cũng không dám làm gì ta. Đỗ Phương Phỉ chỉ phải gật gật đầu, đem gì đó phóng tới trên xe, đưa mắt nhìn xe la rời đi, lúc này mới trở về thôn trang. Đỗ gia đại phòng đầu kia, Đỗ Dần Sinh sớm đứng lên liền tại sân cùng cổng lớn chuyển động, thường thường còn xuất môn hướng cửa thôn phương hướng nhìn một cái. Trong năm đã 9 tuổi Đỗ Phương Tô lạp nàng nương và táo hỏi, nương, tổ phụ đây là thế nào? Trương Thị sợ nữ nhi lời này chọc bà không vui, nhanh chóng lấy một cái đường vòng đưa cho Đỗ Phương Tô, tiểu hài nhi mọi nhà, quản nhiều như vậy làm cái gì? Đến, lấy cái đường vòng, mang đệ đệ đi trong sân chơi. Mông Thị giận nàng một chút, trời rất lạnh, đem con đuổi ra ngoài làm cái gì? Lại gọi Đỗ Phương Tô, đừng đi viện trong, ở trong phòng ốc, trong phòng ấm áp. Hôm nay là sơ nhất, không thể lấy châm tuyến. Ngày mai về nhà mẹ để lễ Trương Thị cũng chuẩn bị tốt. Ngồi ở chậu than bên cạnh không có chuyện gì, nàng nhịn không được cùng Mông Thị nói, nương, ngài nói, cái này Ninh Ca Nhi có phải hay không sẽ không tới. Cái này buổi trưa đều qua, lại đường xa cũng nên đến. Hắn trừ hai chúng ta ra, lại không có khác thân thích cần đi, muốn tới lời nói lại như thế nào cũng sẽ không kéo đến lúc này mới đến. Nhìn lao nhân kia chờ đợi ánh mắt, lại nhìn hắn lao ra ngoài trúng gió. Vốn đối Đỗ Cẩm Ninh không có gì cái nhìn Mông Thị cũng tâm sinh đoán giận. Nàng tại lồng sưởi trên lật nướng Đỗ Cẩm Phúc làm ướt quần áo, thản nhiên nói, không đến liền không đến đi, nhà chúng ta cũng không mong chờ dính líu hắn cái gì. Hắn hôm nay không đến, phụ thân ngươi sau này cũng chết tâm, cũng là bất việc. Nói tới đây, nàng quay đầu đối Đỗ Cẩm Phúc nói, Phúc Ca Nhi, đi, đem ngươi tổ phụ gọi về đến, liền nói ngươi phải nhận tự. Mới 5 tuổi Đỗ Cẩm Phúc liền điên nhi chạy ra ngoài. Không nhiều trong chốc lát. Tổ tôn hai cái tiện tay nắm tay đi vào. Mông Thị nhìn Đỗ Dần Sinh một chút, tức giận nói, trước lại đây nướng sưởi ấm, ấm áp thân mình. Quay đầu phân phó Đỗ Phương Tô, cho ngươi tổ phụ đổ cốc nóng trà gừng. Địa phương phong tục, đầu năm mồng một là muốn nấu khương đường trà, vừa đến biểu thị một năm mới ngọt ngào mật mật, thứ hai cũng vì đổi lạnh. Có khách nhân đến dùng đến chiêu đãi khách nhân, cũng là cực lấy được ra tay. Vợ chồng già một đời, Mông Thị tuy hoán giận Đỗ Dần Sinh vì cái không lương tâm Đỗ Cẩm Ninh liền đi bên ngoài thổi gió lạnh. Dày xéo thân thể của mình, nhưng vẫn là không đành lòng hắn cảm xúc thất lạc, an ủi nhà mình lao nhân nói, ngươi cũng đừng quá thất vọng. Nếu như không có bên cạnh kia một nhà, Ninh Ca Nhi là xác định muốn tới. Ngươi đối hắn tốt, hắn làm sao có thể không nhớ thương. Bây giờ không phải là có hắn kia lang tâm tổ phụ tổ mẫu cùng nhị bà sao. Hắn như thế nào chịu đến. Cách nơi này, hắn ước gì một đời không trở lại. Đỗ Dần Sinh cũng biết cái này Lý Nhi, nhưng trong lòng chung quy không thoải mái. Đây là hắn căn A, hắn họ Đỗ. Là chúng ta đảo hòa thôn đi ra. Thần sinh bọn họ tuy nói đối với hắn không tốt, nhưng là không tới cửu hận tình cảnh đi. Như thế nào liền không trở lại đâu. Để nhận làm con thừa tự sự, Trương Thị vẫn không thế nào thích Đỗ Cẩm Ninh. Lúc này tử nhịn không được chen vào một câu miệng, chỉ sợ là bám cánh cao, liền quên căn bản đi. Đỗ Vân Sương đang từ thư phòng trong lại đây. Nghe được hắn tức phụ những lời này, nhất thời nghiêm mặt trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Ninh Ca Nhi là hạ người như vậy sao? Trương Thị cũng không sợ hắn, mở miệng đang muốn phản bác, liền nghe bên ngoài chuyển tới một thanh âm, bá tổ phụ, Cẩm Ninh trở về cho ngài chúc Tết. Ngay sau đó, một người mặc thạch thanh sắc vải mịn miên áo nhỏ gầy thân ảnh đi vào sân, không phải Đỗ Cẩm Ninh còn có thể là ai? Đỗ Dần Sinh môi run lên, xẹt một tiếng liền đứng lên, thiếu chút nữa đem trong tay trà gừng cho tát. Mông Thị nhanh chóng đứng dậy đem trong tay hắn cái chén tiếp qua. Ninh ca nhi. Đỗ Dần Sinh tiến lên đón một bước, ngươi trở lại. Chương 172, phản ứng. Đỗ Cẩm Ninh vào nhà chính, đem trong tay rổ buông xuống, đối Đỗ Cẩm Ninh cùng Mông Thị làm cái vai chào. Cẩm Ninh cho bá tổ phụ, bà bác chúc Tết, chúc bá tổ phụ, bá bá mâu phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lại quay người đối Đỗ Vân Sương cùng Trương Thị thở dài, đồng dạng nói cắt từng nói. Hảo hảo hảo, trở về là tốt rồi. Đỗ Dần Sinh chạy nhanh qua đem nàng đỡ lên, thượng hạ quan sát một chút, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, cao hơn. Cao hơn sao? Đỗ Cẩm Ninh cúi đầu xem bản thân. Chính nàng không cảm giác, Trần Thị các nàng mỗi ngày thấy, tự nhiên cũng cảm giác không ra đến. Bá tổ phụ ngài thân thể hoàn hảo đi. Đỗ Cẩm Ninh cùng Đỗ Dần Sinh lạnh tiếng động lớn vài câu, lại lấy ra lễ vật dâng, lúc này mới nói, hôm nay buổi sáng đi sơn trưởng ra chúc Tết, lại đây trưởng. Nghe được lời này, Trương Thị khỏe miệng liền lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Bất quá, Đỗ Cẩm Ninh tiếp theo câu liền làm cho nàng trào phúng cô động ở trên mặt, biểu tình biến thành sâu sắc kinh hỉ. Ta từ Trương Hồng Văn chỗ đó biết được tứ thúc trong khoảng thời gian này vẫn không tìm được thích hợp tư lại còn gì, khoảng thời gian trước liền hướng sơn trường hỏi, hắn nói cho ta biết, thành trong vương viên ngoại muốn vì hắn 6 tuổi nhi tử thỉnh cái vỡ lòng tiên sinh, nguyện ý lấy tiền tiêu vặt hàng tháng 5 lạng bạc kết thân chi. Bởi con trai của hắn thể yếu, mỗi ngày cũng liền niệm 2 cái canh giờ thư. Vương viên ngoại gia thư hòa ly viện không bao xa, tứ thúc có thể mỗi ngày xuống học trở về đến, không cần tại vương gia ở trợ lý. Thật sự, Đỗ Dần Sinh toàn ra cao hứng. Từ lúc Đỗ Cẩm Ninh phân ra chuyển ra ngoài sau, Đỗ Dần Sinh liền có chút nản lòng thoái chí, tức nhượng con cháu nhóm làm dạng dỡ tổ tông, trở về bổn tông ý tưởng, không hề buộc nhi tử tiếp tục khảo cử nhân, chuẩn bị để cho hắn tìm cái tư thục làm tiên sinh. Như vậy hai cha con cùng nhau làm việc, cũng có thể đem mấy năm nay bởi cùng Đỗ Vân Sương đọc sách mà kéo xuống thiếu hụt gia nghiệp cho bổ khuyết đứng lên. Được Đỗ Vân Sương lúc trước khảo tú tài chính là ở cuối xe thi đạt, trước kia lại chưa làm qua tiên sinh, không có giáo sư đệ tử kinh nghiệm, thành trong các gia sản thuộc cũng đều có mình nguyên lai cố định tiên sinh, hoặc là phụ tử, hoặc là sư sinh cùng giáo sư, cũng không cần mời người xa lạ. Làm trợ lý tiên sinh lời nói, giống Đỗ Vân Sương như vậy nhân, chú ý chút người ta cũng không muốn mời, nguyện ý mời người ta. Lại có như vậy không như ý, không phải cho thuốc tu ít, chính là đứa nhỏ quá nghịch ngợm khó có thể quản giáo, hoặc là nhà kia nhân bình xét không tốt. Đỗ Vân Sương vốn là thân thể không tốt, Đỗ Dần Sinh cùng Mông Thị luyến tiếc hắn quá mệt mỏi, cũng không yên lòng hắn trưởng kỳ ở tại trong nhà người khác, là này đông không được phía tây không phải. Y, việc này vẫn không có tin tức. Đỗ Cẩm Ninh trong khoảng thời gian này tại Quan Nhạc Hòa ở học tập, biết thường thường sẽ có người mang theo đứa nhỏ đến Quan Nhạc Hòa nơi này tới bái phòng. Tuy nói thư viện không chấp nhận vỡ lòng hài đồng, nhưng nếu nhà bọn họ đứa nhỏ có thể được Quan Nhạc Hòa tán thưởng một tiếng thông minh, hoặc là cho tiến cử một cái tiên sinh, những người này liền sẽ thập phần thỏa mãn. Đương nhiên, những người này bình thường sẽ bị thủ vệ A bá trận ngoài cửa, nhưng bái thiếp lại là đưa vào đến. Người bình thường Quan Nhạc Hòa hội bỏ mặc không để ý, nhưng có chút có thân phận có địa vị không tốt ngạo mạn, hắn liền nhìn thấy vừa thấy, dù cho không thấy lời nói cũng sẽ hồi trên một cái thiệp. Đỗ Cẩm Ninh gần đây nội luyện tự có chút chỗ thành sau, liền thay Quan Nhạc Hòa hồi qua không ít như vậy bái thiếp. Từ Trương Hồng Văn chỗ biết Đỗ Vân Sương sự hậu, Đỗ Cẩm Ninh liền bắt đầu từ nơi này chút bái thiếp trong nhắn lại liên quan tin tức, chọn lựa người thích hợp ra. Đương nhiên, nàng cũng không có Quan Nhạc Hòa làm việc này, mà là đem muốn giúp nhà mình tứ thúc tìm một nhà đến trợ lý sự nói với Quan Nhạc Hòa. Quan Nhạc Hòa là truyền thống tư tưởng, tuy nói thăng quan ngày ấy đem Đỗ Thần Sinh cho oán hận đi. Nhưng đối với Đỗ Cẩm Ninh có thể suy nghĩ bá tổ phụ ân tình vẫn là rất cao hứng, thập phần nhiệt tâm giúp chọn lựa, cuối cùng cho Đỗ Cẩm Ninh đề cử vương viên ngoại cái này một nhà. 5 lạng bạc một tháng thuốc tu không tính ít, lại là Quan Nhạc Hòa đề cử, chủ nhà nhìn tại Quan Nhạc Hòa trên mặt cũng sẽ không tôn trọng tiên sinh. Như vậy tư thuộc không riêng Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Vân Sương, liền làm Mông Thị cùng Trương Thị đều rất cảm thấy hứng thú, vây quanh Đỗ Cẩm Ninh hỏi cặn kẽ tình huống. Đỗ Cẩm Ninh đem Quan Nhạc Hòa bẩm báo cùng với chính mình nghe được tin tức đều nhất nhất nói, cũng nói, ta nhờ người đi hỏi qua Vương Viên Ngoại, Vương Viên Ngoại nói nhượng tứ thúc tháng riêng 16 qua một chuyến, mọi người gặp được một mặt. Nếu tứ thúc cảm thấy thích hợp liền lưu lại giáo sư, không thích hợp lời nói, cũng có thể huyền cự, đến thời điểm ta lại giúp lưu ý nhà khác. Hảo hảo hảo, đa tạ ngươi nhớ thương người tứ thúc. Đỗ Dần Sinh cảm khái nói. Trương Thị càng là nhanh chóng đi đổ một ly khương đường trà đến, đưa tới Đỗ Cẩm Ninh trên tay. Cùng nhau đi tới rất lạnh đi. Nhanh chóng uống chút trà gừng ấm áp. Lại lấy đường quả hạt dưa ra chiêu đãi Đỗ Cẩm Ninh. Bên này này hòa thuận vui vẻ, Đỗ Thần Sinh bên kia, bị Nưu thị phái vẫn chú ý cửa Diêu thị, tại Đỗ Cẩm Linh sau khi vào cửa nghe được thanh âm của nàng sau, nhanh chóng tiến nhà chính đi bẩm báo Đỗ Thần Sinh, Đỗ Thần Sinh lập tức liền đen mặt. Diêu thị từ lúc tiểu tam phòng phân ra sau, ngày liền rất không dễ chịu. Trước kia nàng chỉ cần một ngày làm 2-3 bữa cơm thực, lại rửa cả nhà quần áo là được rồi. Hiện nay không riêng phải làm này đó, nhưng lại muốn xử lý vườn rau, lên núi hái heo thảo, nuôi heo cho gà ăn uy nghiêu. Năm trước mắt thấy ban đầu Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ chặt tuổi đốt được không sai biệt lắm, nàng còn phải lên núi đi chém tuổi, suốt ngày cùng cái con quay dường như quay cái không ngừng. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, nàng liền gầy một vòng lớn. Chứ làm việc, nàng còn phải thừa nhận trước kia tiểu tam phòng mẹ con mấy cái chỗ thừa nhận Ngưu Thị lửa giận. Trước kia Ngưu Thị hơi không như ý liền đem tiểu tam phòng nhân không đánh tức mắng, hiện tại những người đó đi, trong nhà còn bị phân được tứ phân ngũ liệt. Mắt thấy tiểu tam phòng thế nhưng bỏ qua một bên bọn họ đi qua ngày lành, liền công công bà cùng tổ phụ tổ mẫu đều không nhận thức, Ngưu Thị kia tức giận trong lòng là nghẹn cũng không nín được, mỗi ngày đều đem Diêu Thị mắng cầu huyết lâm đầu. Diêu Thị cũng không dám tưởng tượng chờ mở xuân muốn trùng điền thời điểm, Ngưu Thị có thể hay không nhượng nàng đi cày ruộng làm ruộng, nếu quả thật như vậy, nàng cảm giác mình đều sắp sống không nổi nữa. Bởi vậy, Đỗ gia nhị phòng nơi này, nhất nhớ thương tiểu tam phòng cùng oán hận tiểu tam phòng, liền tính ra Diêu Thị. Lúc này thấy được Đỗ Cẩm Ninh trở về chúc Tết, thế nhưng trực tiếp bỏ qua một bên thân tổ phụ tổ mẫu, đi đại phòng chúc Tết, nàng biết rõ Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu Thị lúc này hẳn là tại đang tức giận, lại vẫn nhịn không được mở miệng xúi giục nói, qua năm, đi ngang qua thân tổ phụ hòa thân tổ mẫu cửa nhà đều không tiến, chạy tới bá tổ phụ ra chúc Tết, cái này Ninh Ca Nhi, thật đúng là quên nguồn quên gốc không lương tâm. Như vậy nhân, đọc sách lại hảo có ích lợi gì? Đến thời điểm cáo hắn một cái ngỗ nghịch, hắn còn muốn thi công danh. Nam mơ đi. Tuy rằng phân ra, nhưng Đỗ Vân Dực một nhà tự nhiên vẫn phải là đã trở lại năm. Lúc này người một nhà đang ngồi ở trong nhà chính cùng Đỗ Thần Sinh bọn người cùng nhau sưởi ấm ăn cái gì. Trương Thị nghe vậy, chán ghét nhìn Diêu Thị một chút, mở miệng nói, Ninh Ca Nhi hiện tại nhưng là cùng quan gia thiếu gia, tề gia thiếu gia kết giao thân mật, dù cho cáo hắn ngỗ nghịch, tại quan gia, tề gia giúp đỡ hạ, hắn như trước có thể qua được rất tốt. Được chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì? Người xấu tiền đồ như giết người phụ mẫu, không duyên cớ kết hạ thù hận, đến thời điểm hắn động động tay chân, chúng ta ngày liền qua không đi xuống. Đệ muội, ngươi nói lời này rốt cuộc là có ý gì? Thế nào cũng phải nháo nhà chúng ta cửa nát nhà tan mới cam tâm không được. Chương 173, Thương yêu. Trước kia tiểu nhị phòng cần phải dựa vào tiểu đại phòng lấy bạc đã trở lại ngày, Diêu Thị sợ Trương Thị, không dám đối với nàng có nửa điểm bất kính. Nhưng hiện tại phân ra, tiểu đại phòng dù cho có bạc cũng sẽ không cho Diêu Thị tiêu tốn một cái đồng bạc, Diêu Thị nhưng liền không chịu cái này vật khí. Nàng lật phiên nhắn ra, âm dương quái khí nói, đại tẩu lời này ta được không chịu nổi. Âm ý phân ra, hướng chúng ta cha mẹ tâm hoa trên chọc dao nhỏ cũng không phải là ta, cửa nát nhà tan càng không phải là ta có thể nháo ra tới. Cũng chỉ có đại tẩu như vậy năng lực nhân tài có thể. Nàng lời còn chưa nói hết, Đỗ Thần Sinh liền gầm lên một tiếng, đủ rồi. Thân niên đầu to nói cái gì cửa nát nhà tan. Sẽ không nói chuyện liền cút cho ta hồi các ngươi nhà mẹ đẻ đi. Trương Thị cùng Diêu Thị đều nhanh chóng cấm thanh. Đỗ Thần Sinh là công công, vì tị hiểm, từ trước đến giờ là không trực tiếp cùng các nàng này đó con dâu giao tiếp. Các nàng có cái gì không đúng, đều từ Ngưu Thị đến ra mặt cảnh cáo gõ cửa trách. Giống như vậy trước mặt cả nhà già trẻ mặt lên tiếng khiển trách các nàng, qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu. Hơn nữa, còn nói được nghiêm trọng như thế. Bất quá đầu năm 11. Miệng không chừng mực nói điểm xấu đúng là các nàng lỗi, hai người trong lòng tuy hối lượng, cũng không dám có nửa câu oán hận, túi đầu đều im lặng không lên tiếng. Diêu Thị là xưa nay bị chửi quen, da dày thịt béo ngược lại là không quan trọng, được Trương Thị nhiều năm như vậy tại Đỗ gia vẫn lần thụ coi trọng, liền là từ trước đến giờ thích mắng chửi người bà, cũng không dám nói với nàng một lời nói nặng. Hiện nay công công nói như vậy nàng liền có chút chịu không nổi, hốc mắt lúc này đỏ lên. Đầu năm 11, An Kiên gia không lành chi ngôn. An kiêng lưới chi tranh, Ninh Trạch không yên, kỵ rơi nước mắt, nếu không liền biểu thị một năm nay đều không may mắn. Mắt thấy cái này tam dạng, nhà mình tức phụ toàn chiếm toàn. Phụ thân nhân Đỗ Cẩm Ninh sự, tâm tình vốn cũng không tốt, lúc này tử nếu là tái phạm kiêng kỵ, vậy cũng có thể liền không phải là khiển trách một câu đơn giản như vậy. Vì thế Đỗ Vân Dực vội vàng hòa giải, cha, ngài xem, muốn hay không ta đi bên cạnh một chuyến, liền bảo hôm nay đầu năm 11, thỉnh đại bá cùng đại bá mẫu tới dùng cơm. Ngưu Thị nâng nâng mí mắt, bất mãn hết sức ý đại nhi tử lời này. Muốn thỉnh Đỗ Dần Sinh bọn họ chạy tới ăn cơm, nhà mình không được lại tiêu pha sao. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy ngân. Được lao nhân đang giận trên đầu, nàng cũng biết không thể rủi ro. Trọng yếu nhất là, từ lúc Tiểu Tam phòng chuyển ra ngoài, Đỗ Dần Sinh liền rõ ràng xe ngựa, không theo bọn họ nhị phòng lui tới. Lúc này tử dù cho Đỗ Vân Dực đi thỉnh, phòng chừng bọn họ cũng sẽ không tới. Để không ảnh nhi sự, chọc lao nhân một trận mắng, không đáng. Nàng liền thông minh không nói gì. Đỗ Thần Sinh từ lúc biết được Đỗ Cẩm Ninh chuyển đi thư viện thôn trang trên, lại ở Tiểu Tam phòng thăng quan bữa tiệc nhìn thấy Quan Nhạc Hòa, Viên Tu Trúc, Tề Bá Côn, sau đó còn hỏi thăm rõ ràng thân phận của bọn họ địa vị, hắn liền thập phần hối hận. Hắn làm cả đời phòng thu chi, nhất hội loại bỏ bản tính tử, cái gì là doanh, cái gì là thiệt thòi, hắn bị cho là lại rõ ràng bất quá. Giống như bây giờ, Đỗ Cẩm Ninh nhất định một bước lên trời, nếu sau này cùng bọn họ lại không liên quan, kia Đỗ gia nhị phòng tổn thất thật đúng là không thể đo lường. Trái lại, không riêng hắn cùng Ngưu Thị có thể hưởng thụ Đỗ Cẩm Ninh kiếm tiền làm quan sau vinh hoa phú quý, mặc dù là Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức, Đỗ Cẩm Thọ, đều có thể đi qua ăn sung mặc sướng ngày. Có thể nói, Đỗ gia nhị phòng hưng gia cử chỉ, liền tại Đỗ Cẩm Ninh trên người. Nếu không thể diệt Đỗ Cẩm Ninh, vậy cũng chỉ có thể trái lại, phải cùng hắn làm tốt quan hệ, tiêu trừ trong lòng hắn đối Đỗ gia oán hận. Miễn cho ngày khác hắn được quyền thế, quay đầu trả thù Đỗ gia nhiều năm như vậy đối với hắn và mẫu tỷ ngược đãi cùng như hại. Kỳ thật trả thù cái gì, nếu để cho Đỗ Cẩm Ninh biết, nàng tất nhiên sẽ nói cho Đỗ Thần Sinh, bọn họ suy nghĩ nhiều. Nàng cũng không oán hận Đỗ Thần Sinh một nhà. Xác thực nói không phải là không hận, mà là lười hận. Nàng không phải nguyên thân, nàng cùng Đỗ Thần Sinh từ căn tử đi lên nói chính là cái người xa lạ. Người xa lạ đối với ngươi tốt, ngươi được cảm ơn, người ta không đối ngươi tốt, đó cũng là bổn phận. Có cần gì phải đi hận nhân ra đâu. Nàng đối Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Nghiên, nhiều hơn là chán ghét bọn họ đối Trần Thị đám người ngược đãi, chán ghét bọn họ muốn thông qua bán đi Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Linh đến thu hoạch tích lợi. Như thế mà thôi. Nhìn tại nguyên chủ là theo bọn họ có quan hệ máu mủ phân thượng, nàng sẽ không trả thù bọn họ, lại càng sẽ không vì những người này ô uế chính mình tay. Nàng nhiều nhất là cùng bọn họ cả đời không qua lại với nhau, như thế mà thôi. Được Đỗ Thần Sinh không biết này đó. Ban đầu Đỗ Cẩm Ninh tại thôn trang trên, cùng bọn họ không có cùng xuất hiện, khiếp sợ Quan Nhạc Hòa cảnh cáo, hắn không dám đi quấn Đỗ Cẩm Ninh. Nhưng hiện tại Đỗ Cẩm Ninh nếu đến Đào Hoa thôn, liền đứng ở bên cạnh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dịu đi quan hệ cơ hội này. Hắn phân phó Đỗ Vân Dực nói, đi thôi, liền chiếu ngươi nói xử lý. Đỗ Vân Dực liền đứng dậy đi. Đi vào đại phòng thời điểm, liền thấy trong nhà chính tiếng cười từng trận, trong phòng tất cả mọi người mang theo tươi cười, mọi người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Đôi mắt hắn lóe qua một chút tinh quang, làm bộ như không thấy được Đỗ Cẩm Ninh, lên thềm liền chắp tay đối Đỗ Dần Sinh nói, đại bá, cha ta để ta lại đây mời các ngươi đêm nay đến kia bên cạnh đi ăn bữa cơm. Vì dịu đi quan hệ, sáng sớm hôm nay hắn liền cùng Trương Thị xách lễ vật lại đây chúc Tết. Tân niên đại cát, hơn nữa hắn cùng Trương Thị lại không có làm cái gì tội ác tày trời sự, Đỗ Dần Sinh liền không có đưa bọn họ trận ngoài cửa, bất quá thái độ luôn luôn nhàn nhạt, ngồi trong chốc lát liền gọi bọn hắn trở về. Có buổi sáng trải đệm, hắn lúc này nhi lại đây mời người thái độ liền thập phần tự nhiên. Không cần, không cần tiêu pha. Đỗ Dần Sinh biểu tình xa cách một ngụm từ chối. Đại bá Đỗ Vân Dực năn nỉ đang muốn nói chuyện, vừa ngẩng đầu thấy được Đỗ Cẩm Ninh, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là... Ninh Ca Nhi. Chợt sắc mặt hắn đổi đổi, nhìn Đỗ Cẩm Ninh nói, Ninh Ca Nhi nếu đi lại, sao bất đáo ra trong ngồi một chút. Ngươi tổ phụ. Tốt xấu là ngươi thân tổ phụ, lại như vậy đại tuổi tác. Chẳng lẽ ngươi còn phải nhớ hận hắn không được? Đỗ Cẩm Ninh cười như không cười xem hắn một cái, nói, tổ phụ tổ mẫu chỗ đó, tự nhiên là muốn đi chúc Tết. Chỉ là trưởng ấu có trật tự, ta cuối cùng phải cấp bá tổ phụ chúc Tết, mới tốt đi nhị phòng. Đỗ Vân Dực vừa nghe lời này, liền yên lòng, gật đầu cười nói, ta liền biết Ninh Ca Nhi không phải cái kia đẳng bất hiếu. Cũng là, nếu Ninh Ca Nhi là bất hiếu, quan sơn trưởng như thế nào thu ngươi làm đồ đệ? Có thể thấy được ngươi là cái tốt. Đỗ Cẩm Ninh cười. Đại bá hảo miệng lưỡi, Cẩm Ninh bội phục. Không phải a? Nếu nàng đối Đỗ Thần Sinh bất hiếu, ảnh hưởng không riêng gì chính nàng thanh danh, còn có Quan Nhạc Hòa. Đỗ Vân Dực cái này uy hiếp, thật đúng là lợi hại đâu. Đỗ Vân Dực sắc mặt liền đổi đổi, hối hận chính mình lấy ngôn ngữ đến chèn ép Đỗ Cẩm Ninh, nhanh chóng cười cười, miêu bổ nói, Ninh Ca Nhi lời này liền nói nhầm, ta là nhất sẽ không nói chuyện, mọi người từ trước đến giờ nói ta ăn nói vụng về khẩu vụ về, có đôi khi rõ ràng là lời hay. Để ta nói ra mà đắc tội với nhân. Ai, để ta cái này tật xấu, ngươi đại bá mâu vẫn kêu ta nói ít, miễn cho trong lúc vô tình đắc tội nhân còn không biết. Chương 174, Đỗ Vân Sương sùng bái. Đỗ Cẩm Ninh lười cùng cái này người không liên quan phí miệng lưỡi, chỉ thản nhiên nói một tiếng, phải không? Sẽ không nói. Đỗ Vân Dực lao đại người, bị như vậy một đứa nhóc nhi phơi ở giữa không trung, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn quay đầu đi, đối Đỗ Dần Sinh nói, đại bá, vừa lúc Ninh Ca Nhi cũng trở về đến, chúng ta một nhà khó được đoàn tụ, các ngươi buổi tối liền đừng nấu cơm, trong chốc lát đến bên này ăn đi. Đỗ Dần Sinh liền có chút do dự. Hắn không muốn cho nhị phòng nhân mặt mũi, nhưng Đỗ Cẩm Ninh mặt mũi không thể không cho. Nếu Đỗ Cẩm Ninh buổi tối lưu lại nhị phòng ăn cơm, hắn cũng không yên lòng, cần phải cùng mới tốt. Hắn liền nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Vân Dự thấy thế, trong lòng bắt được vài cái quay. Ngày thường vênh vào hống hống bá phụ, lại vẫn muốn xem cái này hơn 10 tuổi tiểu hài nhi sắc mặt sao. Cái này thật đúng là. Ta sẽ không ăn cơm tối, ngồi trong chốc lát ta trở về đi. Trời tối đường không dễ đi, lại là trời rất lạnh, vẫn là đầu năm mùng 1, tổng không tốt làm phiền Trịnh Đại Thúc đưa tiễn, chọc người nhà hắn không yên lòng. Trở về nhà, còn có thể không địa phương cho ngươi ở không được. Các ngươi kia phòng ở trả cho ngươi lưu lại đâu. Đỗ Vân Dực nơi nào chịu cứ như vậy thả Đỗ Cẩm Ninh đi. Dù sao cũng phải mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, vô cùng náo nhiệt, đem quan hệ cho hòa hoãn mới tốt thả người. Chúng ta đại cật hóa quốc, liền không có ở trên bàn cơm nói không được sự, một trận không được, liền hai bữa. Ăn một bữa cơm uống chén rượu, mượn nữa rượu say cơm ăn no tới, nói chút ấm áp lời nói, hắn cũng không tin đứa trẻ này thằng nhóc con, còn có thể vững tâm như sát, một trái tim che không trở lại không được. Nhưng hắn đây coi là bàn, nhất định tại Đỗ Cẩm Ninh trên người thất bại. Không được, ta không theo ta nương nói, nàng sẽ lo lắng. Đỗ Cẩm Ninh cười như không cười liếc Đỗ Vân Dực một chút, vừa rồi đại bá còn cảnh cáo ta đừng bất hiếu đâu, qua năm ta như thế nào làm cho mẫu thân lo lắng. Đỗ Vân Dực liền bị nghẹn họng. Nghe được Đỗ Cẩm Ninh còn nguyện ý đi cho Đỗ Thần Sinh chúc Tết, Đỗ Dần Sinh trong lòng thập phần an ủi. Hắn trong lòng sinh đệ đệ giận, không nguyện ý phản ứng hắn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh cùng Đỗ Thần Sinh cả đời không qua lại với nhau. Từng cái lao nhân đều hy vọng gia đình cùng hòa thuận, tổng hy vọng qua thật tốt kia một cái cố qua không được há. Thăng quan bữa tiệc, Đỗ Thần Sinh mất mặt, hắn cũng ngượng ngùng lại tiếp tục ở chung, mang theo nhi tử đi, sau này vẫn không thấy Đỗ Cẩm Ninh. Hắn cái này trong lòng, kỳ thật cũng là không dễ chịu, sợ Đỗ Cẩm Ninh cùng bọn họ cái này một phòng cũng sơ viễn. Dù sao Đỗ Cẩm Ninh rõ ràng sẽ không lại trở về, mà bọn họ ngại quan nhạc hòa đối Đỗ gia ấn tượng không tốt, lại không tốt đến cửa đi, lâu không lui tới, tình cảm dĩ nhiên là phai nhạt. Hiện tại Đỗ Cẩm Ninh có thể trở về chúc Tết, còn nhớ thương cho Đỗ Vân Sương tìm tư thuộc việc, điều này nói rõ đứa nhỏ này tâm địa thuần lương, vẫn cố phần này huyết mạch tình thân. Hắn vừa không muốn để lại xuống đêm, Đỗ Dần Sinh tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, lấy chọc Đỗ Cẩm Ninh mất hứng, lại nhượng vừa mới gắn bó trên quan hệ cho đoạn tuyệt. Đi, trong chốc lát ta liền theo ngươi đi qua ngồi một lát, cơm sẽ không ăn, lần sau đến lại nói. Hắn cười nói. Đỗ Cẩm Ninh thái độ kiên quyết, Đỗ Dần Sinh lại nói như vậy, Đỗ Vân Dực liền không tốt khuyên thêm nữa. Bất quá Đỗ Cẩm Ninh có thể nguyện ý đi qua chúc Tết, này đối Đỗ gia nhị phòng mà nói cũng coi như phải là cái tin tức tốt. Có một là có hai, về sau lại chậm rãi dịu đi quan hệ, đi lại đứng lên là được. Vân Dực ngươi đi về trước, trong chốc lát Ninh Ca Nhi sẽ qua đi. Đỗ Dần Sinh còn có nói với Đỗ Cẩm Ninh, đương nhiên không nguyện ý Đỗ Vân Dực xử ở trong này trước mắt, trực tiếp mở miệng vội vàng nhân. Tốt, tốt. Đỗ Vân Dực chỉ phải trước cáo tử. Đại hắn đi sau, Đỗ Dần Sinh đứng dậy, Ninh Ca Nhi, chúng ta đến ngươi tứ thúc thư phòng đi nói chuyện. Lại gọi Đỗ Vân Sương, cùng đi. Đỗ Cẩm Ninh vì trượng phu giải quyết một đại sự, Trương Thị lúc này tử hết sức cẩn cần. Theo tới thư phòng trong lên đi trả lại bưng đường quả đi qua, lại thêm chút than tuổi cây đuốc đốt vượng, rồi mới từ thư phòng trong ra. Ngươi bây giờ qua được như thế nào? Đỗ Dần Sinh hỏi, qua sang năm thúc tu nhưng có tin tức. Đào Hoa thôn cách thị trấn không xa, quán trà còn có Trương gia sợi, Đỗ Cẩm Ninh cùng quan gia trạch bọn người cùng nhau mở quán trà sự, giấu là không giấu được. Về sau Đỗ Dần Sinh từ người khác miệng biết tin tức này, cũng sẽ hàn tâm. Đỗ Cẩm Ninh tuy lo lắng quán trà sự liền cùng nhà bọn họ rời đến nhà mới tin tức giống nhau, bị Đỗ gia đại phòng tiết lộ ra ngoài, nhưng vẫn không nguyện ý gạt Đỗ Dần Sinh. Nàng nói, bá tổ phụ cũng biết ta vẫn tại viết thoại bản. Nhân quan thiếu gia cùng tề thiếu gia bọn họ thích do ta viết thoại bản, bọn họ liền bỏ tiền hợp mở một nhà quán trà, dùng ta mà nói vốn thuyết thư, ta lấy thoại bản nhập cổ. Hiện nay quán trà mua bán náo nhiệt, mỗi ngày có thể kiếm không ít tiền, thư viện trước khai giảng liền có thể chia hoa hồng một lần. Hơn nữa ta nương tỷ tỷ của ta các nàng làm một ít thực cung cấp cho quán trà, cũng ít nhiều có thể kiếm chút tiền. Cho nên năm sau thúc tu là có thể gom đủ. Tiên sinh nói, thật sự thấu không đủ cũng không quan trọng, hắn mượn trước ta một ít, chờ quán trà tiền lãi xuống dưới trả lại hắn cũng không mượn. Nàng cái này cũng là không có nói láo, chỉ là tình huống thực tế cùng cái này có chút xuất nhập mà thôi. Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Vân Sương nhân phẩm nàng vẫn tin tưởng, Ngông thị cũng không sai, nhưng trong nhà này còn có cái Trương thị. Trương thị làm người cũng không thế nào, nàng lo lắng nói mình hiện tại lại mở hai cái quán trà, hơn nữa chiếm cổ phần còn nhiều, Trương thị sẽ có ý tưởng, dù sao tiền tài động lòng người nha. Trương Hồng Văn cũng nhập cổ quán trà sự, nàng cũng không có đề cập. Nàng cũng không quên, Trương thị vẫn là Trương Quang Nghĩa nữ nhi, Trương Hồng Văn tỷ tỷ. Nàng không đề cập tới việc này cũng là một loại thăm dò, muốn biết Trương thị có biết hay không việc này, do đó biết được nàng tại Trương gia phụ tử trong lòng là cái gì dạng địa vị. Nói đến quán trà, Đỗ Dần Sinh còn chưa phản ứng gì, được Đỗ Vân Sương lại kinh ngạc kêu lên, mở quán trà. Cái nào quán trà? Chẳng lẽ là bác duyệt quán trà? Xa điêu anh hùng chuyện là ngươi viết. Đỗ Cẩm Linh có chút ngoài ý muốn, hỏi Đỗ Vân Sương nói, tứ thúc cũng biết xạ điêu anh hùng chuyện. Đương nhiên biết. Gặp Đỗ Cẩm Linh không có phủ nhận, Đỗ Vân Sương kích động đến mức mặt đều đỏ, gần nhất huyện lý đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận cái này. Ta đi huyện lý hỏi thăm tư thuộc sự, còn bị cùng trường lôi kéo đi bác duyệt trong quán trà nghe một hồi, lời kia bản, viết rất thật đúng là đặc sắc. Nói tới đây, hắn lại có chút không tin kia kết cấu to lớn, tình tiết thoải mái. Nhân vật đặc sắc thoại bản là chính mình cái này 11 tuổi cháu viết ra, lại hỏi Đỗ Cẩm Linh nói, thật là ngươi viết. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, là. Đỗ Vân Sương kích động, kia loẹ loẹ tỏa sáng ánh mắt, liền cùng kia đời sau fan điện ảnh nhóm chiêm ngưỡng nhà mình thần tượng bình thường, tràn đầy kính nể cùng công nhiệt. Ninh ca nhi, ngươi như thế nào có thể viết ra như vậy tốt vốn? A nha, thật là hắn tiến lên cầm lấy Đỗ Cẩm Linh cánh tay, ngươi chỗ đó có hay không có thoại bản? Mượn cho tứ thúc nhìn xem. Chương 175, đem ngày trò chuyện chết. Đỗ Cẩm Linh nhịn không được đống bật cười. Nàng kéo ra Đỗ Vân Sương tay, ấy này nói, lời này bản ngã viết xong sau liền trực tiếp cho con trả, trên đầu cũng không có. Vậy làm sao mới có thể nhìn đến? Ngươi cũng biết đảo hoa thôn xa, hơn nữa tứ thúc cũng không có thời gian láo chạy thành trong, thật sự không rảnh mỗi ngày đi nghe thư. Đỗ Vân Sương thất vọng nói. Đỗ Cẩm Linh sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ, miệng nói, trước mắt không có. Tứ thúc ngươi cũng biết. Ta mà nói bản vào quán trà cổ, chính là quán trà, thuộc về mọi người cộng đồng tài sản, không tốt tùy tiện lấy ra. Đỗ Dần Sinh vừa nghe lời này, lập tức giáo huấn Đỗ Vân Sương, đừng làm khó dễ Ninh ca nhi. Ngươi người lớn như thế, còn cùng tiểu hài tử nhi dường như không hiểu chuyện. Ai, cha, ngài là không biết Ninh ca nhi lời kêu bản viết rất có bao nhiêu tốt, nếu là ngài đi nghe một chút thuyết thư, ngài cũng sẽ nghiện. Đỗ Vân Sương liên thanh kêu an. Bất quá hắn cũng không phải thật không hiểu chuyện, quay đầu đối Đỗ Cẩm Linh nói. Tứ thúc cũng chính là nói như vậy nói, cũng không phải thật sự muốn nhìn lời kia bản, Ninh ca nhi ngươi cũng đừng hướng trong lòng đi. Nói liền chuyển hướng đề tài, hỏi Đỗ Cẩm Linh năm sau tính toán đến. Đỗ Cẩm Linh sở dĩ buổi chiều lại đây, một là vì muốn cho Quan Nhạc Hòa bọn họ chúc Tết làm trễ lại thời gian, thứ hai cũng không nguyện ý ở trong này nhiều dừng lại. Nếu là buổi sáng đến, Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Thần Sinh lưu cơm, nàng liền không dễ cởi thác. Buổi chiều lại đây, mùa đông ngày vừa đen được sớm, liền có thể kiếm cớ sớm trở về. Nói trong chốc lát nói, nàng liền nói, hôm nay cái trừ muốn đi tổ phụ bên kia, ta còn muốn đi trong chính thúc nơi đó chạy một chuyến. Dù sao lúc trước Trương Đại Thúc cũng giúp đỡ ta rất nhiều. Phải, phải. Đỗ Dần Sinh gặp Đỗ Cẩm Linh cố ý muốn đi, tuy trong lòng không nỡ, lại cũng không tốt lại nhiều lưu, đứng lên nói, ta đây cùng ngươi đi qua. Đỗ Cẩm Linh từ thư phòng ra cùng Mông Thị bọn người nói vài câu, liền xách một phần lễ vật đi theo Đỗ Dần Sinh cùng đi nhị phòng. Nhị phòng người đều tại nhà chính ngồi. Thấy hai người tiến vào, Đỗ Thần Sinh đứng lên cho Đỗ Dần Sinh hành một lễ, đại ca. Đỗ Dần Sinh nghiêm mặt, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, ta là Bồi Ninh ca nhi tới đây, các ngươi không cần để ý đến ta. Nói, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Đỗ Thần Sinh thấy thế, ngay trước mặt Đỗ Cẩm Linh, cũng không tốt cùng nhà mình đại ca nói mềm mại nói, liền không nhiều lời nữa. Hắn liếc Đỗ Cẩm Linh một chút, giật tái mặt đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, ngậm miệng không nói lời nào. Trong phòng không khí liền có chút vi diệu. Trương Thị thấy thế, mày liền cau lại đứng lên. Nàng cái này cha chồng, nhìn như thông minh lanh lợi, kỳ thực nhất hồ đồ bất quá. Trong cuộc đời làm ngu xuẩn nhất sự chính là nuôi lớn Đỗ Cẩm Linh, lại không có đối xử tử tế hắn, lộng đến hiện tại so người xa lạ còn không bằng tình cảnh. Tới nay, hắn còn không bỏ được hắn kia trương nét mặt giàn mua, còn muốn tại Đỗ Cẩm Linh trước mặt tự cao tự đại, nhượng Đỗ Cẩm Linh đi trước lễ vấn an mới bằng lòng phản ứng người ta, thật đúng là không để cho nàng biết nói cái gì cho phải. Đỗ Cẩm Linh sở dĩ lại đây, chính là trở ngại bất quá nhân tình cùng hiếu đạo, bất quá là đến đi cái ngang qua sân khấu. Đỗ Thần Sinh bọn người thái độ như thế nào, nàng căn bản là không để ý. Nàng không kiêu ngạo không xiểm định chắp tay cho Đỗ Thần Sinh làm cái vai chào, miệng nói, Cẩm Linh cho tổ phụ tổ mẫu chúc Tết, chúc tổ phụ tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện thuận ý. thiếp đem lễ vật dâng, phóng tới bàn bát tiên trên. Đỗ Thần Sinh lúc này mới khẽ vước cảm, thần sắc hòa hoãn xuống dưới, ôn thanh nói, ngươi có thể tới là tốt rồi. Đến, ngồi đi. Đỗ Vân Dực nhanh chóng cười nói, đến đến, Ninh Ca Nhi ngồi bên này. Tại Đỗ gia trước giờ năm ngón tay không dính mùa xuân nước chứng thị, lúc này tử cười tủm tỉm đổ một ly khương đường trà lại đây, đưa tới Đỗ Cẩm Ninh trước mặt, nói, đến, trời rất lạnh, uống chén khương đường trà ấm áp thân mình. Đa tạ đại bá mẫu. Đỗ Vân Niên cùng Diêu Thị nghĩ là sớm đã được Đỗ Thần Sinh phân phó, cũng không ở trong phòng, miễn cho gợi lên Đỗ Cẩm Ninh không tốt hồi ức, liền là liền Đỗ Cẩm Thọ đều không tại. Trong phòng trừ Đỗ Thần Sinh vợ chồng già hai cái, cũng chỉ có tiểu đại phòng năm người. Nưu Thị gặp thả lễ vật rổ còn có một cái đại gà sống, vội vàng đem gì đó ôm xuống dưới, đang định lấy đến trong phòng bếp, liền nghe Đỗ Thần Sinh nói, Nưu Thị, nhượng lao đại ra đi thôi. Lại dặn dò Trương Thị, đi thu thập vài thứ, trong chốc lát mang về cho Ninh Ca Nhi. Vốn làm tôn nhi bối, đến cho trưởng bối chúc Tết, đáp lễ liền không cần cho, chỉ cần cho cái hồng bao liền thành. Nhưng bây giờ Đỗ Thần Sinh trăm phương nghìn kế muốn hòa hoãn cùng Đỗ Cẩm Linh quan hệ, dĩ nhiên là không tiếc rẻ điểm ấy đáp lễ. Hắn biết rõ nhà mình bà già kia keo kiệt tính tình, nếu để cho nàng đi chuẩn bị lễ vật, không chuẩn chiếm không được Đỗ Cẩm Linh tốt, ngược lại nhượng Đỗ Cẩm Linh càng chán ghét bọn họ. Cho nên hắn dứt khoát nhượng Trương Thị đi. Trương Thị này nhân tinh minh có khả năng, làm việc cũng đại khí, chuẩn bị trở về lễ liền sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Thị đáp ứng một tiếng, mang theo rổ đi ra ngoài. Nưu Thị ngang Đỗ Thần Sinh một chút, quay người lại ngồi trở lại đến trên ghế. Ngươi năm nay trước được lên đi học. Các tiên sinh đối với ngươi như thế nào? Cùng trường hảo ở chung đi. Đỗ Thần Sinh cầm ra tổ phụ phái đoàn, quan tâm tới Đỗ Cẩm Linh việc học bên trên sự tình đến. Sơn trưởng sợ ta theo không kịp các bạn cùng học tiến độ, liền không khiến ta đi vào trong ban, mà là đi theo bên người hắn học chút cơ sở gì đó. Đỗ Cẩm Linh nói. Đỗ Thần Sinh nghẹn, biểu tình liền có chút mất tự nhiên, dư quang còn vụng trộm liếc hướng Đỗ Dần Sinh, lo lắng để những lời này, Đỗ Dần Sinh lại nếu không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Đỗ Dần Sinh quả nhiên mặt trầm như nước. Nếu không phải Đỗ Thần Sinh chết sống không nguyện ý đưa Ninh Ca Nhi đến trường, hắn hiện tại về phần muốn bổ trụ cột nhất học thức sao? Ninh Ca Nhi liền không nên lại đây chúc Tết, nhớ thương cầu đồ vật làm cái gì? Đỗ Vân Dực vội hòa giải, có thể thấy được Sơn trưởng là coi trọng ngươi. Ta tuy không tiến qua thư viện, nhưng là nhận thức một số người, hài tử của bọn họ liền tại trong thư viện đọc sách. Nghe bọn hắn nói, Sơn trưởng nhưng là tiến sĩ, hơn nữa lúc trước vẫn là truyền lưu, học vấn đó là nhất đẳng một. Có thể được hắn tự mình giảng bài vỡ lòng học sinh, phỏng chừng Ninh Ca Nhi ngươi vẫn là đầu một cái. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, Sơn trưởng quả thật đối với ta ân trọng như núi. Nếu không có hắn, ta phỏng chừng vẫn là cái thả châu hài từ đâu. Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Dực lại là nghẹn. Này ngày thật không pháp trò chuyện đi xuống. Nếu là không biết nội tình nhân nghe này đó đối thoại, cũng không có nửa điểm không ổn. Đỗ Thần Sinh hỏi cái gì, Đỗ Cẩm Linh đáp cái gì, không riêng trả lời lời nói một chút cũng không có vấn đề, không mang theo một chút cảm xúc, hơn nữa thái độ cũng coi như cung kính, thật là một bộ tổ tử tôn hiếu hảo hình ảnh. Nhưng này cả phòng người ta tâm lý đều có nội quỷ, nghe được Đỗ Cẩm Linh lời này vậy thì thật là chọc thẳng tâm hoa tử, muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Tâm tình vẫn không thế nào tốt Đỗ Dần Sinh, đông nhiên ở giữa liền cảm thấy muốn cười, nhất thời chỉ thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Cái này thông minh đứa nhỏ chính là không giống với, ngay cả nói chuyện cũng như vậy có trình độ. Nửa cái chữ thô tục không lộ, một tiếng ác khí đều không, lại đem cái này cả phòng nhân nói được xấu hổ vô cùng. Ai, đứa nhỏ này như thế nào liền không phải là hắn thân cháu trai đâu. Chương 176, về nhà. Đỗ Vân Dực muốn nói chuyện đem này để tài chuyển hướng đi, được Trương vài lần khẩu. Đều không biết nói cái gì cho phải. Việc học bên trên đề tài đã không thể hàn huyên, kia trò chuyện cái gì đâu. Hỏi Trần Thị bọn người đi, Đỗ Cẩm Linh tất nhiên phải nói các nàng qua được so tại Đỗ gia thời điểm cường gấp trăm, quan tâm một chút Đỗ Cẩm Linh thân thể tình trạng đi, nhưng xem nhìn Đỗ Cẩm Linh chỉ rời đi Đỗ gia nửa tháng công phu, liền cao hơn, trên mặt còn mượt mà chút, lại cân nhắc hắn trước kia tại Đỗ gia qua ngày, này đề tài liền tuyệt đối lại là tìm ngược, hỏi một chút Đỗ Phương Phỉ hôn sự đi. Ngẫm lại trước kia Nưu Thị cho nàng đặt mạnh ra việc hôn nhân, này đề tài cũng tuyệt đối. Vui vẻ không được. Vì thế trong phòng liền nhân bánh vào lúng túng trầm mặc bên trong. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Đỗ Cẩm Linh thập phần thong dong đứng lên, đối Đỗ Thần Sinh cùng Nưu Thị hành lễ nói, ngày đông trời tối được sớm, ta phải đi về trước. Nếu không Trịnh Thúc lại từ thành trong trở về, phòng trường sẽ trễ, ta cũng không tốt lại phiền toái hắn. Lại Lưu Hạ cũng là dám cho chuyện, hơn nữa không chuẩn nói liền đem quan hệ làm cứng. Còn không bằng vẫn duy trì hiện trạng, từ từ mưu đồ chi. Đỗ Thần Sinh cân nhắc lợi hại, liền cũng không giữ lại Đỗ Cẩm Linh, chỉ khách khí một câu, nếu không ăn xong cơm tối trở về nữa đi, đến thời điểm ta làm cho ngươi đại bá đưa ngươi. Trịnh Lâm có kết bạn trở về, cũng sẽ không nói cái gì. Không được, không phiền thoái. Đỗ Cẩm Ninh chắp tay, quay người liền hướng ngoài đi. Đỗ Thần Sinh liền không nói gì nữa, quay đầu hướng Đỗ Vân Dực nói, ngươi xem, ngươi tức phụ như thế nào bị cái đáp lễ bị như vậy. Nói từ trong lòng lấy ra một cái hồng bao, đưa tới Đỗ Cẩm Ninh trước mặt, tổ phụ cũng không có cái gì được đưa cho ngươi, cái này tiền mừng tuổi ngươi cầm, chúc ngươi một năm mới việc học thành công, mọi việc trôi chảy. Tặng lễ dùng nhiều tiền như vậy, tốt xấu cũng thu chút lợi tức trở về. Đỗ Cẩm Ninh liền không chối từ, tiếp nhận hồng bao nói một tiếng cảm ơn. Bị Đỗ Thần Sinh đã cảnh cáo vẫn không dám nói lung tung như thị, lúc này cũng đưa một cái hồng bao lại đây, đây là tổ mẫu đưa cho ngươi, nhanh trưởng nhanh đại. Đa tạ tổ mẫu. Đỗ Cẩm Ninh cũng không khách khí chút nào thu lại đây. Như thị đau lòng được khỏe miệng đều co quắp một chút, cái này chết đứa nhỏ, như thế nào liền không biết chối từ một chút đâu. Cái này mí mắt yêu, cũng quá cạn chút, thấy tiền sáng mắt. Xách một rổ đáp lễ từ Đỗ gia nhị phòng ra, Đỗ Cẩm Ninh lại đi Đỗ Dần Sinh ra lấy cho Trương gia cùng Trịnh gia lễ, liền cáo tử. Đỗ Dần Sinh lưu luyến không rời, nếu không, ta đưa ngươi đi qua. Không cần bá tổ phụ, qua năm, ngài là trưởng bối, cũng không tốt đi nhà người ta. Ta đi chỗ đó ngồi một chút liền đi. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, ngài lao co danh rỗi, cùng bà bác cùng đi trong nhà ta ngồi một chút ta nương các nàng cả ngày ở nhà. Lại tiếp đón Đỗ Vân Sương, tứ thúc có danh cũng đi. Hảo hảo hảo. Được Đỗ Cẩm Ninh lời này, Đỗ Dần Sinh cũng đủ hài lòng, đem nàng đưa đến đại môn bên ngoài, đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng tin tức ở góc rẽ, lúc này mới quay lại đến. Đỗ Cẩm Ninh đi Trương gia tự không cần phải nói, bị Trương gia người nhiệt tình tiếp đãi. Không nói bởi vì Đỗ Cẩm Ninh sự, Trương Hồng Văn tại sơn trưởng trước mặt treo hào, gọi Đỗ Cẩm Ninh cùng quan gia trạch bọn người mở quán trà, còn nguyện ý mang theo Trương Hồng Văn, mang theo một lần không đủ, lại mang theo lần thứ hai lần thứ ba, còn mượn tiền cho Trương gia, chính là Trương gia đại ân nhân. Tuy nói quán trà còn không có chia hoa hồng, nhưng nhìn kia quán trà trước cửa xếp đội ngũ thật dài, liền biết cái này tiền lời hẳn là rất khả quan. Đây đều là Đỗ Cẩm Ninh mang cho Trương gia thật sự chỗ tốt. Mặt khác, tại đây hợp tác trong quá trình, Trương Hồng Văn cùng quan gia trạch, Tề Mộ Viễn này đó quan lại đệ tử giao tình càng ngày càng tốt, đây đều là nhân mạch, là ẩn hình chỗ tốt, về sau tại thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể giúp Trương gia đại ân. Cho nên Trương gia nhân đối Đỗ Cẩm Ninh thân thiết cực kỳ, Trương Quang Nghĩa còn nói, ta ý định ngày mai mang theo Văn Ca Nhi đi nhà ngươi chúc Tết, ai biết ngươi hôm nay liền đến. Đỗ Cẩm Ninh giải thích một câu, ngồi trong chốc lát liền đưa ra cáo tử. Trương Quang Nghĩa giữ lại không bằng, chỉ phải cùng Trương Hồng Văn cùng nhau đưa Đỗ Cẩm Ninh ra. Tuy tại Đỗ Vân Sương chỗ đó biết được Trương Quang Nghĩa không đem nhập cổ quán trà sự nói cho Trương Thị, nhưng nàng vẫn hỏi Trương Quang Nghĩa một câu, vừa rồi tại ta bá tổ phụ ra thì ta tứ thúc nói quán trà thuyết thư dễ nghe, ta không nghe thấy tứ thẩm nói cái gì. Các ngươi nhập cổ quán trà sự, có phải hay không không nói với bọn họ? Trương Quang Nghĩa gật đầu, không sai. Hắn nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, dù sao ngươi tứ thẩm đã là người Đỗ gia. Lần trước chính là bởi vì Văn Ca Nhi đi qua ngôn ngữ vô ý, mới đưa đến nhà các ngươi thằng quan bữa tiệc ngươi tổ phụ cùng nhị bá đi theo, ngày đại hỉ nháo như vậy không thoải mái. Cho nên lúc này đây ta dứt khoát liền dặn dò Văn Ca Nhi ai cũng đừng nói. Nhập cổ quán trà sự, liền là Văn Ca Nhi hắn nương đều không biết, cũng chỉ có chúng ta hai trà con biết được. Cùng người thông minh làm việc, chính là thoải mái. Đỗ Cẩm Ninh đối Trương Quang Nghĩa cái này thực hiện hết sức hài lòng. Nàng giơ tay đối Trương Quang Nghĩa thật sâu làm bái chào, đa tạ Trương Đại Thúc, thay ta suy nghĩ như này. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì nói, nhanh chóng đừng đa lễ. Trương Quang Nghĩa vội vàng nâng dậy nàng, ngươi giúp chúng ta ra Văn Ca Nhi rất nhiều, chúng ta còn chưa nói tạ nha. Người một nhà không nói hai nhà nói. Ba người đi đến cầu bên cạnh, Trương Hồng Văn ở ngoài cửa đem Trịnh Lâm kêu lên, ngươi thay ta đưa Ninh Ca Nhi. Đỗ Cẩm Ninh thì lấy hai cân thịt heo cùng một bao đậu rang, một bao điểm tâm ra, đưa cho Trịnh Lâm, hướng khi nhiều được Trịnh Đại Thúc chiếu ứng, đây là ta cho ngài lão năm lễ, chúc Trịnh Thúc một nhà bình an khỏe mạnh. Vạn sự như ý. Trịnh Lâm vội chối từ, tại Trương Quang Nghĩa khuyên, cuối cùng đem gì đó cho thu, rồi hướng Trương Quang Nghĩa tán dương, Ninh Ca Nhi đứa nhỏ này hiểu chuyện a, nhất có lương tâm. Ta bất quá là đưa hắn hai lần, hắn cứ như vậy nhớ thương ta. Cũng không phải là. Cứ như vậy đứa nhỏ, còn có nhân nói hắn không lương tâm, ai? Trương Quang Nghĩa ý có sở chỉ nói, Trịnh Lâm à, ngươi xe này đến xe hướng, người quen biết không ít. Nếu là có nhân chỉ trích Ninh Ca Nhi, ngươi có được giúp hắn nói hai câu công đạo nói. Đỗ Cẩm Ninh vừa nghe lời này, liền có chút ngượng ngùng. Nàng tặng lễ cho Trịnh Lâm, là chân tâm thực lòng cảm tạ tại nàng nhất nghèo túng thời điểm, Trịnh Lâm bất kể tiền tài giúp đỡ nàng. Nhưng bị Trương Quang Nghĩa nói như vậy, ngược lại giống như nàng tặng lễ lại đây là muốn thu mua Trịnh Lâm thay nàng nói tốt dường như. Nàng nhanh chóng ngăn lại Trương Quang Nghĩa, Trương Đại Thúc, nhất thiết đừng nói như vậy. Rồi hướng Trịnh Lâm nói, ta không ở nơi này, mọi người nói cái gì ta đều không nghe được, Trịnh Thúc không cần bởi vì này chút cùng nhân nói nhảm. Ai sau lưng không người nói, ai sau lưng không nói nhân. Dù sao trên đời này tự có công luận, không cần thiết cùng người tích cực. Trương Quang Nghĩa ha ha một tiếng, vỗ Trịnh Lâm bả vai nói, đối đối, là ta nói hồ đồ bảo. Nhìn Đỗ Lao Nhị đều như vậy đối Ninh Ca Nhi đứa nhỏ này không riêng lấy hậu lễ đi chúc Tết, còn không nói bọn họ một câu nói bậy, có thể thấy được đứa nhỏ này tâm địa thuần lương. Đối mặt như vậy đứa nhỏ, Đỗ Lao Nhị bọn họ cũng sẽ không có cái gì không tốt lời nói ra. Dù sao hiện tại Ninh Ca Nhi đã bái thư viện sơn trưởng vi sư sao. Ninh bợ cũng không kịp đâu, làm sao có thể nói bậy. Là ta hồ đồ, đổ biến thành đứa nhỏ này chân tâm thực lòng tặng lễ cảm tạ ngươi, như là mưu đồ hai ngươi câu lời hay dường như. Được rồi, đường trường thiên ngắn, ngươi đưa hắn trở về đi, trên đường cẩn thận chút. Chương 177, không đồng ý. Trương Quang Nghĩa thật không hổ là làm giám giải, lời nói này nói được thật sự có trình độ, nói gần nói xa đều là khiến Trịnh Lâm giúp tuyên dương một chút, Đỗ Cẩm Ninh chủ động cho Đỗ Thần Sinh chúc Tết, đại khái là lo lắng người khác chỉ trích nàng. Điều này làm cho Đỗ Cẩm Ninh bội phục cực kỳ. Nhìn Đỗ Cẩm Ninh lên xe, Trương Quang Nghĩa liền đem hắn cùng Trương Hồng Văn trong tay đáp lễ bỏ vào trên xe, lại hỏi, ngày mai chúng ta đi chúc Tết, ngươi ở nhà đi. Ở nhà. Đỗ Cẩm Ninh nói, ngày mai là xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ ngày. Nhưng ở Đỗ Cẩm Ninh trong ấn tượng, Trần Thị Phụ Mẫu sớm đã không ở đây, Trần gia chỉ có ca tẩu hai người. Ca ca hoàn hảo, tẩu tử lại là cái mạnh mẽ không nói tình cảm. Trước kia tổng sợ Trần Thị mang theo bốn cái nhi nữ về nhà mẹ để ăn bọn họ, mỗi hồi trở về, đều lời nói lạnh nhạt gọi người ngồi không yên. Trần Thị lại là cái kiên cường, liền tại Đỗ Vân Thành qua đời đầu hai năm trở về qua. Sau gặp tẩu tử như vậy, ca ca lại lấy không khởi sự nhi, liền không bao giờ hướng Trần ra đi. Ngưu Thị có thể không hề cố kỵ tha mải Trần Thị mẹ con mấy cái, cũng là bởi vì Trần gia không ai ra mặt duyên cớ. Nếu không... Nếu Trần Thị có giống Ngưu Thị như vậy mấy cái cao lớn vạm vỡ ca ca cùng đệ đệ, Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu Thị lại đối tiểu tam phòng mấy cái không vừa lòng, cũng không dám như vậy ngược đãi các nàng. Trước kia Trần Thị không trở về nhà mẹ đẻ, phòng chừng năm nay cũng sẽ không đi. Cái này phía nam tuy rằng nhiệt độ không khí không phải đặc biệt thấp, nhưng gió lạnh thổi, vẫn là rất đủ nhân thụ. Đoạn đường này đến, ngồi ở phía trước càng xe trên Trịnh Lâm cùng Đỗ Cẩm Ninh hàn huyên hai câu, liền chịu không nổi gió lạnh thổi, không thể không ngậm miệng. Đến thư viện. Trịnh Lâm xe la cũng không dừng lại, tiếp tục vẫn đem Đỗ Cẩm Ninh đưa đến cửa nhà, lúc này mới cáo từ rời đi. Đi lúc trước, hắn chết sống không cần Đỗ Cẩm Ninh đưa tới xe tư, Đỗ Cẩm Ninh không làm sao được, chỉ phải nhượng Trần Thị lại lấy một bao điểm tâm cùng mấy cái kho trứng, vụ trộm nhét vào hắn buồng sau xe trong, lúc này mới thả hắn rời đi. Trần Thị cùng mấy cái tỉ tỉ gặp Đỗ Cẩm Ninh lông tóc không tổn hao gì, còn mang về một đống lễ vật, lúc này mới yên lòng lại, hỏi nàng nói, sao nhiều như vậy đáp lễ? Đỗ Cẩm Ninh một phần lấy ra, đây là bá tổ phụ cho, đây là tổ phụ gọi đại bá mẫu dọn dẹp ra hoàn lễ, đây là Trương Lý Chính cho, đây là Trịnh Đại Thúc cho. Lại từ trong ngực lấy ra mấy cái hồng bao. Nàng trí nhớ tốt, đối cái nào hồng bao là ai cho, phải nhớ rõ rõ ràng. Đỗ Dần Sinh lấy Đỗ Cẩm Ninh bình thường cháu trai đối đãi, cho nên đáp lễ cũng rất bình thường, cho cái 50 văn đồng tiền hồng bao, trở về một bao đường vòng cùng Mông Thị làm ba ba. Mà Đỗ gia nhị phòng bên kia. Trương Thị chứa cùng Đỗ Cẩm Ninh dịu đi quan hệ tâm, cho lễ liền nặng, không chỉ trở về rất nhiều tự nhưỡng xúc xích cùng thịt khô, lá sen trong còn bao một cái xử lý qua gà, cái này có thể là Đỗ gia nhị phòng buổi tối muốn hầm gà, bị Trương Thị cho thả vào đến. Trừ đó ra, Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu Thị còn cắt phong một tiền ngân tử, khó trách lúc ấy Ngưu Thị vẻ mặt đau đớn biểu tình. Trương gia bởi thừa Đỗ Cẩm Ninh tình, còn lễ cũng rất trọng, cùng Đỗ gia nhị phòng không sai biệt lắm, Trương Quang Nghĩa còn cho Đỗ Cẩm Ninh phong một cái một tiền ngân tử hầm bao. Về phần Trịnh Lâm, thì là trở về 12 cái bánh giày. Nhìn Đỗ gia nhị phòng cho lễ, Trần Thị mấy người biểu tình đều hết sức phức tạp. Trước kia các nàng tại Đỗ gia làm trâu làm ngựa, tính mạng liền cùng kia thảo giới bình thường, ăn Tết có thể cho các nàng ăn một cơm cơm trắng, chính là Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu Thị đối với các nàng lớn nhất bố thí. Nhưng hiện tại, Đỗ Cẩm Ninh tiên đồ, Đỗ Thần Sinh bọn họ liền trái lại định bợ các nàng, đưa nặng như vậy lễ. Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, gương mặt kính phục. Đều là Ninh Ca Nhi có khả năng, bọn họ mới đối xử với chúng ta như thế. Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ tâm tình lại hết sức phức tạp. Hai người trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, nếu là Ninh Ca Nhi thật là một Ca Nhi, thật là tốt biết bao. Ăn xong cơm tối, Trần Thị đi theo Đỗ Cẩm Ninh vào gian phòng của nàng, nói với nàng, hôm nay Tạ thị lại đây, nói gần nói xa ý tứ, chính là muốn cầu cưới ngươi đại tỷ. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Trước Tết hai ngày, Hứa Thành Nguyên từng tới tìm Đỗ Cẩm Ninh, lấy đến hắn bán đi bản một nửa tiền bạc, 300 văn tiền, giao cho Đỗ Cẩm Ninh, cũng cảm kích nói muốn là không có Đỗ Cẩm Ninh, hắn không có khả năng viết rất ra tốt như vậy thoại bản. Sau này hắn bán thoại bản, vẫn sẽ đưa một nửa tiền lời lại đây. Đỗ Cẩm Ninh lúc ấy cũng không có chối từ, trực tiếp thu kia 300 văn tiền, việc này còn chọc Đỗ Phương Phỉ nói nàng hai câu, nói vừa là cùng trưởng, như vậy lấy tiền có phải là không tốt hay không? Thông qua chuyện này, Trần Thị liền cảm thấy Hứa Thành Nguyên người này cũng không tệ lắm. Chỉ là Đỗ Cẩm Ninh nói qua muốn nhiều nhìn xem, nàng lúc này mới không có lại nhắc lại cái này cọc hôn sự. Cũng không nghĩ đến Hứa ra thế nhưng cũng đúng Đỗ Phương Phỉ cố ý, hôm nay liền đến cửa tới thử dò xét. Trần Thị tự nhiên hết sức cao hứng. Chuyện này, ngươi hỏi qua đại tỷ sao? Nàng bằng lòng hay không? Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Nàng tuy rằng còn là nguyên lai ý kiến, cảm thấy việc này không cần nóng nổi. Nhưng bây giờ nhìn Đỗ Phương Phỉ thái độ, nàng cảm thấy vẫn là hỏi trước qua lại nói. Nếu là Đỗ Phương Phỉ không ý tứ này, mối hôn sự này liền không cần suy tính, trực tiếp cự tuyệt Hứa ra chính là. Nàng làm sao có thể không bằng lòng đâu. Như vậy hảo một cọc việc hôn nhân. Trần Thị không lưu tâm nói. Hay là hỏi hỏi nàng tốt, dù sao đây là liên quan đến nàng cả đời đại sự, dù sao cũng phải chính nàng vui vẻ. Vậy được, ta phải đi ngay hỏi một chút nàng. Trần Thị nói, quay người ra cửa. Cũng không qua bao lâu, nàng trở về đến, trong tay còn lôi kéo Đỗ Phương Phỉ, sắc mặt thật không đẹp mắt, ngươi đại tỷ nói, nàng không bằng lòng. Ninh ca nhi ngươi khuyên nhủ ngươi đại tỷ, như thế nào có thể không vui vẻ đâu. Như vậy hảo một mối hôn sự, chúng ta còn có thể hại nàng không được. Nói lại hỏi Đỗ Phương Phỉ, Hứa ra ngươi đều không vui vẻ, ngươi vẫn còn muốn tìm loại gia đình gì. Đỗ Phương Phỉ túi đầu không nói lời nào. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Trần Thị cả giận. Nương, đại tỷ không bằng lòng coi như xong. Nhân duyên này, được nói duyên phận. Duyên phận không tới, tự nhiên xem không vừa mắt. Đỗ Cẩm Ninh khuyên nhủ. Được Hứa ra mối hôn sự này quả thật không tệ, dân cư đơn giản, các ngươi Hứa Thẩm Nhi lại là cái hiểu lẽ nhân. Hứa Thành Nguyên tướng mạo cũng không tệ, lại ở trong thư viện đọc sách, thi đậu tú tài cũng là chuyện sớm muộn. Ta nghe ngươi Hứa Thẩm nói, trong thư viện tiên sinh cố ý tại năm nay nhượng Hứa Thành Nguyên kết cục. Nếu đến thời điểm hắn thật thi đậu tú tài, chúng ta nhưng liền bám không hơn nhà hắn, không biết có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn ra kết thân đâu. Trần Thị nói. Đỗ Cẩm Ninh liền nhìn về phía Đỗ Phương Phỉ, đại tỷ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dù sao ta cùng nương cũng không phải người ngoài, ngươi cho chúng ta nói, chúng ta cũng hảo tâm trong hiểu rõ không phải. Ngươi nhìn nương điều này gấp thượng hỏa. Nàng cũng rất ngạc nhiên, muốn biết Đỗ Phương Phỉ có phải hay không trong lòng có người. Trước kia tại Đào Hoa Thôn thì cũng không nghe nàng nói qua, chuyển đến cái này thôn trang đến không quá nửa tháng, trước đó vài ngày đi trong vườn đào trồng trọt thái đều đi theo Trần Thị ra ra vào vào, sau này ở nhà làm đậu rang, càng là cửa đều không ra. Nàng đi chỗ nào tiếp xúc xa lạ nam nhân đi. Chương 178, Hứa ra. Đỗ Phương Phỉ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta bây giờ còn không muốn trở thành thân. Trần Thị vừa nghe liền nóng nảy, ngươi đều 16, lại không đính hôn liền thành gái lỡ thì. Chẳng lẽ là ngươi còn nghĩ chờ 2 năm, đến thời điểm đi cấp nhân ra làm tái giá làm kế mẫu không được. Đỗ Phương Phỉ cúi đầu, không nói gì. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Trần Thị hận đến mức đi qua chụp nàng một chút. Trượng phu qua đời sau, trưởng nữ vẫn đi theo nàng thừa nhận khắp nơi áp lực, nàng trong lòng là thương nhất Đỗ Phương Phỉ. Hôm nay cử động này cũng là tức giận đến oan. Nương, ta hiện tại thật không nghĩ nghị thân. Lại đợi một năm sau lại nói có được hay không. Đỗ Phương Phỉ gặp mẫu thân chọc tức, mặt lộ vẻ ý cầu khẩn. Vì sao phải đợi một năm? Hứa ra không tốt sao? Nếu là ngươi chướng mắt bọn họ, nương sẽ cho ngươi nhìn nhà khác chính là. Vì cái gì muốn chờ một năm? Trần Thị hỏi, đông nhiên nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thay đổi, ngươi có hay không là tại Đào Hoa Thôn với ai mắt đối mắt? Nói, không có, thật sự không có. Đỗ Phương Phỉ lắc đầu. Ngươi thật là muốn tức chết ta không được. Ngươi không nghị thân, Linh Tỷ Nhi làm sao được? Ngươi phía sau còn có 2 cái muội muội đâu. Chỉ một năm, sẽ không ảnh hưởng Linh Tỷ Nhi. Đỗ Phương Phỉ nói một câu này, liền lại ngậm miệng, nhậm Trần Thị nói cái gì cũng không lên tiếng. Trần Thị nhìn cái này luôn hiểu chuyện nhu thuận đại nữ nhi, đột nhiên cảm giác được cả người vô lực. Đỗ Phương Phỉ tính tình ôn nhu, làm người nhân hậu, nhưng một khi nhận thức khởi tử lý đến, so với ai cũng bướng bỉnh, Trần Thị cảm giác mình đã lấy nữ nhi này không có biện pháp. Nàng chỉ phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, hy vọng Đỗ Cẩm Ninh có thể khuyên trụ Đỗ Phương Phỉ. Đỗ Cẩm Ninh lại nói, nếu đại tỷ còn không muốn nghị thân, kia trước liền không nghị đi. Hiện tại nghị thân vẫn là quá gấp gáp chút, có một năm thời gian lý giải, ta cũng có thể tìm ra có thể xứng đôi đại tỷ nhân, cũng không nhất định phi Hứa Thành Nguyên không thể. Nhớ tới Đỗ Cẩm Ninh từng nói qua lời nói, Trần Thị trong lòng an ủi không ít. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Đỗ Phương Phỉ một chút, ta đây từ chối Hứa ra. Nói, rồi quay người ra cửa. Bếp lò trên nấu nước ấm, ngày lạnh, ngươi nóng cái chân ngủ tiếp. Đỗ Phương Phỉ còn không quên dặn dò Đỗ Cẩm Ninh một tiếng, lúc này mới ra cửa, trở về chính mình trong phòng. Ngày mồng 2 Tết Trần Thị cũng không tính về nhà mẹ đẻ, ở nhà tiếp Đại Trương gia một nhà ba người. Đại Trương gia nhân đi sau, Đỗ Cẩm Ninh liền để lễ vật đi Hứa ra thăm đáp lễ năm. Đến Hứa ra, Tạ Thị lạnh tiếng động lớn vài câu, liền hỏi thăm Đỗ gia đối với Đỗ Phương Phỉ việc hôn nhân là cái gì ý tưởng. Đỗ Cẩm Ninh nói, ta nương nói, đại tỷ của ta trước kia tại ta tổ phụ gia thời điểm, đều không qua qua một ngày ngày lành. Hiện tại thật vất vả ngày qua được khoan khoái chút, lại không dùng qua loại này không đánh tức mắng, làm như làm mã cuộc sống, liền nhượng nàng ở nhà nhiều ngốc một năm dưới năm. Dù sao sau này gả cho người, muốn hầu hạ cha mẹ chồng tướng công đứa nhỏ, ngày như thế nào cũng không bằng tại nhà mẹ đẻ khi thoải mái. Cho nên mối hôn sự này trước không nghị, một năm sau lại nói. Tạ Thị biểu tình liền có chút cương, ánh mắt từ nhi tử trên mặt đảo qua, cười nói, ngươi nương nói là, nàng cũng là đau lòng ngươi đại tỷ. Đỗ Cẩm Ninh nói lời kia thời điểm, liền tại quan sát Hứa Thành Nguyên phản ứng. Chỉ thấy Hứa Thành Nguyên ban đầu hồng nhuận sắc mặt lúc này mơ hồ trắng bệnh, trong tay háo nắm đấm nắm chặt, như là thụ đến cái gì đã kích dường như. Hắn phản ứng này nhượng Đỗ Cẩm Ninh xác định đối với hắn suy đoán. Nhìn hắn, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng cũng có chút đáng tiếc. So với những kia đọc thư liền tự cho là thanh cao, tứ chi không chăm chỉ ngũ cốc không phân người tới nói, có thể tận chính mình năng lực kiếm tiền dưỡng ra, ngày thường cũng tận lực giúp mâu thân làm thể lực sống Hứa Thành Nguyên đã xem như rất tốt. Trước mắt đến xem, nhân phẩm của hắn cũng hoàn hảo. Tạ Thị tuy tinh minh chút, nhưng làm người cũng coi như hiểu lẽ. Trọng yếu nhất là trong nhà nhân khẩu đơn giản. Nghĩ đến đây, nàng đỗng nhiên nhớ lại đuổi tới chợ đòi nợ nhân, nhịn không được hỏi, các ngươi liền hai người ăn Tết sao? Ta như thế nào nghe nói, Hứa sư huynh còn có một cái đại bá phụ. Nhắc tới cái này, hai mẹ con đều nở nụ cười khổ. Hứa Thành Nguyên nói, đại bá ta hoàn hảo, cha ta qua đời sau, là hắn duy trì ta tiếp tục đọc sách, ngày thường cũng đúng chúng ta có nhiều chăm sóc. Chính là ta kia đại bá mâu hắn ngước mắt nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, chính là lần trước ngươi tại trên chợ nhìn đến cái kia, đại niên 30 còn tới nhà náo loạn một trận, muốn chúng ta trả nợ. Nhắc tới cái này, Đỗ Cẩm Ninh từ trong lòng lấy ra hà bao, đưa qua, đây là ngươi lần trước cho 300 văn tiền. Nhà chúng ta ngày còn không có trở ngại, ngươi tiền này liền không cần lại cho ta, lấy đi trả nợ đi. Vậy làm sao được? Cái này vạn vạn không được. Hứa Thành Nguyên còn chưa nói, Tạ Thị liền gọi lên, nếu không phải ngươi dạy nhà ta Nguyên Ca Nhi viết thoại bản, hắn lời kêu bản một văn tiền đều bán không được. Tại ngươi dạy hắn lúc trước, hắn cũng lấy đi hiệu sách cho nhân nhìn, những kia trưởng quầy đều lắc đầu không thu. Kinh ngươi chỉ điểm sửa lại sau, lúc này mới bán 600 văn tiền. Hiệu sách trưởng quầy nói, về sau nếu là lại viết ra, còn lấy đi bán cho hắn. Viết rất hảo, còn có thể tăng giá nữa. Ngươi đây là cho chúng ta ra Nguyên Ca Nhi mở một cái vừa kiếm tiền lại thoải mái thể diện chiêu số, phân ngươi một nửa tiền thật không đủ. Ninh Ca Nhi ngươi cũng không nên từ chối, nếu không bảo chúng ta mẫu tử lương tâm khó an. Hứa Thành Nguyên gật gật đầu, đúng là như thế. Thấy được hai mẹ con cực kỳ tương tự đôi mắt, Đỗ Cẩm Ninh rung động thật sâu. Ban đầu Hứa Thành Nguyên cho nàng tiền thì nàng còn không thế nào để ý, cho rằng đó là Tạ Thị không nguyện ý đắc tội nhà các nàng, Hứa Thành Nguyên cũng là bán ra đệ nhất bản thoại bản, mới có thể làm như vậy. Dù sao Tạ Thị muốn tại Đỗ gia lấy đậu giang bán, 300 văn tiền mặc dù nhiều, nhưng cùng sinh ý không sai tế thủy trường lưu đậu giang sinh ý so, vẫn là không so được với. Khả năng cuốn thứ 2 cuốn thứ 3 liền sẽ không lại cho tiền. Nhưng lúc này, nàng đẩy ngã chính mình đối Hứa gia mẫu tử suy đoán. Nàng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Liên tính muốn cho, cũng không cần hiện tại. Các ngươi trước đem nợ trả xong rồi nói sau. Ta cũng nợ nần, biết tư vị kia không dễ chịu. Đỗ Cẩm Ninh nói, hơn nữa các ngươi cũng không cần sách vợ cho ta tiền, chỉ cần cho một quyển là đủ rồi. Dù sao Hứa sư huynh làm người thông minh, một chút liền thông, ta cũng không phí bao nhiêu công phu. Có thể vì vậy mà cùng Hứa sư huynh kết tiếp theo đoạn thiện duyên, là vinh hạnh của ta. Trải qua việc này, Đỗ Cẩm Ninh đã chân tâm làm Hứa Thành Nguyên là bạn tốt. Nàng vốn là không có ý định thật thu Hứa Thành Nguyên tiền, bất quá là thăm dò. Về sau Hứa ra mẫu tử nhất định phải cho một quyển thoại bản tiền, nàng kia liền nhận lấy, đến thời điểm lại tìm cơ hội trả trở về là được. Được cho hơn nhiều liền không dễ làm. Tạ Thị là cái tính tình lanh lẹ, nghe được Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy, nàng liền gật đầu nói, đi, cứ như vậy đi. Tiền này chúng ta trước thu hồi, đợi đem nợ còn rõ ràng, Nguyên Ca Nhi lại đem bán thoại bản tiền cho ngươi. Trong lòng thập phần tiếc nuối không thể cùng Đỗ Gia kết thành việc hôn nhân. Nói cái gì không muốn sớm như vậy gả nữ, theo nàng bất quá là huyện cự lấy cớ. Không muốn sớm như vậy xuất giá không quan hệ, nghị thân cũng có thể đi. Nhưng Đỗ Gia lấy cái này làm lý do nói, không cần phải nói, chính là không tính toán cùng bọn họ kết thân. Chương 179, xuất hiện đi, tiểu nhân sách. Canh giờ cũng không sớm, ta liền đi về trước. Vừa đem lời nói rõ ràng, Đỗ Cẩm Linh liền tính toán cáo tử. Đỗ sư đệ, người mà ngồi nữa ngồi. Hứa Thành Nguyên giữ lại nói, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Tạ thị lo lắng hắn lại cầu hôn sự, nhượng hai nhà xấu hổ, về sau không tốt kết giao, vội giành nói, Nguyên Ca Nhi, ngươi không phải lại viết một quyển mới thoại bản sao? Có phải hay không tính toán nhượng Linh Ca Nhi lại chỉ điểm ngươi một chút? Đỗ sư đệ đến ta trong phòng ngồi đi. Hứa Thành Nguyên mời nói. Đi, vậy thì lại quấy rầy Hứa sư huynh trong chốc lát. Đỗ Cẩm Linh cũng hiếu kỳ Hứa Thành Nguyên đến cùng muốn nói cái gì. Tạ thị bất đắc dĩ, chỉ phải để mắt thần ý bảo nhà mình nhi tử chớ nói lung tung nói. Hứa ra chính là tiền sân, chính phòng tam gian, gì đó xương phòng các hai gian, phía bắc còn có cái đổ tòa làm phòng bếp cùng tạp vật tại. Hứa Thành Nguyên phòng ngủ cùng thư phòng đều tại Đông Sương. Đỗ Cẩm Linh đi theo hắn đi chính là hắn thư phòng. Thư phòng trong gia cụ tuy rằng không nhiều, cũng liền một cái án thư, một cái giá sách, cộng thêm hai cái ghế, nhưng dọn dẹp được sạch sẽ, gì đó cũng đặt được thập phần chỉnh tề. Thư phòng trên vách tường, treo hai bức họa cùng một bức tự, nhìn kia là khoản, lại là Hứa Thành Nguyên tác phẩm của mình. Hứa sư huynh sẽ còn vẽ tranh. Đỗ Cẩm Linh nhìn kia hai bức họa hỏi. Hai bức họa chung, một bức là thuyền cô độc thả câu, một bức là hoa hạ độc uống, vẽ tranh thủ pháp cùng đương thời khác biệt, dùng là viết chữ đơn ý ra công bút. Trước một bức giang hà cùng thiên địa, dùng là thoải mái phương pháp, nhân vật cùng thuyền cô độc, thì là dùng lối vẽ tỉ mỉ, sau một bức cũng như thế, cây cối cùng mái hiên dùng là thoải mái, bàn ghế, cốc rượu cùng nhân vật, thì là dùng lối vẽ tỉ mỉ. Nhưng cái này hai loại họa pháp thêm vào cùng một chỗ, lại đặc biệt hài hòa. Bất quá là tùy ý họa một họa, lên không được mặt bàn. Hứa Thành Nguyên ngượng ngùng cười cười. Hứa sư huynh sao không vẽ họa đi bán? Ngược lại học viết thoại bản. Đỗ Cẩm Linh ngạc nhiên nói. Hứa Thành Nguyên vừa tinh tại vẽ tranh, tự nhiên cũng là yêu hảo này đạo. Làm mình thích sự, còn có thể thuận tiện kiếm tiền, cái này tổng so với hắn từ đầu học viết thoại bản muốn cường đi. Như thế nào lẫn lộn đầu đuôi? Hứa Thành Nguyên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nhà chúng ta trước kia tuy coi như áo cơm vô ưu, nhưng đưa ta đọc sách cũng đã không tệ, sao có thể duyên sư dạy ta vẽ tranh? Bức tranh này của ta kỹ, là theo phụ cận một cái lao tú tài học. Sau này ta đi thư viện, mới biết được tranh này pháp cũng không bị người chỗ thừa nhận. Tranh này kỹ ta luyện 7-8 năm, sư phụ lại đã qua đời, ta không nguyện ý sửa phản sư môn đi học mới họa kỹ. Đại gia đạo xa xút, muốn dựa vào nó đến kiếm tiền sống tạm liền dựa vào không hơn. Ngươi cũng biết, Ly Thủy huyện người đều thích viết kép ý ta loại này họa dù cho bán giá cực thấp, cũng bán không được. Cho nên liền tức cái này cửa tâm tư. Nguyên lai như vậy. Đỗ Cẩm Linh giật mình. Nàng đối vẽ tranh không có gì nghiên cứu, nhưng không chịu nổi quan nhạc hòa là cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn có tên tiếng bên ngoài, thường xuyên có người đến cửa thỉnh cầu thư thỉnh cầu họa. Nàng cái này trận mưa dầm thấm đất dưới, cũng ít nhiều biết một ít Ly Thủy huyện thi họa giới tình huống. Ly Thủy huyện trước kia ra qua một cái họa sĩ, tranh này ra họa kỹ nhiều phải trước hoàng tán thưởng, chỗ làm họa cũng bị nhân tranh đoạt giá cao thu thập, bị người đương thời chỗ tôn sùng. Mà cái này họa sĩ họa pháp là viết cách ý, tại hắn dưới ảnh hưởng, Ly Thủy huyện người đọc sách cũng đều tôn sùng viết kép ý họa pháp. Người nông dân gia đại tự không nhìn được một cái, lại càng sẽ không tiêu tiền đi mua họa đến treo, có thể mua họa, đều là thích học đòi văn vẻ người đọc sách. Huyện lý đều hưng viết kép ý, Hứa Thành Nguyên loại này họa pháp dĩ nhiên là bị coi là tiểu nói, bán không được cũng tại tình lý bên trong. Nhưng mà, tranh này ký tại những người khác trong mắt không coi vào đâu, nhưng nhìn tại Đỗ Cẩm Đình trong mắt, lại là theo bảo bối giống nhau. Hứa sư huynh, tranh này họa sự, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Nàng đi đến Hứa Thành Nguyên đối diện ngồi xuống, con ngươi sáng ngời trong suốt. Hứa Thành Nguyên gọi Đỗ Cẩm Linh tiến thư phòng, ý định từ Đỗ Cẩm Linh nơi này thám thính một chút Đỗ Phương Phỉ ý tưởng. Nhưng xem đến mẫu thân ánh mắt ám chỉ, lại cân nhắc Đỗ gia vừa vô tình kết thân, hắn chính là hỏi cũng không được việc, ngược lại sẽ nhượng lẫn nhau xấu hổ, liền đem cái này đầy bụng tâm sự cùng thất lạc để xuống, đến trước án thư đem chính mình mới viết còn chưa đóng sách thoại bản sửa sang lại đến, tính toán đưa cho Đỗ Cẩm Linh nhìn xem, thỉnh giáo một phen. Lúc này nghe được Đỗ Cẩm Linh lời này, hắn mạnh sửng sốt, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Đỗ Cẩm Linh, cái gì, có ý tứ gì? Nghĩ đến ngươi cũng biết, ta viết xạ điêu anh hùng chuyện cùng Thiên Long bắt bộ, hiện tại bị bác duyệt quán trà thuyết thư tiên sinh vừa nói, thập phần bốc lửa. Ta tính toán tại năm sau bàn hạ một gian hiệu sách, đem cái này hai quyển thư in ra bán. Nhưng biết chữ nhân không nhiều, nhiều hơn là không biết chữ hoặc chỉ nhận biết mấy chữ. Vừa rồi ta nhìn của ngươi họa, liền muốn, nếu để cho ngươi đem cái này hai bộ thư tình tiết từng tờ vẽ ra đến, nghĩ đến mua nhân cũng rất nhiều. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác? Nói tới đây, ánh mắt của nàng chớp chớp, phương thức hợp tác có thể có hai cái, một là họa một quyển 30 trang tập tranh, cho ngươi 5 lạng bạc, ngươi cũng có thể ấn lượng tiêu thụ đến rút thành. Tỷ như ta bán ra một quyển tập tranh, ngươi có thể rút thành 20 văn tiền, bán được càng nhiều, ngươi được tiền thì càng nhiều. Bán tiểu nhân sách ý nghĩ này, sớm ở Đỗ Cẩm Ninh đem xạ điêu anh hùng chuyện viết ra, giao cho thuyết thư tiên sinh thuyết thư thời điểm đã có này quyết định. Thế kỷ 27, tháng 8 năm 105 đại tiểu nhân sách, thế kỷ 21 truyện tranh, hình thức đều là văn hay tranh đẹp, bán được không cần quá lửa. Tại đây không có cái gì giải trí hoạt động, một cái xạ điêu anh hùng chuyện thuyết thư đều có thể gợi ra hoành động cổ đại, nghĩ đến tiểu nhân sách cũng nhất định có thể cho cổ nhân mang đến mới mẻ thể nghiệm. Bất quá mở hiệu sách bán thoại bản cùng tiểu nhân sách kế hoạch, nàng ý định chờ quán trà buôn bán lời tiền, đến trường thúc tu cũng có tin tức sau lại thực thi, vừa đến nàng thiếu tiền, thứ hai nàng cũng thiếu có thể họa tiểu nhân sách họa sĩ. Lúc ấy nàng còn nghĩ chờ nàng đi thư viện đến trường sau, sẽ ở học sinh bên trong chậm rãi tìm kiếm đâu. Không nghĩ tới hiện nay lại đắc lai toàn bất phí công phu. Hứa Thành Nguyên vừa chịu vì kiếm tiền tốn thời gian đi học viết thoại bản, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt vì nàng họa tiểu nhân sách thỉnh cầu đi. Thật sự có thể chứ? Hứa Thành Nguyên bởi việc hôn nhân bị cự mà ảm đạm đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn cái này không riêng gì vì lập tức có thể kiếm một số tiền lớn, càng là bởi vì hắn là thật tâm thích xạ điêu anh hùng chuyện cái này bộ thoại bản. Hắn có thể lấy 17-18 tuổi sư huynh thân phận, đi hướng một cái 10 tuổi ra mặt tiểu hài nhi thỉnh giáo, còn nói bái này vi sư, xạ điêu anh hùng chuyện phát ra mấu chốt nhất tác dụng. Dù sao đạt người vi sư nha, có thể viết ra như vậy kết cấu to lớn phấn khích thoại bản nhân, không phải là phàm vật. Hắn vui lòng phục tùng. Hiện tại, Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng nhìn chúng hắn, để cho hắn đem cái này bản thoại bản vẽ ra đến, biểu hiện ra đến trước mặt mọi người, cái này với hắn mà nói, là lớn lao vinh hạnh. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, tự nhiên có thể. Kia, vậy lúc nào thì bắt đầu? Hứa Thành Nguyên đôi mắt lấp lánh nhìn Đỗ Cẩm Ninh, nóng lòng muốn thử, xoa tay. Chương 180, người ta gọi tranh liên hoàn. Buổi chiều ta đem xạ điêu anh hùng chuyện trước hai sách lấy đến, ngươi trước thử họa một họa. Ta nhìn xem. Nếu hành nói, ngươi cứ tiếp tục hướng xuống họa, không được chúng ta lại tham thảo, nhìn xem lấy cái gì hình thức vẽ ra đến tương đối khá. Hiệu sách Đỗ Cẩm Ninh là nhất định phải mở, dù cho quan gia trạch bọn họ không nguyện ý lại hợp tác, nàng một người cũng muốn đem nó mở đứng lên. Cho nên Hứa Thành Nguyên nơi này, cần phải sớm làm chuẩn bị. Đi. Hứa Thành Nguyên chỉ cảm thấy cả người đều là sức lực. Thân huynh đệ minh tính sổ, tại bắt đầu họa lúc trước, Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy nên đem tiền sự nói rõ ràng. Ngươi tính toán lấy cái gì hình thức lấy thù lao? Hứa Thành Nguyên nói, liền ấn một sách 5 lạng bạc giá đi. Đỗ Cẩm Ninh rất có thể hiểu được, Thành. Hứa ra còn thiếu nợ, tự nhiên là lấy tiền mặt tương đối khá. Cái này tiểu nhân sách hảo không hảo bán còn nói không chuẩn, dù cho hảo bán, ngay từ đầu tiền kiếm được khẳng định cũng là không nhiều, dù sao đây là cái chuyện mới mẹ vật, mọi người tiếp nhận nó cần một cái quá trình. Hứa Thành Nguyên lấy rút thành, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hứa Thành Nguyên do dự một chút, nói, 5 lạng bạc có phải hay không hơn? Nếu không, 3 lượng liền thành. Đây là cái người thành thật ta. Đỗ Cẩm Ninh cảm khái, miệng nói, không nhiều, một sách tập tranh chí ít phải họa 30 trang, phí công phu cũng không ít. Kia trước vẽ xem đi, nếu là dễ dàng, ngươi cho 3 lượng liền thành. Nói tới đây, hắn có chút ngượng ngùng nói, ta còn là không quá thích hợp viết thoại bản. Ta đằng trước cái kia sách nhỏ thoại bản sở dĩ có thể viết ra bán đi, đều là toàn dựa vào ngươi. Toàn bộ câu chuyện là ấn của ngươi xuôi nam tử xảo ngộ động đình hồng ý nghĩ đến viết, câu chuyện tình tiết lại là ngươi cho sửa. Hiện tại nghỉ ở nhà, không có chuyện gì, ta vốn định lại viết một quyển lấy đi bán, có thể nghĩ đến muốn đi, cũng nghĩ không ra cái gì tốt câu chuyện đến. Nói hắn hỏi Đỗ Cẩm Ninh, xạ điêu anh hùng chuyện như vậy bối cảnh, như vậy tình tiết, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Đỗ Cẩm Ninh im lặng. Kia câu chuyện không phải nàng nghĩ ra được, nàng chính là đáng xấu hổ khuân vác công. Vụ trộm chuyển người ta câu chuyện tiền lời. Bất quá nàng kiếp trước tốt xấu là cái vong văn tay viết, tuy nói viết đều là kịch bản văn, nhưng đối với viết văn vẫn còn có chút tâm đắc. Nàng nói, nghĩ đến ngươi cũng nghe qua thuyết thư đi. Các loại giang hồ hảo hán linh tinh câu chuyện, cái này không phải là linh cảm giác nơi phát ra sao. Đồng thời, câu chuyện phát ra từ sinh hoạt cũng cao hơn sinh hoạt. ngươi có đôi khi nghe một chút những kia đầu đường cuối ngõ chuyện nhà, lại tiến hành ra công chỉnh lý, đó chính là một đám hảo câu chuyện. Hứa Thành Nguyên bị nàng lời nói này được đôi mắt sáng ngời trong suốt, chỉ hận không được ta sẽ đi ngay bây giờ thu thập câu chuyện. Được rồi, nếu là không có chuyện gì, ta trở về đi. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên. Nàng hình như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi năm nay cũng nhanh mãn 18 tuổi a. Thẩm Nhi có phải hay không muốn cho ngươi nghỉ hôn? Nói nhà ai cô nương không có. Hứa Thành Nguyên đang tại cao hứng, bỗng nhiên bị nàng cái này không theo lý ra bài vấn đề hỏi được ngần ra, bởi vì kích động mà trở nên dị thường hồng nhuận sắc mặt soát một chút biến trắng. Hắn nghĩ làm bộ như không thèm để ý bộ dáng, nói hai câu trường hợp nói, chợt phát hiện mình cổ họng tựa hồ bị cái gì ngăn chặn dường như, không phát ra được thanh âm nào. Thật lâu, hắn mới rũ con mắt khàn cả giọng nói, không nghĩ, trong nhà nợ còn chưa trả xong, ta không muốn liên lụy người khác cô nương, cái này trong vòng 1-2 năm cũng sẽ không nghĩ thân. Chờ còn xong nợ, trong nhà ngày qua thật tốt chút ít rồi nói sau. Nói đến đây nói, hắn trong lòng liền hối hận, không nên lúc này đi hướng Đỗ gia cầu hôn. Hắn không biết Đỗ gia là bởi vì hắn gia còn thiếu nợ, ngày không dễ chịu mới cự việc hôn nhân, vẫn có cái gì khác suy tính. Nhưng giống bọn họ như vậy bị người đòi nợ đến cửa, còn đi nghị thân, rõ ràng chính là đối với người ta cô nương không đủ coi trọng. Nhưng hắn nương nói, Đỗ Phương Phỉ mắt thấy liền 16 tuổi, hắn cũng đầy 17 tuổi, liền tính không thành thân, cũng nên đem việc hôn nhân đính xuống dưới. Đỗ Phương Phỉ lớn tốt, Đỗ Cẩm Ninh lại mắt thấy là cái có tiền đồ, có rất nhiều người nhớ thương Đỗ gia cái này cửa thân. Nếu như bị nhân nhanh chân đến trước, hối hận cũng không kịp. Bọn họ lúc này mới vội vàng đi Đỗ gia để việc này. Ai biết Đỗ gia vẫn là không coi trọng hắn. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng bức được thập phần khó chịu. Đỗ Cẩm Ninh hỏi cái này nói, cũng là càng cùng Hứa gia hai mẹ con tiếp xúc, lại càng cảm thấy bọn họ tốt, là rất thích hợp Đỗ Phương Phỉ người ta. Hai mẹ con đều là có lương tâm, điều này rất trọng yếu, Hứa Thành Nguyên về sau có công danh, ít nhất sẽ không vứt bỏ cám bã chi thề, liền tính khảo không hơn công danh. Hứa Thành Nguyên có kỹ chi trưởng, chỉ dựa vào viết thoại bản cùng họa tiểu nhân sách, liền có thể làm cho trong nhà qua vô cùng dư giả, đây liền rất tốt. Đỗ Phương Phỉ nói trong vòng 1 năm không suy xét việc hôn nhân, nếu Hứa Thành Nguyên trong vòng 1 năm cũng không nghị thân, 1 năm kia sau không chuẩn hai người còn có thể một lần nữa ngồi xuống nói việc hôn nhân. Hiện tại có Hứa Thành Nguyên lời này, nàng liền yên tâm hơn. Ngày hôm sau, Đỗ Cẩm Ninh quả nhiên lấy xạ điêu anh hùng chuyện đến cửa đến cùng Hứa Thành Nguyên thảo luận tiểu nhân sách họa pháp. Hứa Thành Nguyên ban đầu liền mượn qua quan gia trạch xạ điêu anh hùng chuyện đến xem qua, đối tình tiết có nhất định ấn tượng, Đỗ Cẩm Ninh lại để cho hắn nhìn một lần sau, hai người liền thảo luận từ nơi nào tới chỗ nào vì một bức họa, trên hình ảnh họa chút gì, như thế nào kết cấu, nhân vật tướng mạo như thế nào. Đỗ Cẩm Ninh là từ ảnh thị tác phẩm phong phú đời sau đến, còn đối Hoàng Nhật Hoa bản xạ điêu anh hùng chuyện ấn tượng thập phần khắc sâu, đang vẽ mặt sức tưởng tượng trên tự nhiên còn mạnh hơn Hứa Thành Nguyên. Càng về sau, dứt khoát chính là nàng nói. Hứa Thành Nguyên lấy bút ở bên cạnh làm sơ đồ phát thảo. Ách, như vậy không đúng. Đỗ Cẩm Ninh phát hiện cái này thực hiện không ổn, nhanh chóng gọi ngừng, ta không thể mỗi một quyển sách đều ở bên cạnh cho ngươi thiết kế, dù sao ta còn có chuyện của mình phải làm, quán trà bên kia chờ ta mà nói cuốn tập nói đâu. Như vậy, vừa rồi ta cũng nói nhiều như vậy, ngươi hảo hảo cân nhắc, đem phía dưới nội dung đều vẽ ra đến. Chờ họa hảo sau lấy thêm cho ta nhìn, ta nếu là cảm thấy không ổn, ngươi đổi nữa. Ngươi nhìn như vậy được hay không? Hứa Thành Nguyên bị nàng như vậy vừa nói cũng rất ngượng ngùng, vội gật đầu nói, đi, đi, ngươi vừa mới nói ta đã hiểu, biết như thế nào đi họa cái này tiểu nhân sách nói tới đây, hắn dừng một chút, nghi ngờ nâng lên mắt, Đỗ sư đệ, vì sao phải gọi tiểu nhân sách đâu? Chúng ta tranh này sách, cũng không phải là cho tiểu nhân nhìn đi. Đều là đại lao ra nhóm nhìn. Đỗ Cẩm Ninh ha ha cười, ta đây là thuận miệng vừa gọi. Nàng sờ sớm mũi, vậy thì gọi tranh liên hoàn đi. Tiểu nhân sách là dân gian cách gọi, kỳ thật người ta có cái tên chính thức, gọi tranh liên hoàn. Nếu Đỗ Cẩm Ninh đem thứ này chuyển đến cổ đại đến, kia tự nhiên muốn đem tên cũng cùng nhau kế thừa lại đây. Hứa Thành Nguyên gật đầu đồng ý nói, gọi tranh liên hoàn tốt, cũng không phải là một vài bức liên tục tình tiết họa. Hắn tiếp phía trước đề tài nói, ta đã biết cái này tranh liên hoàn như thế nào vẽ, chờ ta suy nghĩ một chút, đem cái này sách thi họa ra, lấy thêm đi cho ngươi xem, không được đổi nữa. Những lời này vốn muốn là tiết lộ ra ngoài, khắp nơi là bản sao, ta đến thời điểm mở hiệu sách khi liền không kiếm tiền. Cho nên ngươi muốn hảo hảo bảo quản, đừng đưa cho người khác nhìn, lại càng không muốn mất đi. Đỗ Cẩm Ninh lại dặn dò hắn, thấy hắn ứng, lúc này mới yên tâm về nhà. Chương 181, An Bài. Kế tiếp hơn 10 ngày trong thời gian, Đỗ Cẩm Ninh mỗi ngày trừ hoàn thành quan nhạc hòa chỗ lưu khóa nghiệp, đi quán trà quay một chuyện, liền ở trong nhà chuyên tâm viết thoại bản. Mỗi ngày đều luyện chữ, nàng bây giờ tự đã viết rất vừa nhanh lại hảo. Đợi đến tháng giêng 15 tiết nguyên tiêu thì nàng đã đem Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thiên Long Bát Bộ lại viết 7-8 sách. Trừ đó ra, nàng còn đem Thần Điêu Hiệp Lữ viết mấy sách ra. Trừ làm này đó, nàng mỗi ngày giữa trưa tại mấy cái tỉ tỉ lúc nghỉ ngơi, đều sẽ hoa gần nửa canh giờ giáo các nàng biết chữ. Đỗ Vân Thành được công nhận người thông minh, nguyên thân đã gặp qua là không quên được, mấy cái tỉ tỉ tự nhiên cũng không thể nào là người xuân ốc, trí nhớ tương đối bình thường người đều muốn cường chút. Đỗ Cẩm Linh tại giáo nhận được chữ lúc trước, cố ý nói biết chữ chỗ tốt, vì thế ba tỉ tỉ học chữ đều học được đặc biệt nghiêm túc. Nửa tháng xuống dưới, đã đem Tam Tự Kinh có thể đọc sẽ viết một nửa nhi. Đỗ Cẩm Linh vui mừng phát hiện, từ trước đến giờ trầm mặc ít lời tồn tại cảm giác cực thấp Đỗ Phương Huệ, cũng rất có đã gặp qua là không quên được tư chất. Một đoạn thoại giáo nàng hai lần, nàng liền có thể nhớ kỹ. Ngày hôm sau thi lại nàng, lại vẫn còn có thể nhớ rõ. Học khởi viết chữ tới cũng so Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Huệ phải nhanh. Nương, các tỷ tỷ cũng không tốt vẫn làm loại này lao động việc, không thể diện không nói, cũng vất vả. Ban đầu ta nghe Hứa Thẩm Nhi nói nàng theo sống tốt, chỉ là có tuổi tác lúc trước lại khóc vô cùng, ánh mắt lúc này mới không được. Nếu không, chúng ta thỉnh cho phép Thẩm Nhi đến giáo các tỷ tỷ theo đi. Chúng ta dù cho không dựa vào làm theo sống dưỡng ra, có như vậy một tay theo sống ở, về sau xuất giá, có thể chính mình kiếm tiền, cũng không cần quá mức nhìn cha mẹ chồng sắc mặt. Đỗ Cẩm Linh lo lắng Trần Thị nghĩ nhiều, nói xong lại giải thích, cái này làm đậu giang cùng làm trứng trà tay nghề, chúng ta nhất định là nhượng các tỷ tỷ mang theo xuất giá. Nhưng này đó tay nghề, không có khả năng các nàng chính mình một người nhốt tại trong phòng làm, dù sao cũng phải chuyển cho nhà chồng người, không coi là các nàng tự thân bản lĩnh. Đến thời điểm nhà chồng nhân học xong tay nghề này, lại không đối xử tử tế các nàng, chúng ta cũng không được khổ nỗi. Nhưng có một tay theo sống liền không giống nhau, thứ này trong khoảng thời gian ngắn ai cũng học không đi. Tiền kiếm được dù cho không lưu nhà mình dùng, muốn giao cho công chúng, đó cũng là tỉ tỉ một phần công lao. Bà muốn cho các nàng sắc mặt nhìn, vậy cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ. Ninh Ca Nhi, tỉ tỉ ngươi nhóm có ngươi, thật là các nàng phúc khí. Trần Thị thở dài, nhà ai không phải đại vì tiểu suy nghĩ. Thiên nhà các nàng phản đến. Nhỏ nhất cái này, để ba tỷ tỷ, thật là làm nát tâm. Không có các tỷ tỷ chiếu cố, ta cũng sống không được đến. Trần Thị sờ sờ Đỗ Cẩm Linh đầu, đáp lại nàng phía trước lời nói, ta cũng là nghĩ đâu, nhưng hứa ra cùng nhà chúng ta việc hôn nhân không được, chúng ta còn như vậy thỉnh ngươi Hứa Thẩm đến, nàng có thể vui vẻ sao? Lại nói, ngươi ba tỷ tỷ đều đi học đều, cái này đậu giang cùng trứng trà ai tới làm? Quán trà bên kia mỗi ngày muốn lượng đều rất lớn đâu. Ta một người có thể làm không được. Tuy nói Đỗ Cẩm Linh bọn họ một hơi lại mở hai cái quán trà, nhưng bởi vì thuyết thư nội dung không giống với, trà mới quán bắt đầu bài giảng Thiên Long Bát Bộ là lao quán trà không có, thời gian lại vừa lúc sai mở, trà khách nhóm nghe xong bên này lại đi nghe bên kia, cho nên mới mở hai cái quán trà cũng bất quá là hóa giải trà khách nhóm xếp hàng áp lực, quán trà chỗ luôn luôn mãn, căn bản không có không vị. Quán trà sinh ý một lửa, đối đậu giang cùng trứng trà nhu cầu lượng liền đại. Trần Thị các nàng từ sớm đến tối làm, cũng vỏn vẹn có thể miễn cưỡng cung ứng trên, đây là kho trứng cùng trứng trà chỗ phí công phu rất ít duyên cớ, nếu không căn bản không giúp được. Mời người đi. Đỗ Cẩm Linh nói, chờ chu đủ tiền vốn, ta còn muốn đi tỉnh thành mở quán trà đâu, đến thời điểm đậu giang cùng trứng trà nhu cầu lượng càng đại, chút việc này nhi sớm muộn là muốn mời người. Mời tới nhân, chỉ cần giúp ma sữa đậu nành đem đậu hủ làm được, liền giảm bất tuyệt đại đa số trình tự làm việc. Ngay cùng các tỷ tỷ chỉ cần mỗi ngày rút ra một canh giờ, là có thể đem đậu giang cùng trứng gà kho ra. Trần Thị chần chờ, trong nhà người ta lui tới một nhiều, chúng ta cái này làm đậu giang cùng trứng trà phương pháp, sớm hay muộn sẽ bị người nhìn đi. Vậy ngài dứt khoát liền đem làm đậu hủ bao ra ngoài cho nhân làm, chúng ta chỉ để ý kho. Đỗ Cẩm Linh nói. Trần Thị lắc đầu, điều này cũng không ổn. Nếu là người khác học xong làm đậu hủ, kia cách sẽ làm kho đậu giang cũng không xa. Dù sao mọi người đều biết chúng ta là dùng hương liệu đến kho, bọn họ mua chút hương liệu trở về nhiều thử vài lần, kho liền cũng kém không rời. Kỳ thật đối với cái này kho đậu giang kỹ thuật, Đỗ Cẩm Linh còn thật nhìn xem không thế nào trọng. Dù sao nàng hội gì đó nhiều lắm, học giống nhau nàng lại lấy ra giống nhau là được. Hơn nữa tại cầm ra này đó kỹ thuật đến khi nàng liền có chuẩn bị tâm lý, dù sao quốc nhân sơn trại bản lĩnh quá cường, mặc cho ngươi che được lại chặt, chỉ cần thời gian trưởng, phương pháp cuối cùng sẽ bị người học được. Nhưng này đó nàng không tốt nói với Trần Thị. Dù sao nàng biết một cái phương thuốc đã rất không được, đủ người một nhà đời đời thế thế truyền xuống, nếu là lấy thêm mấy cái phương thuốc ra, không nói Trần Thị, liền là Quan Nhạc Hòa đều muốn hoài nghi nàng là phương nào yêu nghiệt. Vậy làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Trần Thị thở dài một hơi, nếu là ngươi đại tỷ cùng Hứa ra việc hôn nhân có thể thành, việc này chúng ta cũng không lo. Đem làm đậu hủ phương pháp dạy cho ngươi Hứa Thẩm Nhi, từ nàng vì chúng ta cung cấp làm đậu hủ. Hai chúng ta ra là thân gia, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, bọn họ cũng sẽ không đem phương thuốc truyền được khắp nơi đều là. Đỗ Cẩm Ninh không biết nói gì. Hiện tại Trần Thị tâm tâm niệm niệm liền muốn như thế nào thúc đẩy Hứa ra mối hôn sự này. Đỗ Phương Phỉ đều đã bị nàng lải nhải nhắc được sợ, như không cần thiết, tuyệt không bước ra cửa phòng. Nương, dưa hái xanh không ngọt, thiên hạ nam nhân tốt cũng không ngừng Hứa Thành Nguyên một cái. Đại tỷ không nguyện ý, ngài liền chớ ép nàng. Cứ việc Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy Hứa ra không sai, nhưng rất không tán thành Trần Thị làm như vậy. Cũng là Đỗ Phương Phỉ tính tình tốt, nếu là đổi nàng, nàng thế nào cũng phải cùng bức hôn lão nương cãi nhau không thể. Đi đi, ta bất kể. Trần Thị khuyên không thông, nghe được Đỗ Cẩm Ninh nói như thế, cũng tiết giận. Chờ ngày mai Hứa Thẩm Nhi tới cầm đậu giang, ngươi liền cùng nàng nhắc tới học theo sự đi. Nếu là nàng không đồng ý, học không được theo, kia đậu giang cũng không cần mời người làm. Nàng đồng ý, ngươi liền hỏi nàng có nguyện ý hay không giúp chúng ta làm đậu hủ. Đỗ Cẩm Ninh nói, thỉnh nàng làm đậu hủ, cái này được không? Trần Thị do dự nói, dù sao tổng muốn mời người, không bằng thỉnh cho phép thẩm. Bọn họ nương nhi hai cái nhân phẩm là rất tốt, so không biết chi tiết nhân muốn cường. Đỗ Cẩm Ninh nói, lại nói, ngươi kính xin người ta giáo các tỷ tỷ theo đâu, cũng không thể chiếm người ta tiện nghi, không hồi báo một hai đi. Chúng ta cũng không sàm sở nàng a, đây không phải là trả thù lao sao. Trần Thị nói thầm nói, ánh mắt của nàng không được, lại không thể lại theo, liền coi như ngươi tỷ tỷ học được đối với nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nói xong nàng nghĩ ngợi, cũng là tán thành Đỗ Cẩm Ninh nói lời nói. Ngươi nói ngược lại là không sai, Hứa ra nương hai người phẩm là thật tốt, thay vì để cho người khác làm, đến không bằng nhượng nàng làm. Chúng ta đem cái này cọc mua bán cho nàng, kia học theo sự nghĩ đến cũng không có vấn đề. Đi, cứ như vậy đi. Trần Thị đem chuyện đã định xuống dưới. Chương 182, cầu mua. Ngày thứ hai là tháng riêng 16, là theo quan gia trạch bọn người tính tiền chia hoa hồng ngày. Đỗ Cẩm Ninh nếm qua điểm tâm, đang muốn hướng thành Đông Bắc Duyệt quán trà đi. Liền nghe ngoài cửa viện có người hỏi, Đỗ thiếu gia ở nhà sao? Nàng ra ngoài vừa nhìn, liền thấy Trang Việt đứng ở cửa. Trang trưởng quỹ, đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng vội đi qua hỏi, lại đem người hướng trong phòng lượng, tiến vào nói chuyện. Trang Việt đi theo nàng vào nhà chính, phần mình ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, hôm qua, thư hương khách hiệu sách trưởng quầy chạy tới nói với ta, muốn mua ngài kia xạ điêu anh hùng chuyện cùng Thiên Long Bát Bộ thoại bản, ra 6 lượng bạc một quyển giá, sáng sớm hôm nay. Bác Nhã các trưởng quầy cũng tới nói với ta, ra 8 lượng bạc một quyển, mua của ngươi xạ điêu anh hùng chuyện cùng Thiên Long Bát Bộ. Nga. Đỗ Cẩm Ninh nhìn Trang Việt, trừng mắt nhìn, giơ tay lên đến hướng hắn rối rối, đa tạ Trang trưởng quỹ cố ý đi xa như vậy đường, trước đó đến nói với ta một tiếng, ta thừa Trang trưởng quỹ một cái nhân tình. Trang Việt nở nụ cười, giơ tay hoàn lễ, Đỗ thiếu gia khách khí, Trang Việt bị từng tại kinh thành làm đại trưởng quầy tổ phụ dẫn, trải qua 12 năm thời gian. Làm được Ly Thủy huyện tơ lụa cửa tiệm tam trưởng quỹ vị trí, tại vị trí đó ước chừng ngốc 5 năm, cũng coi như được đến đầu. Nếu không phải Thất thiếu gia cùng Đỗ thiếu gia hợp mở quán trà, tại mở hai nhà phân quán sau Đỗ thiếu gia lại dốc hết sức tiến cử tại hạ làm đại trưởng quầy, lại thác Đỗ thiếu gia thoại bản phúc nhượng quán trà mua bán náo nhiệt, Trang Việt cả đời đều không có nay như vậy phong cảnh. Trang Việt có thể có hôm nay, ít nhiều Đỗ thiếu gia dẫn, một ít việc nhỏ, không đáng kể nói đến. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười. Người thông minh chính là như vậy, không cần nhiều lời, tất cả không cần nói. Thoại bản việc này, vốn Trang Việt có thể đợi Đỗ Cẩm Ninh trong chốc lát đi quán trà lại nói, nhưng hắn cố tình trước tiên tự mình lại đây, nói với Đỗ Cẩm Ninh việc này, chính là nghĩ bán Đỗ Cẩm Ninh một cái nhân tình. Tuy nói lời này vốn là Đỗ Cẩm Ninh viết, bán hay không, bán cho ai, kia đều là Đỗ Cẩm Ninh chuyện của mình, cùng quan gia trạch, Tề Mộ Viễn không có quan hệ gì với Trương Hồng Văn. Nhưng quán trà còn nắm có một phần xạ điêu anh hùng chuyện cùng Thiên Long Bát Bộ đâu. Đây chính là quán trà dùng 2 lượng bạc mua đi qua. Tuy nói lúc trước đem thoại bản bán cho quán trà thì Đỗ Cẩm Ninh sớm đã thanh minh cái khắc bản quyền lưu lại trên tay mình, nhưng này thời đại liền bản quyền cái từ này đều không có, đối với bản quyền thích ý cùng phân thuộc, mọi người liền càng thêm không có khái niệm. Cho nên bản quyền cái gì, mọi người ở trong lòng phòng trừng hoàn toàn không có việc gì. Xạ điêu anh hùng chuyện nhưng là ước chừng 120 vạn chữ, Thiên Long Bát Bộ cũng ước hẹn 150 vạn tự. Trước mắt Đỗ Cẩm Ninh bán đi bản tập. Bởi bút lông viết chữ khá lớn, một sách thật dày thoại bản cũng liền 25.000 tự tả hữu. Như vậy tính được, xạ điêu anh hùng chuyện có thể phân thành không sai biệt lắm 50 sách, Thiên Long Bát Bộ thì là 60 sách. Ấn 8 lượng bạc coi là, chính là không sai biệt lắm 900 lượng bạc. Tiền tài động lòng người, có lẽ đối với gia cảnh giàu có quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn mà nói, điểm ấy bạc còn không đến mức làm cho bọn họ bỏ qua lương tâm, phản bội hữu nghị, Trương Hồng Văn cũng bởi địa vị không cao mà không dám có dị tâm, nhưng vạn nhất đâu. Lòng người thứ này, là nhất không chịu nổi khảo nghiệm. Lại nói, này đó sản nghiệp muốn hay không cũng không phải là chính bọn họ định đoạt, bọn họ có người nhà, còn có tộc nhân. Cho nên, chuyện này, có thể không trước mặt quán trà sở hữu chủ nhân mặt, lấy đến trên mặt bàn làm công sự đến nói, đó là không thể tốt hơn. Ngầm xử lý, dù cho quan gia trạch bọn người biết, trong tiềm thức cũng cảm thấy đó là Đỗ Cẩm Linh chính mình việc tư, lại không dính đến buôn bán lời bao nhiêu tiền vấn đề, không coi nó là hồi sự, có lẽ qua cũng đã vượt qua, sẽ không ảnh hưởng giữa bọn họ giao tình. Trang Việt có thể có nhà mình có tiếng cũng có miếng chủ tử quan gia trạch, tiền lời chính mình thế này một cái nhân tình, Đỗ Cẩm Linh tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn giấu giếm quyết định của chính mình. Nàng nói, lời này bản ngã không tính toán bán đi. Trang Việt cả kinh, thiếu gia hắn nhưng là biết đô gia của cải. Tuy không biết kia hai bộ thoại bản đến cùng có bao nhiêu dài, có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng phóng hiện được lợi ích không kiếm, chẳng phải là ngốc tử. Thiếu gia, không dối gạt ngài nói, tuy nói hiện tại trên thị trường còn không có Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cùng Thiên Long Bát Bộ bản sao ra, nhưng đó là chúng ta ở phương diện này phòng phạm được tương đối nghiêm duyên cớ, tình nguyện không kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không để thuyết thư tiên sinh quá nhiều lặp lại thuyết thư nội dung, mà từng cái thuyết thư tiên sinh, đều cùng chúng ta ký khế ước đỏ, định kết xù tiền bồi thường, từng cái tiểu nhị đều gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài trà. Khách, không để bọn họ tại nghe thư thời điểm viết viết gì đó. Nếu không hiệu sách trong sớm đã mang lên cái này hai bộ thoại bản, bọn họ không có khả năng lại dùng nhiều tiền đến cùng chúng ta mua. Trang Việt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Kiếm tiền, bọn họ mới mặc kệ lời này vốn có không có đầu đuôi, khẳng định hội nhượng những kia trí nhớ tương đối khá người đi nhớ tình tiết, sau đó viết ra không sai biệt làm đến, lộng đến trên thị trường bán. Thay vì để cho người khác nhớ thương, nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng sơ hở, còn không bằng ngài đem phần này tiền cho buôn bán lời. Ngươi đừng vội, ta lời còn chưa nói hết. Đỗ Cẩm Linh mỉm cười nói, ta không bán ra ngoài, ý định mình mở một nhà hiệu sách, chuyên môn ấn ta mà nói bản bán ra. A, nguyên lai là như vậy. Trang Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, cũng thập phần tán thành Đỗ Cẩm Linh thực hiện, ta tuy không làm hiệu sách kia một hàng, không biết trong này lợi nhuận, nhưng nếu kia hai nhà hiệu sách có thể ra đến 8 lượng bạc một quyển, trong đó tiền lời nghĩ đến là rất khả quan. Lấy bọn họ tính tình, có thể lấy 8 lượng bạc mua xuống ngươi cái này một sách thoại bản, đến thời điểm đảo trừ in ấn phí tổn cùng chào hàng tiền lời, tất nhiên còn có thể kiếm trên 5-62 có lẽ nhiều hơn lợi nhuận. Thay vì đem tiền này cho bọn họ đi đến kiếm, không bằng ngài mở hiệu sách, đem tầng này tiền lời cho buôn bán lời. Đỗ Cẩm Linh không có đón lời này, mà là nhắc lên mặt khác đề tài, trang trưởng quỹ tổ phụ là quan gia đại trưởng quỹ, nghĩ đến các ngươi một nhà thân khế đều là tại quan gia đi. Trang Việt im lặng, gật gật đầu nói, là. Hắn là người thông minh, không cần nói thêm gì đi nữa liền biết Đỗ Cẩm Linh muốn nói là cái gì. Liền nghe Đỗ Cẩm Linh nói, trang trưởng quỹ nếu là tự do thân thì tốt rồi, ta tất dùng trang trưởng quỹ làm của ta đại trưởng quỹ, vận tắc của ta tất cả mua bán. Đây là Đỗ Cẩm Linh đích thật tâm nói. Trang Việt người này, làm việc ổn trọng, đầu não thông minh lanh lợi, ánh mắt cũng cực tốt, trọng yếu nhất là tâm tính hắn không sai, lại mơ hồ lộ ra đối nàng sùng bái. Nếu là tay nàng dưới có như vậy một cái đại trưởng quỹ giúp làm việc, vậy sau này liền phương tiện hơn, không cần bởi nhân thủ không đủ mà lao đi dựa vào quan gia cùng tề gia. Dựa vào người khác đồng thời, tự nhiên cũng bị quản chế bởi nhân. Về sau nếu là bởi vì ích lợi hoặc chuyện khác cùng cửa này, tề hai nhà nháo không thoải mái, chỉ cần bọn họ rút tuổi dưới đáy nồi, nàng hao hết tâm lực chỗ cấu trúc lên sinh ý tháp liền sẽ toàn diện sụp đổ, đây là nàng không thể dễ dàng tha thứ. Chương 183, chia hoa hồng. Nga. Trang Việt tâm niệm vừa động, Đỗ thiếu gia sách này cửa tiệm mua bán, là không tính toán theo chúng ta Thất thiếu gia hợp tác sao? Không, nhất định là hợp tác. Đỗ Cẩm Linh nói, nhưng ta cũng phải bồi dưỡng chính mình nhân. Nàng ngước mắt nhìn về phía Trang Việt, ngươi hiểu chưa? Hiểu được, Trang Việt hiểu được. Trang Việt tự nhiên rất có thể hiểu được Đỗ Cẩm Linh thực hiện. Ai nguyện ý luôn luôn bị quản chế bởi người đâu? Trần Gia Hưng bọn họ ví dụ, nhưng liền đặt tại trước mắt. Hắn cũng hiểu được hắn không có khả năng bỏ qua quan gia đầu nhập vào đến Đỗ Cẩm Linh bên người đi. Cũng không phải nói Đỗ Cẩm Linh ra cảnh bần hàn hắn trước mắt, mà là hắn thân khế còn tại quan gia. Trọng yếu nhất là hắn là quan gia hạ nhân, tại quan gia cũng coi như là đắc dụng. Nếu hắn từ quan gia chuộc thân ra tìm nơi nương tựa Đỗ Cẩm Linh, Đỗ Cẩm Linh nhất định là hội đắc tội quan gia. Đỗ Cẩm Linh hiện tại vũ dực vị phong, vì hắn như vậy cá nhân đắc tội quan gia, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên hai người bọn họ, cũng chỉ có thể cách thân phận lẫn nhau thưởng thức. Lỗ Tiểu Bắc tiến cử vị kia Thôi Minh Sử, làm người vẫn là rất tốt, năng lực cũng đủ, chính là tính tình hơi chút ngay thẳng chút, không đủ khéo đưa đẩy, có đôi khi dễ dàng đắc tội với người. Trang Việt lại nói, ta cùng Thôi Minh Sử nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nói hắn có hảo hữu, gần nhất muốn tìm cái tốt chủ nhân đầu nhập vào. Nhân lấy loại tụ, vừa là Thôi Minh Sử bản thân, nghĩ đến cũng không sai, Đỗ thiếu gia có thể tìm Thôi trưởng quỹ tâm sự. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, giơ tay lại rối rối, đa tạ Trang trưởng quỹ nhắc nhở. Trang Việt lần này tới chính là cho Đỗ Cẩm Linh để cái tỉnh, bán cái hảo. Gặp canh giờ không sai biệt lắm, hắn liền nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Đỗ Cẩm Linh cố ý chờ Trang Việt đi trong chốc lát sau mới xuất phát, đến quán trà thì quan gia trạch, Tề Mộ Viễn cùng Trương Hồng Văn đã ở nơi đó chờ. Trang Việt tự nhiên là cùng phòng Thu Chi tiên sinh cầm một quyển sổ sách đang ngồi. Qua một cái năm, nửa tháng không thấy, lẫn nhau vân an, nói chút cắt tường nói, lạnh tiếng động lớn một hồi lâu, lúc này mới phần mình ngồi xuống. Trang Việt trước đem sổ sách nhượng mọi người truyền đọc một lần. Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn nhìn cái này tiền lời, đổ còn tương đối nhạt định, Đỗ Cẩm Linh trong lòng có một quyển trướng, trong lòng đối ba quán trà tiền lời sớm có dự tính, biểu hiện được cũng rất nhạt nhiên. Chỉ có Trương Hồng Văn, nhìn đến mặt trên viết số lượng, thập phần giật mình, chúng ta cái này ba quán trà, như vậy kiếm tiền. Trang Việt đắc ý nói, cũng không phải là. Dịch trước phố quán trà từ đầu năm mồng một bắt đầu chính là giá tổng cộng là, từ trúc cửa ngõ quán trà cùng thành phía tây quán trà tuy nói trước 6 ngày nửa giá, nhưng diện tích khá lớn, dung nạp khách nhân tương đối nhiều, cũng đều là ngồi đầy nhi, cho nên tiền lời cũng rất khả quan. Bởi ba quán trà cũng gọi bác duyệt quán trà, trước hết mở cái kia quán trà cùng một cái trà mới quán đều tại thành đông, không tốt phân biệt, chỉ liền có thể lấy phụ cận danh thay thế xưng hô. Trước hết mở quán trà mở tại dịch trước trên đường, liền gọi dịch trước phố quán trà, phụ cận trà mới quán thì mở tại từ trúc cửa ngõ, liền cứ gọi từ trúc cửa ngõ quán trà. Thành phía tây cái kia liền trực tiếp lấy thành phía tây quán trà xưng chi. Kể từ đó, sổ sách trên ghi sổ cũng tốt phân chia. Nói tới đây, Trang Việt hướng Đỗ Cẩm Linh cười nói, trong này còn may mà Đỗ thiếu gia ra cung cấp đậu rang cùng kho trứng, trứng trà, chân gà áp chảo chờ tiểu thực, rất nhiều trà khách chuyên môn đến chúng ta quán trà đến ăn điểm tâm, cũng bởi vì thích này đó tiểu thực. Cái này mấy thứ đồ, vì chúng ta quán trà cũng buôn bán lời không ít tiền. Đỗ Cẩm Linh hỏi, chân gà áp chảo mọi người còn thích đi? Thích. Bắt đầu mọi người còn cảm thấy không có gì ăn đầu. Nhưng ra không mắc, tiểu nhị đẩy mạnh tiêu thụ sau, thử nếm một nếm, liền không dừng lại được, rất nhiều người đến đều muốn điểm một phần. Hơn nữa mỗi lần cung ứng lượng đều ít, đây càng nhượng mọi người cảm thấy có thể ăn được thứ này chính là may mắn. Bởi vậy mỗi ngày đều là cung không đủ cầu. Cổ đại vật chất không hiện đại như vậy phong phú, lại càng không giống thế kỷ 21, mọi người ăn phiền thịt cá, bắt đầu theo đuổi các loại đa dạng, chân gà áp chảo loại này chỉ có hương vị không có thịt gì gì đó tự nhiên cực thụ hoan nghênh. Lúc mới bắt đầu, Đỗ Cẩm Linh đối với thứ này cũng không có cái gì tin tưởng, bất quá là trong nhà có sẵn nước chát, vừa lúc nhượng Trần Thị các nàng thử xem, không được cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng không nghĩ người cổ đại dân tiếp nhận trình độ vẫn là có thể. Chủ yếu nhất vẫn là hẩn chờ marketing khởi tác dụng. Bởi vì dù cho Trần Thị đến các đại tiểu lâu đi thu hàng hóa, một ngày cũng không thu được bao nhiêu. Cho nên cung ứng đo xong toàn vận lên không được, mỗi ngày bán cho quán trà cũng liền 7-8 cân. Cái này càng ăn không được lại càng muốn ăn, lúc này mới đem chân gà áp chảo thanh danh cho dơ lên. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, không hề để việc này, quay đầu nhìn về phía quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn, Trương Hồng Văn, này đó tiền lời, xử lý như thế nào? Chia hết. Tề Mộ Viễn phun ra hai chữ. Trương Hồng Văn gặp có người mang theo đầu, cũng liền vội phụ họa, ta cũng đề nghị phân. Hắn còn thiếu Đỗ Cẩm Linh tiền đâu, tự nhiên là hy vọng đem tiền phân hảo trả nợ. Quan gia trạch ăn tết thu một đống hồng bao. Đỉnh đầu cũng không thiếu tiền. Bất quá hắn đối với này đó đều có cũng được mà không có cũng không sao, gặp tất cả mọi người đề nghị phân, hắn tự nhiên nói, ta không ý kiến. Đỗ Cẩm Linh liền quay đầu đối Trang Việt nói, vậy liền đem tiền lợi phân A sau này, mỗi tháng 15 ngày bản trướng, 16 ngày chia tiền, hình thành lệ cũ. Người khác đều là cuối tháng cùng đầu tháng bản trướng chia hoa hồng, Đỗ Cẩm Linh đổ đừng ra tâm ngã, cùng người khác khác biệt. Bất quá cái này một chút không ảnh hưởng quán trà vận tác, hôm nay phân hồng. Đến hạ nguyệt 16 ngày vừa lúc một tháng, làm việc cũng tiện nghi. Nhìn xem cái khác chủ nhân đối với này đề nghị đều không ý kiến, Trang Việt liền một tiếng đáp ứng xuống dưới. Bởi ba quán trả mỗi ngày tiền lời cùng chi không ít, cho nên Tề Mộ Viễn phái một cái phòng thu chi tiên sinh lại đây, giúp quản trướng. Trang Việt một phân phó, phòng thu chi tiên sinh liền đem đã sớm chuẩn bị xong một phần tiền bạc bỏ vào bốn vị chủ nhân trước mặt. Trương Hồng Văn nhìn mình trước mặt phóng 15 lượng bạc, ánh mắt đều có chút ngốc đình trệ. tuy rằng hắn vừa rồi nhìn sổ sách, được phòng thu chi tiên sinh cố ý đi ngân hàng tư nhân đổi tam đỉnh 5 lạng trắng bóng nén bạc đặt tại trước mắt, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn phía trước phía sau từ trong nhà lấy hơn 80 lượng bạc ra, nghĩ một năm có thể hồi vốn cũng không sai rồi. Nhưng không nghĩ chỉ nửa tháng không đến công phu, liền đem kiếm trở về 15 lượng. Lại cân nhắc cái này chỉ là nửa tháng tiền lời, sau này cả tháng chia hoa hồng, còn có thể là bây giờ gấp đôi, cũng chính là 32, hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm giác mình qua mười mấy năm nghèo khó ngày, có phải hay không có điểm đốc. Cái này nếu là đã sớm lủi suyết phụ thân đến thành trong buôn bán, có phải hay không trong nhà tất nhiên không thể thiếu tiền. Đỗ Cẩm Ninh quét trước mặt mình hơn 70 lượng bạc, thập phần bình tĩnh đem chúng nó đều quét vào nàng mang đến một cái túi vải trong. Trương Hồng Văn thấy thế, sắc mặt nhất hồng, vội vàng đem bạc thu lên. Tề Mộ Viễn từ trước đến giờ trên mặt không có biểu cảm gì, quan gia trạch nhìn mặt bàn bạc, lại có lấy hồng bao bạc không đồng dạng như vậy hưng phấn. Đây chính là chính hắn tiền kiếm được, không phải hướng trong nhà mướn, ý nghĩa đặc biệt khác biệt. Chia xong tiền, Đỗ Cẩm Ninh liền bắt đầu nói một chuyện khác, ta nghĩ mở hiệu sách, mọi người có hứng thú hay không cùng nhau. Chương 184, thoại bản cùng chính văn. Hiệu sách. Chư Tề Mộ Viễn, quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hai người này vừa rồi lấy một bút tiền, lập tức bị thật lớn cổ vũ, đối buôn bán hứng thú chính đủng. Bây giờ nghe phải hơn lại mở cái cửa hàng, tự nhiên hận không thể lập tức đáp ứng. Bất quá Trương Hồng Văn do dự một chút, túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt mình nén bạc, ánh mắt giảm xuống dưới. Vì mở con trà, trong nhà hắn của cải trên cơ bản vét sạch, còn thiếu Đỗ Cẩm Ninh 20 lượng bạc. Tuy nói Đỗ Cẩm Ninh vừa rồi phân đến hơn 70 lượng bạc, không cần lại vì ngày mai muốn giao thúc tu phát sầu, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, chính mình ngày mai muốn giao thúc tu. Tuy cũng biết hôm nay quán trà muốn chia hoa hồng, nhưng lo lắng phân tiền không phải rất nhiều, phụ thân mấy ngày nay còn chạy đến nhà thân thích mượn chút bạc, vì cho hắn thấu thúc tu. Nếu như thế, nơi nào còn có tiền đi góp tiền hợp mở hiệu sách. Quan gia trạch trong nháy mắt hưng phấn sau đó, chợt liền nghĩ đến hắn liên tiếp đi mua sách cùng thoại bản hiệu sách, vẻ hưng phấn cũng hơi lui chút, nhíu mày hỏi, ngươi vì sao muốn mở hiệu sách đâu? Ta nhìn những người đó mở hiệu sách, tựa hồ không thế nào kiếm tiền đi. Có quán trà cái này mua bán thịnh vượng, ngày tiến đấu tiền sinh ý, loại này kinh doanh thảm đạm hiệu sách sinh ý hắn đã muốn nhìn không thuận mắt. Đỗ Cẩm Ninh mỉm cười, ta tính toán ấn ta mà nói cuốn tập đi bán. Thoại bản tử. Quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn ánh mắt lại là sáng ngời. Trong quán trà vì thoại bản mà điên cuồng tình hình, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Tự nhiên có thể tưởng tượng ra được chờ thoại bản tử in ra, người trong thành là như thế nào vì mua xạ điêu anh hùng chuyện cùng Thiên Long Bát Bộ đem hiệu sách cho chen phá tình cảnh. Có cái này hai bộ thoại bản, hiệu sách sinh ý sẽ còn không náo nhiệt sao? Mở, cái này hiệu sách nhất định phải mở. Quan gia trạch hưng phấn mà kêu lên. Trương Hồng Văn cũng vì chính mình trong tưởng tượng tình cảnh mà phấn khởi, cũng bất chấp hoàn tiền cùng giao thúc tu chuyện, gật đầu nói, mở. Tề Mộ Viễn thản nhiên liếc bọn họ một chút, lạnh lạnh nói, hiệu sách toàn dựa vào Đỗ Cẩm Ninh thoại bản tử chống đỡ, chúng ta có cái gì mặt mũi cùng nhau kết phường chia tiền. Quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Đúng à, thoại bản tử là Đỗ Cẩm Ninh, bàn một cái tiểu cửa hàng, lại đem thoại bản in ra bán đi, cũng phí không quá lớn tiền vốn. Hiện tại Đỗ Cẩm Ninh lại không giống ban đầu như vậy một nghèo hai trắng, tay hắn đầu có tiền, chính mình làm là được rồi, vì cái gì thế nào cũng phải kéo đại gia nhập bọn. Còn không phải nhìn tại mọi người cùng trường, lại kết phường làm quán trà sinh ý phân thượng. Đỗ Cẩm Ninh dựa vào tình phân cho bọn hắn nhập cổ tử, bọn họ như thế nào có thể ỷ vào điểm ấy tình phân chiếm Đỗ Cẩm Ninh tiện nghi. Cái này không tốt, không tốt. Đỗ Cẩm Ninh nhìn quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn hồng hồng bạch bạch mặt, hướng Tề Mộ Viễn nhìn thoáng qua, trong lòng đối với hắn âm thầm cảm kích. Có một số việc, xuyên vào điểm khác biệt, tự hỏi, cân nhắc góc độ tự nhiên không giống với. Nếu là không có Tề Mộ Viễn nhắc nhở, tuy rằng kết quả như cũ là kết phường, nhưng chủ này sau khẳng định không hiện tại như vậy mình, quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn cũng không cảm giác được tâm ý của hắn. Quan gia trạch tại đạo lý đối nhân xử thế thượng sai một ít, nhưng tính cách sáng sủa lanh lẹ. Gia cảnh giàu có hắn đối tiền tài cũng nhìn xem nhẹ vô cùng, liền nói ngay, Đỗ Cẩm Ninh, ngươi vẫn là mình mở hiệu sách đi, chúng ta liền không hợp hỏa. Trương Hồng Văn cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa, đối đối, chính ngươi mở thì tốt rồi. Đỗ Cẩm Ninh đưa tay vung lên, không cần nói nhiều, ta hỏa giải hỏa liền kết phường. Bất quá, sách này cửa tiệm ta lại vẫn chiếm ngũ thành phần tử. Bác Nhã hiệu sách ban đầu nghĩ lấy 8 lượng bạc giá mua ta một sách thoại bản, ta hiện tại vẫn lấy giá này bán cho hiệu sách. Các ngươi có gì dị nghị không? Không dị nghị, không dị nghị. Quan gia trạch nhất thời cao hứng. Hắn không phải là vì có thể nhập cổ hiệu sách kiếm tiền mà cao hứng, mà là cảm thấy Đỗ Cẩm Ninh có tiền cùng kiếm có phúc chia sẻ, thập phần giảng nghĩa giận, đây là thật tâm coi bọn họ là huynh đệ đối đãi đâu, hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Trương Hồng Văn tự nhiên cũng cao hứng, bất quá. Nghĩ đến muốn lấy tiền nhập cổ, hắn liền do dự, hỏi, kia muốn bao nhiêu tiền nhập cổ đâu? Đỗ Cẩm Ninh là cái đi một bước nhìn mười bước nhân, sớm ở tính toán mở hiệu sách thời điểm, nàng đã tính toán hảo, quay đầu đối Trang Việt nói, Trang trưởng quỹ, nếu chúng ta không mua mặt tiền cửa hiệu, chỉ thuê cửa hàng, diện tích cũng không cần quá lớn, có trả này quán một nửa lớn nhỏ cũng là đủ rồi, phía sau cũng không cần mang sân. Đoạn nha, liền chung quanh đây. Ngươi cảm thấy đại khái cần bao nhiêu tiền thuê? Trang Việt làm lâu như vậy trưởng quầy, đối với này đó tự nhiên là môn nhi thành, một tháng đại khái cũng liền 7-8 tiền bạc tả hữu. Cái này quán trả, mua xuống cũng mới 182, diện tích còn rất lớn. Cái này mảnh đoạn cũng không phải thành trong khu vực phồn hoa nhất, thuê cái tiểu chút mặt tiền cửa hiệu, còn thật không cần bao nhiêu tiền. Liên tính cái này mặt tiền cửa hiệu áp một bộ tam, cũng bất quá mấy lượng bạc, cái này một khối chi cũng không lớn. Đỗ Cẩm Ninh nhìn mọi người nói, tại phí tổn trong chiếm đầu to, vẫn là in ấn thoại bản phí tổn, vô luận là in ấn nhân công vẫn là trang giấy, đều không tiện nghi. Đặc biệt vì phòng ngừa đạo bản, chúng ta cần duy nhất in ấn tương đối nhiều sách, cũng hạ thấp một ít in ấn phí tổn. Kể từ đó, ở phương diện này đầu nhập khả năng lớn hơn một chút. Ta hai ngày này tính một chút phí tổn, cần phải tiền kỳ đầu nhập 50 lượng bạc mới có thể làm lên đến. Bởi vì có mở hiệu sách tính toán, nàng từ lúc chuyển đến thành trong về sau, có danh liền sẽ đi hỏi thăm một chút này thời đại in ấn kỹ thuật cùng phương thức. In ấn sớm đã có, này thời đại dùng được coi như không tệ. Thành trong in ấn bộ sách xưởng cũng có hai nhà, trong đó một nhà gọi Tào Nhớ Thư ấn xưởng danh tiếng tương đối khá, in ra sách chất lượng không sai, tốc độ cũng có thể đuổi kịp. Bất quá bây giờ lại vẫn chọn dùng nhân công thao tác, trang giấy lại quý, cho nên in ấn phí tổn cực cao. Trương Hồng Văn vừa nghe giá này, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. 50 lượng bạc, một thành lời nói cũng liền 5 lạng bạc, hắn còn ra được khởi. Đi, tất cả ấn ngươi nói tính. Quan gia Trạch đối với này đó, cũng không thập phần để ý hắn coi trọng là tình nghĩa. Chỉ cần Đỗ Cẩm Ninh không bỏ xuống bọn họ ăn mảnh, hắn liền rất cao hứng. Ngươi chiếm ngũ thành phần tử có phải hay không quá ít? Chúng ta mỗi người các muốn một thành là được rồi, còn dư lại 7 thành đều về ngươi đi. Tê Mộ Viễn nói. Đối, ngươi chiếm 7 thành. Quan gia Trạch lại không hề nguyên tắc bắt đầu phụ họa. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, sách này cửa tiệm không chỉ bán ta mà nói bản, ta còn tính toán ấn chút trình văn ra bán. Đến thời điểm, này đó có được làm phiền quan đại ca các ngươi. Quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn ngẩn ngơ, trình văn. Đúng a, nhất bỏ được mua sách nhân là ai? Là muốn khảo công danh thư sinh. Bọn họ nhất cần thư là cái gì? Trừ tứ thư ngũ kinh bên ngoài, chính là trình văn. Tứ thư ngũ kinh có khác hiệu sách bán ra, chúng ta tuy được tiện thể bán một bán, nhưng kiếm không được đại tiền. Kiếm đại tiền liền tại trình văn thượng đầu, đây chính là độc nhất sinh ý. Sau này thư viện các thư sinh thế nào cũng phải nhìn chằm chằm chúng ta hiệu sách mua sách không thể. Chương 185, hiểu ý một kích. Cái gọi là trình văn, chính là giám khảo nghĩ làm kiểu mẫu văn, hoặc là khoa trưởng dự thi người viết ra ưu tú văn chương. Theo Đỗ Cẩm Ninh, đây chính là đời sau lão sư kiểu mẫu văn cùng học sinh thi đại học khi mát điểm viết văn. Ngẫm lại đời sau từng cái học sinh nhân thủ một quyển mát điểm viết văn, tại đây khoa cử vì đường ra duy nhất cổ đại, trình văn sẽ không hảo bán không. Đỗ Cẩm Ninh trong khoảng thời gian này đi theo Quan Nhạc Hòa tại trong thư viện hỗn, bởi vì mục tiêu không phải là vì tham gia khoa cử dự thi, cho nên ánh mắt cũng chưa chết chăm chú vào tứ thư ngũ kinh trên, mà là đang hoàn thành Quan Nhạc Hòa bố trí khóa nghiệp rất nhiều, chú ý chính mình muốn biết gì đó, thời khắc vì kiếm tiền đại nghiệp làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, nàng liền từng nghe qua trình văn, kết quả phát hiện, trong thư viện hàng năm sẽ có một ít khoa trường dự thi trình văn truyền lưu ra. Nhưng có tiếng cũng có miếng đem này đó trình văn ấn thành thử bán ra, cơ hồ không có. Cổ đại khoa cử sửa quyển khả không giống hiện đại, đó là chủ quan tính rất mạnh, cũng bởi vậy, quan chủ khảo thiên hảo liền thập phần quan trọng. Quan chủ khảo thiên hảo ngôn ngữ giản dị mà nói chi có vật văn phòng, ngươi lại viết rất từ tảo hoa mỹ, nội dung trống giống, hắn tất nhiên sẽ không thủ ngươi. Trái lại, quan chủ khảo thưởng thức như văn biển ngẫu bình thường hoa lệ văn chương, ngươi lại viết rất giản dị vô hoa, tự nhiên cũng nhập không được giám khảo mắt. Bởi vậy, quan chủ khảo làm được làm mẫu tính trình văn liền rất trọng yếu. Nếu ngươi có thể tìm tới hắn viết trình văn đến nghiên cứu một phen, nhằm vào hắn yêu thích viết ra thích hợp này phong cách văn phòng, thi đạt tỷ lệ liền đại đại tăng thêm. Về phần thí sinh ưu tú trình văn, tự nhiên là nhượng học sinh nhóm biết mình văn viết chương cùng người ta chênh lệch ở nơi nào, trước giờ học tập người khác sở trường, đem văn chương viết xong. Mắt điểm viết văn chỗ phát ra làm mẫu tác dụng, đó là không thể nghi ngờ. Mà này đó trình văn liền cần quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn vận dụng quan hệ của bọn họ mới có thể lấy được, cũng không phải là giống Đỗ Cẩm Ninh, Trương Hồng Văn này đó hàn môn học sinh có thể được với. Đỗ Cẩm Ninh mở cái này hiệu sách, lại vẫn đem quan gia trạch, Tề Mộ Viễn kéo tới nhập bọn, cũng là có tư tâm. Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn từ 5-6 tuổi khởi liền bắt đầu đọc sách, hai người đều đã đến có thể bắt đầu khoa cử nông nỗi, tự nhiên biết Trình Văn tầm quan trọng, liền là Trương Hồng Văn là mất ban học sinh, từ lâu bắt đầu nhìn Trình Văn học tập làm văn. Đỗ Cẩm Ninh vừa nói cái này, bọn họ liền lĩnh ngộ Đỗ Cẩm Ninh thực hiện, tinh thần lập tức liền chấn phấn. Ngươi đừng nói, cái này mua bán còn thật làm được. Quan gia trạch vỗ bàn, hưng phấn nói. Được. Được chúng ta làm như vậy, có thể hay không ảnh hưởng thư viện A? Trương Hồng Văn lắp bắp nói. Bác duyệt thư viện sở dĩ có tiếng, thi đạt học sinh sở dĩ nhiều, quan nhạc hòa hàng năm từ các nơi nghịch lấy được Trình Văn chiếm công lao thật lớn, đây là bác duyệt thư viện ưu thế. Một khi bọn họ mấy người đem Trình Văn in ra bán, nhượng tất cả thí sinh nhân thủ một quyển, kia bác duyệt thư viện ưu thế chẳng phải là bị hủy mất sao? Tự dưng gia tăng bác duyệt thư viện học sinh nhóm đối thủ cạnh tranh thực lực, cái này tất nhiên là quan nhạc hòa bọn người chỗ không thích. Vì kiếm chút tiền, đem thư viện lợi ích bán đi, Sơn Trường biết, không đánh chết bọn họ không thể. Đỗ Cẩm Ninh liền nhìn về quan gia trạch. Kỳ thật đối với cái này, nàng đã muốn thăm dò qua quan nhạc hòa không phải một cái hẹp hòi nhân. Phải biết tuy nói huyện thử thời điểm bác duyệt thư viện nhân cùng buồn huyện cái khác học sinh so, nhưng đến phủ thử cùng thi hương, thi đình, kia liền muốn cùng toàn tỉnh thậm chí toàn quốc nhân cạnh tranh. Làm một cái ánh mắt lâu dài, lòng dạ chống trải nhân, quan nhạc hòa tự nhiên hy vọng Ly Thủy huyện có thể thi đậu tiến sĩ càng nhiều người càng tốt, làm sao có thể bởi vì thư viện một chút tích lợi, liền ngăn cản buồn huyện cái khác học sinh học thức tiến bộ đâu. Bất quá những lời này nàng khó mà nói. Quan gia trạch cùng quan nhạc hòa chú cháu quan hệ so nàng cái này sư đồ quan hệ muốn gần, những lời này vẫn là từ quan gia trạch miệng nói ra tương đối khá. Trương Hồng Văn nhắc tới cái này, quan gia trạch liền do dự, nói, ta đi về trước hỏi qua thúc thúc ta rồi nói sau. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, ngươi có thể nói với sân trưởng, những kia Trình Văn chúng ta tiêu tiền mua, thí sinh Trình Văn một lượng bạc một quyển, quan chủ khảo ba lượng bạc một quyển, nhìn xem sơn trưởng có nguyện ý hay không. Cái này, vậy làm sao được? Trương Hồng Văn nghe được lời này, không khỏi cảm giác tim đập thình thịch. Cùng sơn trưởng cái này đức cao vọng trọng, đầy bụng kinh luân tiên sinh nói tiền, không phải là tìm chết sao? Lại nói, lấy quan chủ khảo văn chương bán lấy tiền, cái này, thật sự được sao? Đỗ Cẩm Ninh liếc nhìn hắn, lặng lẽ bày ra một cái ngưng trọng biểu tình, trong thư viện hiện tại rất thiếu tiền, khoảng thời gian trước ta còn nghe sơn trưởng bọn họ nói, muốn tìm người quên tiền tu sửa giáo xa đâu. Nguyên lai các tiên sinh cũng không chỉ là phong cảnh tế nguyệt, không thực nhân tại yên hỏa. Bọn họ cũng sẽ vì tiền mà phát sầu nha. Đơn thuần Trương Hồng Văn thế giới quan có chút sụp xuống. Đối, ta nghe thúc thúc ta nói qua thiếu tiền quên tiền chuyện này. Quan gia trạch khẳng định Đỗ Cẩm Ninh tin tức. Hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, Trình Văn việc này ta trong chốc lát đi về hỏi một chút thúc thúc ta, ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục. Hảo. Đỗ Cẩm Ninh nhìn về phía Trang Việt, vậy thì thỉnh cầu Trang trưởng quỹ lưu ý một chút chung quanh đây có hay không có mặt tiền cửa hiệu cho thuê. Cái này không có vấn đề. Trang Việt nói, bất quá tiểu nhân quản ba quan trả, hiệu sách bên kia phòng trường không giúp được. Ta nghe thôi trưởng quỹ nói hắn có cái làm trưởng quậy bằng hữu muốn tìm mới chủ nhân, không bằng Đỗ thiếu gia ngươi đi hỏi một chút người này. Đi. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, thuận lý thành trương đem hiệu sách trưởng quậy vị trí lay đến tay mình tay trong. Trình Văn sự không hỏi rõ ràng, hiệu sách cổ phần sự tự nhiên không tốt bàn lại, Tề Mộ Viễn né qua này đề tài, nhìn Đỗ Cẩm Ninh hỏi. Ngày mai ngươi liền chính thức nhập thư viện đi học đi. Sơn trưởng nhưng có từng nói với ngươi, cho ngươi vào cái nào ban. Quan gia trạch lập tức hứng thú, hỏi, có thể tới hay không giáp ban. Ta cùng Tề Mộ Viễn đều ở đây trong, ngươi cũng tốt có cái kết bạn nhi. Trương Hồng Văn không dám cùng quan gia trạch, Tề Mộ Viễn tranh, nhưng vẫn hy vọng Đỗ Cẩm Ninh đến cùng hắn làm bạn nhi, lấy can đảm yếu yếu chen vào một câu miệng, ớt ban cũng có ta. Sơn trưởng nói, ta tuổi còn nhỏ quá, cơ sở bất ổn, để ta tiên tiến ớt ban. Đỗ Cẩm Ninh nói, kỳ thật cái này tuổi còn nhỏ quá, cơ sở bất ổn là chính nàng nói, hảo tranh thủ không đi giáp ban. Phải biết, giáp ban người đều là có thể khảo thi khoa cử. Nàng nếu là vào giáp ban, lại biểu hiện xuất sắc một ít, chẳng phải lập tức muốn bị quan nhạc hòa đuổi tới trường thi đi lên. Nàng còn nghĩ mặc nam trang lại hốn vài năm, qua vài năm tiêu giao ngày đâu. Nay thời đại nữ tử quá không tự do, vẫn là làm nam nhân hảo. Lại nói, nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ, trên tay tiền lại không nhiều. Chết giả lời nói, Trần Thị luyến tiếc, nàng cũng không quá hảo làm hậu tục căn bài. Sẽ ở trong thư viện hôn 2-3 năm, chờ nàng tích cóp đủ tiền rồi nói sau. Trương Hồng Văn lập tức nở nụ cười, quá tốt. quan gia trạch thì có chút hề hoài, ngươi được nhanh chút học à, hảo theo chúng ta cùng nhau kết cục đi khoa cử. Đỗ Cẩm Linh xem hắn một cái, ta muốn theo các ngươi cùng nhau, án đầu cũng không phần của ngươi. Thật là hiểu ý một kích. Chương 186, khai giảng ngày thứ nhất. Cảm ơn nụt đề cử hai nguyệt phiếu. Ngẫm lại vào thư viện sau, trừ 10 ngày một cái ngày nghỉ ngày, liền phải quá sớm ra về trễ sinh hoạt, Đỗ Cẩm Linh từ trong quán trà ra sau, trực tiếp liền đi tìm Thôi Minh Sử, để cho hắn giật dây thấy hắn cái kia làm trưởng quậy bằng hữu Diêu Thư Kỳ. Nàng cùng Diêu Thư Kỳ trò chuyện với nhau thật vui, lúc này ký khế thư, Đỗ Cẩm Linh liền đem hiệu sách sự giao cho Diêu Thư Kỳ thu xếp, chính mình trở về trong nhà. Ngày hôm sau là thư viện khai giảng ngày, sáng sớm Trần Thị liền làm điểm tâm cho Đỗ Cẩm Linh ăn, nhìn nàng dọn dẹp gì đó, dặn dò, tại trong thư viện nếu là có nhân bắt nạt ngươi, ngươi liền đi tìm sơn trưởng. Ai sẽ không có việc gì bắt nạt ta nha. Đỗ Cẩm Linh cười nói, ta có sơn trưởng chỗ dựa, lại có quan gia trạch, Tề Mộ Viễn bọn họ che chở, ai dám khi dễ ta. Đỗ Cẩm Linh, Ninh Ca Nhi. Ngoài cửa viện truyền đến một trận gọi, nghe thanh âm như là Trương Hồng Văn. Là Trương Đại Ca, hắn theo ta một cái ban, ước ta cùng đi đến trường. Đỗ Cẩm Linh đem trong tay bao bố một ôm, nói với Trần Thị một tiếng, ta đi. Liền chạy ra ngoài. Chạy đến ngoài cửa, quả nhiên thấy Trương Hồng Văn đứng ở nơi đó. Sắc mặt hắn đỏ ửng, hơi hơi thở hổn hển, hiển nhiên là tại trong thư viện xuống xe là sau chạy tới. Ngươi sao đến? Đỗ Cẩm Linh có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghĩ muốn ngươi ngày thứ nhất đến trường, không nhận biết giáo xá, liền lại đây gọi ngươi cùng đi. Trương Hồng Văn phất phất tay, đi thôi, chậm liền đến muộn. Đỗ Cẩm Linh nghĩ hôm nay là ngày thứ nhất đến trường, sớm liền đứng lên làm chuẩn bị, Trương Hồng Văn cũng so bình thường tới sớm rất nhiều. Hai người vào thư viện, đi đến ất ban giáo xá thì bên trong cũng bất quá đã tới 3-4 nhân. Nhân lần trước tỉ thí duyên cớ, Đỗ Cẩm Linh cùng giáp ban nhân còn quen thuộc chút, ất ban giáo xá chưa từng đến qua, trừ Trương Hồng Văn, người ở bên trong nàng một cái đều không biết. Nàng nhìn quanh giáo xá một chút, hỏi Trương Hồng Văn nói, chỗ ngồi này là cố định an vị sao? Nàng trí nhớ rất tốt. Tinh tưởng nhớ rõ Trương Hồng Văn từng nói với nàng, giáp ban là 17 nhân, ất ban 28 nhân, bính ban 35 nhân, đinh ban 56 nhân. Những người này tính ra cũng không phải nhất thành bất biến, sẽ căn cứ mỗi tháng cuối tháng thành tích cuộc thi, hơn nữa các tiên sinh khảo hạch thăng cấp. Mà thăng cấp thời gian, trên căn bản là mùa xuân hoặc là mùa thu. Bởi vì có kỳ thi mùa xuân cùng thi hương, đồng sinh thử thời gian cũng là tại tháng 2. Lúc này giáp ban học sinh đi tham gia khoa cử. Nếu thi đạt đồng sinh hoặc tú tài, có chút liền sẽ không lại lưu tại trong thư viện đọc sách, mà là sẽ đi huyện học hoặc là phủ học tiếp tục học tập, kể từ đó giáp ban liền không xuống, vừa lúc nhượng ất ban thành tích tốt học sinh trên đỉnh. Lúc này tiến hành thăng cấp dự thi chính thích hợp, đồng thời cũng có khích lệ học sinh tiến tới ý tứ. Đinh ban chiêu tân học sinh, bính ban cùng ất ban thăng cấp cũng đều là lúc này. Đỗ Cẩm Linh xuyên đến lúc trước, thi hương thời gian đã qua, hiện tại vừa mới qua hết năm, vô luận là đồng sinh thử còn chưa có bắt đầu. Cho nên vô luận là giáp ban, vẫn là ất ban, trừ phi có người nghỉ học, nhân số đều là không biến. Mà học sinh nghỉ học, là phải báo đến sơn trưởng đi nơi đó. Nàng vẫn tại quan nhạc hòa chỗ đóng đốc, cũng không có nghe hắn nói có người nghỉ học. Nói cách khác, ất ban nhân số vẫn là 28 nhân. Được trước mắt án kỷ, ngay ngắn chỉnh tề là 28 chương, cũng không có vì nàng đến nhiều gia tăng một chương. Là cố định. Trương Hồng Văn bắt đầu còn không rõ Đỗ Cẩm Linh hỏi cái này nói ý tứ. Đang muốn tìm một chương án kỷ cho nàng ngồi, quét giáo xá một vòng, lúc này mới phát hiện giáo xá trong cũng không có dư thừa án kỷ. Đây là ta chỗ ngồi, ngươi trước ngồi, ta đi tìm trai phu lấy chương án kỷ lại đây. Hắn chỉ thứ tư dãy chính giữa vị trí, bỏ lại một câu liền chạy ra ngoài. Đỗ Cẩm Linh gặp có người lục tục vào tới, mỗi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, nàng cũng không tốt xử ở nơi đó, chỉ phải đi đến Trương Hồng Văn vị trí đó, ngồi xuống. Ngươi có hay không là đi nhầm giáo bông tha? Một cái 14, 15 tuổi hơi béo thiếu niên đi tới, ngồi vào bên cạnh trên chỗ ngồi, nhìn Đỗ Cẩm Linh hỏi, ngươi ngồi là Trương Hồng Văn vị trí. Ngồi ở phía trước một người cũng xoay đầu lại, hỏi Đỗ Cẩm Linh nói, đúng à, bính ban nhân ta đều biết, lại không gặp qua ngươi. Ngươi không phải bính ban thăng lên đến đi. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, không phải bính ban thăng lên đến. Cái khác lời nói, nàng liền khó mà nói. Cũng không thể cùng những người này tự giới thiệu. Nói nàng là sơn trưởng đệ tử thân truyền, bị chiếu cố vào cái này ớt ban đi. Vậy ngươi mọi người quan sát Đỗ Cẩm Linh vài lần, có điểm mò không ra nàng là lai lịch thế nào. Theo bác duyệt thư viện thanh danh càng ngày càng vang, quan nhạc hòa trọng danh dự, đem vào cửa cũng thiết lập được càng ngày càng cao. Một loại học sinh, tiến vào trước đều phải trải qua tầng tầng dự thi. Mặc kệ ngươi lúc trước tại trong tư thục niệm qua vài năm thư, hoặc là tại khác trong thư viện niệm qua, lúc đi vào đều phải trước khảo một vòng thử lại nói, từ thành tích mà quyết định ngươi niệm cái nào ban. Nhưng là có ngoại lệ, tỉ như giúp đỡ thư viện mấy cái quan lại người ta hậu đại, liền có thể không cần một cấp cấp dự thi, mà là kinh các tiên sinh miệng khảo hạch hậu tiến nhập trong ban đọc sách, tỉ như Tề Mộ Viễn, lúc trước hắn liền kinh quan nhạc hòa khảo hạch một chút, liền tiến vào giáp ban. Cho nên nghe Đỗ Cẩm Ninh nói không phải bính ban thăng lên đến, mọi người mới dùng ánh mắt như thế đến đánh giá Đỗ Cẩm Ninh. Nhân huynh ngươi quý tính. Hơi béo thiếu niên nói chuyện khẩu khí không giống vừa rồi như vậy tùy ý, thái độ cung kính rất nhiều. Miễn quý họ Đỗ. Mọi người trao mày lại suy tư lên, có thể nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra huyện lý cái nào đại quan gia là họ Đỗ. Huyện lý cứ như vậy chút lớn, kia mấy cái quan lại đại tộc, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, mặc dù là mới thi đậu tiến sĩ hoặc cùng tiến sĩ mới quý nhân ra, này đó học sinh nhóm cũng đều thập phần rõ ràng, dù sao hàng năm hoặc ngăn cách trên vài năm mới có một hai. Nhưng này những người này trong, còn thật sự không có nhà ai là họ Đỗ. Lúc này, Trương Hồng Văn mang theo một cái sắp 30 tuổi xuyên áo ngắn vải thô nam tử vào tới, vừa vào cửa liền chỉ vào Đỗ Cẩm Ninh đối người nọ nói, tương trai phu, đây chính là Đỗ Cẩm Ninh. Người nọ liền hướng Đỗ Cẩm Ninh chắp tay, cười nói, xin lỗi, Đỗ Tiểu Lang Quân, ta cũng không có nhận đến thông chi nên vì ất ban tăng thêm bàn ghế. Tiểu Lang Quân không bằng đi tìm các tiên sinh hỏi một chút, nhìn xem có phải là hắn hay không nhóm quên dặn dò. Chỉ cần có giao cho, tại hạ tức khắc vì Tiểu Lang Quân chuyển đến bàn ghế. Giáo xá trong nay đã có quá nửa người tới. Nghe được lời này, tất cả mọi người nhìn phía Đỗ Cẩm Ninh, ánh mắt vi diệu. Nếu Đỗ Cẩm Ninh là quan lại sau, thư viện quản cái này khối tiên sinh cũng sẽ không nhẹ như vậy chậm, liền bàn ghế đều chưa cho Đỗ Cẩm Ninh bị hảo. Đỗ Cẩm Ninh khinh thiêu một chút mày, gật đầu nói, đi, ta đi hỏi một chút. Nàng đứng lên, liền tính toán đi tìm quan nhạc hòa. Trước Tết, quan nhạc hòa cố ý giao cho nàng đến 16 ngày khai giảng ngày hôm đó, trực tiếp đến ất ban lên lớp có thể. Hắn đã muốn cùng phía dưới tiên sinh giao hẹn qua. Bởi hôm nay là khai giảng ngày thứ nhất, Đỗ Cẩm Ninh biết quan nhạc hòa tương đối bận rộn, liền cũng không có đi hắn chỗ đó vân an, mà là trực tiếp đến lớp học. Nhưng không nghĩ vẫn là ra chuyện như vậy. Chương 187, Luận Tôn Ti Chi Đạo. Đỗ Cẩm Ninh đi mau khi đi tới cửa, nên diện từ bên ngoài vào tới một thanh niên nam tử, cái này đại khái 25, 26 tuổi, rất gầy, gầy đến cùng gậy trúc dường như, mà biểu tình u ám, ánh mắt lãnh đạm. Tràn đầy môi nhếch, vừa nhìn chính là loại này thật không tốt sống chung chi nhân. Thấy được hắn đến, giáo xá trong học sinh đều đứng lên, hướng thanh niên không mình hành lễ, nghiêm tiên sinh. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh, nghiêm sầm nơi cửa ra vào ngừng lại, thượng hạ quan sát Đỗ Cẩm Ninh vài lần, mở miệng hỏi, ngươi chính là Đỗ Cẩm Ninh. Thanh âm cũng không giống bình thường nam tử như vậy hùng hồn, ngược lại mang theo một chút giọng nữ tiêm nhỏ. Đỗ Cẩm Ninh ngước mắt nhìn cổ hắn một chút, thấy hắn trên cổ có cái hầu kết sâu sắc lộ ra, liền rời đi ánh mắt. Học cái khác học sinh bộ dáng không mình hành lễ, Đỗ Cẩm Ninh gặp qua nghiêm tiên sinh. Nghiêm sầm không có gọi lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta giáo sư cấp không thu không từ chính đạo thi được đến học sinh, ngươi trở về đi. Giáo xá trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều ném về phía Đỗ Cẩm Ninh, đồng tình đã có, khinh thường đã có, sự không quan đã lạnh lùng cũng đã có, nhưng nhiều hơn thì lóe có náo nhiệt có thể nhìn hương phấn quan mang. Đỗ Cẩm Ninh ngước mắt vấn an nghiêm sầm. Tuy đứng ở quan nhạc hòa bên người không bao lâu, nhưng đối với thư viện một ít tình huống, nàng vẫn là biết một chút. Cái này thư viện là do mấy phương thế lực cùng nhau chủ tư mà kiến. Quan nhạc hòa tuy làm sân trưởng, phần ngoại lệ viện trong cũng không phải chỉ có một loại thanh âm. Đặc biệt vài năm nay, bởi vì thư viện thanh danh tiệm tốt, đi cầu học người càng đến càng nhiều, vì gia tộc của chính mình thu nạp nhân tài, bồi dưỡng thế lực, mấy phương thế lực không ngừng đấu võ, muốn từ quan nhạc hòa trong tay đoạt được sân trưởng chi vị. Chẳng qua Viên Tu Trúc vẫn lực cử quan nhạc hòa. Lúc này mới đem này đó khác biệt thanh âm cho đè xuống. Nhưng sau lưng, luôn có người là không mua quan nhạc hòa trướng. Chỉ nhìn trước có lương tiên khoan, sau có hôm nay nghiêm sầm, liền biết. Nói trắng ra là, trước mắt nghiêm sầm, nhằm vào không phải nàng Đỗ Cẩm Ninh, mà là quan nhạc hòa. Nàng hiện tại cần là rút lui, quan nhạc hòa liền bị người chỗ cười nhạo, cười hắn mắt mù, thu như vậy một cái lên không được mặt bàn yếu đối đệ tử. Mà không từ chính đạo vài chữ, cũng sẽ trở thành bọn họ công kích quan nhạc hòa mạnh mẽ lấy cớ. Cho nên, dù cho sẽ cho toàn thư viện tiên sinh lưu lại phóng đãng bất kham ấn tượng, trận chiến này, nàng như cũng phải đánh, không thể có chút lùi bước. Nàng đứng thẳng thân thể, mỉm cười, dám hỏi tiên sinh, như thế nào chính đạo? Chẳng lẽ là sơn trưởng khảo hạch qua học sinh nhập học không gọi chính đạo, nghiêm tiên sinh khảo hạch qua học sinh nhập học mới gọi chính đạo không được? Nghiêm tiên sinh một giới phổ thông tiên sinh, thế nhưng như thế trực tiếp khinh thị phủ định sơn trưởng quyết định, cho nên học sinh còn muốn thỉnh giáo tiên sinh, lễ quá này chế. thì tôn ti ngoan, nhạc thất này trật tự, thì thân sơ loạn, những lời này lại làm gì giải. Nghiêm Sầm nhìn Đỗ Cẩm Ninh, trận mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Hắn sở dĩ như vậy khó xử Đỗ Cẩm Ninh, là vì đã sớm tra rõ ràng thân phận của Đỗ Cẩm Ninh địa vị, đây chính là một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo, liền tư thục đều không có trải qua, chỉ là bởi vì trí nhớ chắc tuyệt, mới bị quan nhạc hòa thu làm đệ tử thân truyền. Giống như vậy chưa thấy qua việc đời nhân, chỉ cần hắn biểu tình lạnh lẽo xem hắn một cái, lại nói trên hai câu khó xử lời nói, hắn tất sẽ bị dọa phá gan, sợ hãi rụt rè chiến túc, sợ hãi trở ra. Kể từ đó, quan nhạc hòa tư thu không có thực học sinh nhập thư viện, không từ chính đạo thanh danh cũng an vị thật. Bọn họ coi đây là lấy cơ công kích một trận, không chuẩn là có thể đem quan nhạc hòa từ sơn trưởng trên vị trí cho kéo xuống dưới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này chỉ tới bộ ngực hắn cao như vậy một đứa bé, thậm chí có cái lá gan này, đối mặt hắn khó xử, không chút nào kích động cùng nhát gan, đĩnh trực thắt lưng, từ thong dong đánh trả hắn một phen, còn nói phải có lý có theo, gọi hắn bác bỏ không được. Như thế nào bác bỏ? Quân là tôn, thần là ti tiện, phụ là tôn, tử là ti tiện, tại một gian trong thư viện, tự nhiên là sơn trưởng vì tôn, tiên sinh vì ti tiện. Hắn phủ định sơn trưởng quyết định, đó chính là quên mất tôn ti, không nhớ rõ thân phận của bản thân. Đạo lý này, nói đến nơi nào đều là hắn sai. Giáo xá bên trong cùng bị chặn ở bên ngoài học sinh đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cũng liền 10 tuổi ra mặt tiểu hài nhi, cũng dám nhìn thẳng mặt lạnh Diêm Vương, bởi vì Nghiêm Sầm vừa lúc họ Nghiêm, Nghiêm cùng Diêm cùng âm, lại cả ngày gương mặt lạnh lùng, đối học sinh thập phần nghiêm khắc, động một cái là trọng phạt, cho nên học sinh nhóm liền ngầm cho hắn khởi như vậy một cái ngoại hiệu, còn đem mặt lạnh Diêm Vương oán hận được cá khẩu không trả lời được, đây quả thực là thật lợi hại có hay không có. Đứa trẻ này nhi rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện? Hơn nửa ngày, Nghiêm Sầm mới tìm về chính mình thanh âm, hắn chỉ vào Đỗ Cẩm Ninh, tức giận đến ngón tay run rẩy, ta là tiên sinh, ngươi là học sinh, ngươi nói như thế, theo ta nói cái gì tôn ti? Bùn nhào giống nhau tồn tại, ngươi có tư cách theo ta nói tôn ti sao? Mọi người nghe nói như thế, đều lo lắng nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Cũng không phải là sơn trưởng đối với Nghiêm Sầm mà nói là tôn, nhưng Nghiêm Sầm đối với Đỗ Cẩm Ninh mà nói cũng đồng dạng là tôn. Nếu là tôn, đối với đối phương luôn luận tiến hành lớn tiếng bắt bỏ, chẳng phải là đẩy ngã Đỗ Cẩm Ninh vừa rồi theo như lời tôn ti trật tự. Đỗ Cẩm Ninh lại không chút hoang mang, thần sắc như cũ thong dong bình tĩnh, thanh âm không vội không tử, lại tràn đầy tự tin, đạo đức kinh có nói, nói sinh chi, đức xúc chi, vật dạng chi, thế thành chi. Là lấy vạn vật không phải tôn nói mà quý đức. Đạo chi tôn, đức chi quý, phu mạc chi mệnh mà thường tự nhiên. Đường xưa sinh chi, đức xúc chi, trưởng chi dục chi, thành chi thục chi, đỉnh chi độc chi, dưỡng chi phúc chi. Sinh mà không có, vì mà không nhờ cậy, trưởng mà không chủ trì. Là nói là huyền đức. Nàng nhìn thẳng Nghiêm Sầm, cho nên, chân chính có đạo lý chi nhân vô ngã, biết tất cả không phân biệt. Ta ngươi hiện tại nói lý lẽ, như vậy nên quẳng đi tất cả chỉ luận ngươi đối sơn trưởng quyết định phủ định sự tình, không quan hệ cái khác. Giáo xá trong học sinh nhóm nhất thời hưng phấn quay đầu đi xem Nghiêm Sầm, muốn xem hắn như thế nào bác bỏ Đỗ Cẩm Ninh. Tuy rằng bọn họ cũng tôn trọng tiên sinh, nhưng thấy có người tức giận oán hận tiên sinh, bọn họ như cũ toàn thân tế bào cũng gọi hiêu vui thích là thế nào một hồi sự. Ngươi Nghiêm Sầm tức giận đến cả người phát run. Đỗ Cẩm Ninh lấy đạo đức kinh đến phản bác hắn, nói bọn họ đàm luận là lý, hẳn là quẳng đi tất cả vâng theo tôn ti đến luận cái này lý. Hắn muốn phản bác, tự nhiên cũng có thể tìm ra vô luận điển tịch qua lại kích đi qua. Nhưng trước mắt tiểu tử này, tựa hồ không sợ hãi. Hắn đã gặp qua là không quên được. Không biết có bao nhiêu điển tịch tại trong bụng, nói hai ba câu nhất định là bác bỏ không được hắn. Mà hắn tiếp tục cùng hắn nói lý lẽ đi xuống, vậy còn thật là quẳng đi thân phận địa vị, vô ngã chỉ cùng hắn phân biệt sửa lại. Nếu thắng hoàn hảo, cần phải là thua, có lẽ thắng được chẳng phải dứt khoát lưu loát, trước mặt nhiều như vậy học sinh mặt, hắn cái này tiền sinh là vô luận như thế nào cũng làm không nổi nữa. Vốn là khó xử tiểu tử này, để cho hắn biết khó mà lui, kết quả là lại là chính mình xám xịt rời khỏi thư viện. Đến thời điểm không cần chính mình xấu hổ muốn chết, Nghiêm gia gia chủ đều biết mắng chết hắn. Cho nên, hắn là vô luận như thế nào không thể lại cùng tiểu tử này biện luận đi xuống, nếu không, hắn liền đứng ở suy tàn chi địa. Ngươi có cái gì tư cách theo ta nói lý lẽ? Ta không thừa nhận ngươi là đệ tử của ta, lan ra giáo xá đi. Nghiêm Sầm dứt khoát liền không giảng lý, nghiêng thân mình tránh ra cửa, chỉ vào cửa ngoài đối Đỗ Cẩm Ninh lớn tiếng quát. Chương 188, Bính Tử. Đợi cái này học là Nghiêm tiên sinh trên. Đỗ Cẩm Ninh quay mặt đi, hỏi hướng sớm đã nhìn choáng váng Trương Hồng Văn. Trương Hồng Văn theo bản năng lắc đầu, không phải. Nhưng Nghiêm tiên sinh là bọn họ giáo quản tiên sinh. cái gọi là giáo quản tiên sinh, tương đương với đời sau trong trường học chủ nhiệm lớp hoặc phụ đạo viên. Nghiêm Sầm cũng không phải bởi vì học vấn hảo mới vào thư viện làm tiên sinh, chỉ là bởi vì hắn là Nghiêm gia bằng chi, trung tú tài sau lại liên tiếp dự thi không thứ, sinh hoạt không, lúc này mới cầu xin Nghiêm gia bổn gia, đến nơi đây làm một cái so trai phu địa vị cao một chút giáo quản tiên sinh. Bình thường hắn trừ cho các học sinh giải quyết sinh hoạt việc vặt, xử lý mâu thuẫn tranh cãi, thúc giục tiến tới, cũng sẽ phụ trợ cùng loại với viên tu trúc loại này có tiếng trông tiên sinh lên lớp, phê chữa khóa nghiệp, ngẫu nhiên này đó tiên sinh có chuyện hoặc là không nguyện ý lên lớp, hắn cũng sẽ bị sai phái tới trước một lần hai lần học. Liên tỷ như Đỗ Cẩm Ninh lần này tiến ban, làm từ quan nhạc hòa hoặc là quản thăng cấp tiên sinh giao cho xuống dưới, Nghiêm Sầm an bài trai phu chuyển đến bàn ghế, dàn xếp Đỗ Cẩm Ninh nhập tòa. Hơn nữa còn muốn viết phê chuẩn nhượng trai phu mang Đỗ Cẩm Ninh đi lĩnh thư viện phát ra sách giáo khoa hòa văn phòng tứ bảo. Bởi muốn vào ớt ban đọc sách, đối với này đó Đỗ Cẩm Ninh sớm đã nghe rõ ràng, nàng cũng biết Nghiêm Sầm là giáo quản tiên sinh, là không có tư cách cho bọn hắn lên lớp, cho nên mới có này vừa hỏi. Nghe được Trương Hồng Văn lời nói, nàng liền đối Nghiêm Sầm nói, học sinh hỏi lại Nghiêm tiên sinh, cái này giáo xá nhưng là các ngươi Nghiêm gia bất động sản. Đáp án này tự nhiên là phủ định, cho nên nàng không đợi Nghiêm Sầm nói chuyện. Liền lại ngay sau đó nói, vừa không là ngươi lên lớp, nơi này cũng không phải nhà ngươi bất động sản, ngươi có cái gì tư cách không cho phép ta ở đây nghe giảng bài. Sơn trưởng vừa nói ta có thể đi vào ớt ban, ta đây liền có tư cách ở đây nghe giảng bài. Nói, nàng quay lại thân đi, đi đến Trương Hồng Văn chỗ ngồi ngồi xuống, còn đem nàng chỗ mang đến bao bố mở ra, đem bên trong sách giáo khoa cùng giấy và bút mực đều đem ra, một bộ tính toán trưởng lưu lại như thế bộ dáng. Một phòng người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Đứa trẻ này nhi, thế nhưng cường hãn như này. Tiên sinh cũng gọi nàng lăn, nàng còn có thể như thế vẻ mặt tự nhiên thi nhiên ngồi xuống, thật là không bội phục đều không được. Tất cả mọi người đem ánh mắt đồng tình ném về phía Nghiêm Sầm. Hôm nay cái này mặt lạnh Diêm Vương, sợ là muốn đá phải trên tấm sắt. Nhìn, đều không xuống đài được a. Nghiêm Sầm thiếu chút nữa không tức điên. Hắn đi vào sách này viện đến làm quản giáo tiên sinh 5 năm, gặp phải học sinh không có gì là không đối với hắn cung kính. Hắn tử không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một cái 10 tuổi tiểu học tử bức oán hận đến góc tường thượng hạ không đến. Nộ khí dâng lên dưới, hắn đi qua một chút kéo lấy Đỗ Cẩm Ninh cánh tay liền hướng ngoài kéo, ngươi cút ra cho ta. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Đỗ Cẩm Ninh miệng phát ra, đem trong phòng mọi người bao gồm kéo nàng Nghiêm Sầm đều vô cùng giật mình. Tiếng gọi này ma âm sỏ lỗ thai, phá tan phía chân trời. Kể từ đó không riêng gì ớt ban giáo xá trong ngoài. Liền là nằm ở nam diện một hàng kia phòng xá giáp ban giáo xá người đều nghe được. Trương Hồng Văn từ trong lòng lấy ra một chút đồng tiền, toàn bộ nhét vào bên cạnh một cái cao tráng nam sinh trong ngực, dặn dò một câu, che chở Đỗ Cẩm Ninh chút, đừng làm cho hắn bị đánh. Quay người liền thật nhanh hướng Hoa Trương cư chạy. Hôm nay việc này náo đại, nhất định phải đi viện binh mới được. May mà hắn từng vì Đỗ Cẩm Ninh sự bị quan nhạc Hòa Triệu kiến qua, biết hắn bình thường chỗ ở nơi nào. Bởi vì thả cái nghỉ dài hạn sớm thành thói quen ngủ nướng quan gia trạch lúc này cùng Mộng Du dường như, ôm chính mình bao bố khệnh khạng dưới đất bậc thang, đang định tiến giáp ban giáo xá, liền nghe được cái này tiếng hơi mang quen thuộc kêu thảm thiết. Hắn đầu tiên là tĩnh tĩnh, tiếp theo nhớ tới hôm nay là Đỗ Cẩm Ninh ngày thứ nhất đến trường, mà ớt ban quản giáo tiên sinh tựa hồ là Nghiêm Sầm, hắn một cái giật mình, đang định quay người đi ớt ban nhìn xem, liền thấy một người cùng gió lốc tựa từ giáo xá trong vật ra. Đảo mắt liền chỉ còn lại một cái còn sót lại bóng lưng. Tề Mộ Viễn, chờ ta. Hắn cao kêu một tiếng, cũng nhanh chóng ôm bao bố hướng phía trước hướng. Bất quá quan gia trạch là cái bé mập, bình thường lại khuyết thiếu rèn luyện, chờ hắn thở hồng hộc chạy đến ất ban giáo xá thì liền thấy Tề Mộ Viễn chính mang theo Nghiêm Sầm cổ áo, luôn không có biểu cảm gì trên mặt tràn đầy sắc khí, ngươi đã làm gì hắn? Quan gia trạch túi đầu lại vừa nhìn, liền thấy Đỗ Cẩm Ninh nửa nằm ở dưới đất, tay trái che cổ tay phải. Chính ai nha gọi được hàng xe nhi. Đỗ Cẩm Ninh, ngươi làm sao vậy? Quan gia trạch vội vàng chạy tới, đem Đỗ Cẩm Ninh đỡ lên. A, đừng núp ních, tay muốn nước. Đỗ Cẩm Ninh kêu to lên, vẻ mặt thống khổ đến vặn vẹo biểu tình. Đều thất thần làm cái gì? Nhanh chóng đi thỉnh lang trung. Quan gia trạch quay đầu liền hướng về phía cả phòng dạy ra biểu tình học sinh nhóm hét lớn một tiếng. Nga. Tuổi tác trưởng chút thích quản sự học sinh theo bản năng lên tiếng, quay người ra bên ngoài chạy. Chạy liền đầy mặt nghi hoặc. Hắn giống như, tựa hồ, đại khái, nhìn đến Nghiêm tiên sinh chỉ là dùng sức bắt lấy Đỗ Cẩm Ninh cổ tay ra bên ngoài kéo, như thế nào Đỗ Cẩm Ninh tay liền đoạn tuyệt đâu. Liền xem như một con cỏ, như vậy kéo hảo giống cũng chẳng phải dễ dàng đoạn tuyệt đi. Nghĩ đến đây, hắn còn thử dùng tay phải đi lôi kéo tay trái của mình, trừ cảm nhận được một chút kéo lực ngoài, đều không cảm giác được cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ là kia Đỗ Cẩm Ninh xương cốt rất giòn duyên cớ? Giao xa trong, quan gia trạch thấy có người đi gọi Lang Trung, lại đi trong đám người quét một vòng, không thấy được Trương Hồng Văn, không khỏi tức sủi bọt mép, giống hỏi, Trương Hồng Văn đâu? Chết nơi nào? Hôm qua Trương Hồng Văn nhưng là vỗ ngực nói hắn có thể đem người chiếu cố tốt. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu tử kia ngược lại hảo, thế nhưng không ở. Hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này, nhìn thấy Nghiêm tiên sinh giữ chặt Đỗ Cẩm Ninh, liền chạy. Cái kia bị nhét một chút đồng tiền cao tráng nam sinh nhu nhu nói. Hắn giống như đi tìm sơn trưởng. Một cái khác thấp bé chút nam sinh bổ sung thêm. Quan gia trạch là sơn trưởng cháu, còn tuổi nhỏ việc học lại tốt, thấp niên cấp học sinh nhóm nhắc tới hắn đến rất tôn kính cùng sùng bái. Hắn vừa câu hỏi, mọi người tự nhiên biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe. Tuy biết được Trương Hồng Văn cũng không có mặc kệ Đỗ Cẩm Ninh, nhưng Đỗ Cẩm Ninh bị người khi dễ, quan gia trạch vẫn là rất mất hứng. Hắn xoay đầu lại đang muốn cùng Tề Mộ Viễn oán giận vài câu, liền nghe Nghiêm Sầm nói, van cầu ngươi, cho ta xuống đến, buông xuống đến. Quan gia trạch lúc này mới phát hiện Nghiêm Sầm vẫn bị Tề Mộ Viễn xách áo treo trên tường. Cũng không biết là mùa đông áo rất chật xiết được hắn thở không nổi, vẫn là chỉ do xấu hổ không chịu nổi, Nghiêm Sầm nhất quán trên mặt tái nhợt lúc này chướng được đỏ bừng. Khu, để hắn xuống đi. Quan gia trạch nói, cái này nếu là xảy ra nhân mạng, đối nhà mình thúc thúc ảnh hưởng cũng không hảo. Còn nữa, Tề Mộ Viễn đem tiên sinh siết chết hoặc siết gần chết, ngoại trừ chính hắn khó thoát khỏi này cứu bên ngoài, cũng sẽ nhượng quan nhạc hòa khó xử, sẽ không biện pháp che chở hắn. Cho nên việc này vẫn là không cần nháo đại hảo. Chương 189, sơn trưởng cùng tiên sinh đến. Tề Mộ Viễn theo lời đem Nghiêm Sầm để xuống, để sát vào hắn lạnh lùng thấp giọng nói, ta họ Tề, là Tề bá côn cháu trai. Ngươi nếu là dám vu cáo Đỗ Cẩm Ninh cùng ta, ta muốn ngươi ở đây Ly Thủy huyện ở không được. Nghiêm Sầm cả người chấn động, hoảng sợ nhìn Tề Mộ Viễn. Ly Thủy huyện vẫn chưa ra qua nội các đại thần, chức quan cao nhất chính là Tề bá côn. Tuy nói hắn bởi vì phái chi tranh lui xuống dưới, nhưng không chuẩn nào khi lại bị hoàng đế triệu trở về, tiếp tục làm hắn lại bộ thượng thư đâu, cái này lấy lùi làm tiến chiêu số, này đó đám triều thần không cần chơi được quá lưu nga. Lui một bước nói, dù cho Tề bá côn không bị triệu hồi, hắn đại nhi tử cũng làm công bộ thị lang. Tuy nói công bộ chức quan cũng không trọng yếu, nhưng cấp bậc ở nơi đó, không chuẩn ngày nào đó hoàng đế liền đem hắn nhắc tới vị trí trọng yếu lên đi đâu. Tề gia có thực quyền nơi tay, cho nên Ly Thủy huyện các phái đối Tề gia đều chỉ có nịnh bợ phần, không dám cùng bọn họ đối nghịch. May mà Tề bá côn từ lúc từ trong kinh sau khi trở về, liền cả ngày cùng Viên Tu Trúc vui chơi giải trí chơi đùa, cũng không nhúng tay Ly Thủy huyện các phái sự, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Nhưng lão hổ tạm thời đem móng vuốt thu về, cũng không có nghĩa là Nghiêm Sầm như vậy cái Nghiêm gia bảng chi nhân liền có thể sở lao hổ mông. Tề Mộ Viễn là Tề bá côn nhất âu yếm cháu trai, cũng là hắn nghịch lân, đây là mọi người đều biết sự tình. Nghiêm Sầm nếu là dám ồn ào nói Tề Mộ Viễn vừa rồi muốn giết hắn, dự tính đều sống không đến mùa hè, Tề bá côn khả không giống trước mắt vị thiếu niên này như vậy dễ nói chuyện, nói xấu cháu của hắn, chỉ chết mới có thể tạ tội. Là. Nghiêm Sầm luôn miệng nói. Tề Mộ Viễn trong mắt chợt lóe một mạt khinh thường, lúc này mới chậm rãi đem tay để xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửa truyền tới một thanh âm hùng hồn, lại là trên cái này tiết học tiên sinh Thang Tề Khang đến. Nghiêm Sầm bình thường cũng không như thế nào tôn kính Thang Tề Khang, nhưng hôm nay nghe được thanh âm của hắn, thật lạ như nghe luân âm. Hôm nay trận này trò khôi hài, đối với hắn mà nói quả thực là cơn ác ngộng, mất mặt không nói, còn kém điểm mất tính mạng. Vẫn là nhanh chút chấm dứt đi. Nghe được Thang Tề Khang thanh âm, vây quanh ở cửa học sinh nhóm lập tức nhường ra một con đường, nhượng Thang Tề Khang đi vào. Thang Tề Khang quét giáo xá một chút, lại hỏi một câu, đây là chuyện gì xảy ra? Dừng một chút, hắn nhìn về phía Nghiêm Sầm, Nghiêm tiên sinh. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm này, quan gia trạch nhất thời thần kinh run lên, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Quả nhiên thấy quan Nhạc Hòa đi lại vội vàng từ bên ngoài đi vào. Mà kia vẫn không thấy bóng dáng Trương Hồng Văn, chính nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tiến vào nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh ngồi ở trên ghế, Trương Hồng Văn bỏ qua một bên quan Nhạc Hòa chạy qua, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi cứ nói đi. Quan gia trạch lạnh lạnh xem hắn một cái, nhìn như với hắn nói chuyện, kỳ thực nói cho quan Nhạc Hòa, Đỗ Cẩm Ninh gãy tay. Quan Nhạc Hòa cùng Trương Hồng Văn nhất thời cả kinh. Quan Nhạc Hòa gấp đi tới, khẩn trương nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, nào chỉ tay. Đỗ Cẩm Ninh dùng tay trái chỉ tay phải, tội nghiệp nói, tay phải. Thỉnh lang chung sao? Gọi người đi mời. Quan gia trạch ở một bên nói. Quan Nhạc Hòa đứng lên, nhìn về phía Nghiêm Sầm, ánh mắt đông lạnh, Nghiêm tiên sinh, việc này ngươi làm gì giải thích? Đỗ Cẩm Ninh là ta an bài đến ất ban đến, ngươi có cái gì không vừa lòng có thể trực tiếp hướng ta đến, làm gì khó xử một đứa nhỏ, còn đem tay hắn cho bẻ gãy. Nếu là bởi vì ngươi, hắn một đời không thể lại cầm bút, ngươi biết sẽ là cái dạng gì hậu quả sao? Thanh âm hắn không cao, khẩu khí cũng không có khí thế bức nhân, nhưng nghe đến mọi người trong thai, liền cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Ta Nghiêm Sầm ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn tuy là Nghiêm gia trong tay một cây đao, thường xuyên tại Quan Nhạc Hòa sau lưng làm một ít động tác, nhưng đây cũng là đánh giá Quan Nhạc Hòa làm người khoan dung, chuyện nhỏ chỉ cần không chính diện gặp phải, liền sẽ không quá mức cùng người so đo phân thượng. Hiện tại khó xử người ta đệ tử, còn đem tay cho làm bẻ gãy, nghĩ đến liền là tượng đất đều có ba phần lửa, lại càng không cần nói Quan Nhạc Hòa tính tình đi lên, đó là phụ thân hắn nương trướng đều không mua. Quan Nhạc Hòa thật muốn đem nhân đá ra thư viện, vẫn là rất dễ dàng, dù sao hắn là sơn trưởng sao. Nghiêm Sầm ở trong đầu cân nhắc một phen, trong lòng liền có so đo. Sự tình ầm ĩ thành như vậy, hắn cũng chỉ có phá phủ trầm chu. Chỉ có cắn hạ Quan Nhạc Hòa một miếng thì đến, Nghiêm gia mới có thể cố gắng tranh thủ địa bảo hắn. Hắn nháy mắt khôi phục bình tĩnh, sửa sang lại quần áo, thong dong hướng Quan Nhạc Hòa cùng Thang Tề Khang chắp tay. Đỗ Cẩm Ninh cũng không phải con em thế gia, lại chưa qua bình thường dự thi con đường, liền trực tiếp tiến vào đọc sách, ta là mất ban quản giáo tiên sinh, tự nhiên có quyền lực hỏi đến. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn Quan Nhạc Hòa, sơn trưởng thu học sinh nhập thư viện tự nhiên có thể, nhưng không phải ai đều có thể tới ất ban đọc sách. Lớp chúng ta trên này đó học sinh đều chăm chỉ hảo học, thẳng đến khoa cử mà đi, lại tiếp tục 2-3 năm liền có thể kết cục thử một lần. Nhưng ta nghe nói Đỗ Cẩm Ninh 2 tháng trước còn một chữ không nhìn được, từ chưa tiến vào tư thục, cũng không tiến vào cái khác thư viện, như vậy nhân mặc dù là sơn trưởng ngài đệ tử thân truyền, cũng nên đi đinh ban, mà không hẳn là đến chúng ta ất ban. Khoe môi hắn hiện lên một tia cười lạnh, ta để cho hắn ra ngoài tìm ngài nói rõ ràng, hắn không chịu, còn miệt thị tiên sinh, khẩu suất cùng ngôn, ỷ tại giáo xá trong không chịu đi, ý đổ nhiễu loạn Thang tiên sinh lớp học. Ta thân là ất ban quản giáo tiên sinh, tự nhiên muốn quản việc này, liền đưa tay kéo hắn một chút, ai ngờ hắn liền ồn ào gãy tay. Như vậy hành vi, cùng kia đầu đường trộn lẫn vô lại có cái gì khác biệt? Hắn chỉ vào giáo xá trong học sinh, việc này, học sinh nhóm đều bên xem, có thể vì ta làm chứng. Ta nói câu câu là thật. Học sinh nhóm đều im lặng không lên tiếng. Nghiêm Sầm tuy nói cơ bản là thật, nhưng dùng chút xuân thu bức pháp, hơn nữa hắn cũng không đắc nhân tâm. Ngược lại là Quan Nhạc Hòa làm sân trưởng, tại học sinh nhóm cảm nhận chung lại là cái đức cao vọng trọng chi nhân. Huống hồ có thể đi vào đến ất ban học sinh, nhỏ tuổi nhất 14-15 tuổi, lớn nhất đều đã hơn 20, làm cha tuổi tác, tự nhiên sẽ không như vậy không thông đạo lý đối nhân xử thế. Bọn họ nào dám tại Nghiêm gia cùng Quan gia chi tranh chung cắm lên một cước. Nói tương trợ. Chẳng lẽ là lão thọ tinh ăn thạch tín, ngại mệnh quá dài sao? Quan Nhạc Hòa lại không trực tiếp gọi học sinh làm chứng, mà là xoay đầu lại, nhìn phía Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Cẩm Ninh, ngươi nói. Sơn trưởng nhượng học sinh đến ất ban nghe giảng bài, học sinh tự nhiên muốn nghe theo an bài. Nghiêm tiên sinh có ý kiến, có thể đi tìm sơn trưởng nói rõ ràng. Nếu các vị tiên sinh đều cho rằng học sinh chưa từng ra tư thục hoặc thư viện, không có quyền tiến thư viện đọc sách hoặc là nên đi đinh ban, học sinh tự nhiên nghe theo. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên, nhìn thẳng Nghiêm Sầm, nghĩa tránh ngôn tử, nhưng Nghiêm tiên sinh đầu tiên là nói đối sơn trưởng bất kính, ngay sau đó liền cứ gọi ta cút đi. Ta cũng không phải cầu, thật sự lăn không được, hắn liền đối với ta trực tiếp sử dụng vũ lực. Sau đó tay của ta, nàng dùng tay trái chỉ tay phải, cắn chặt răng, một bộ cố nén đau đớn bộ dáng, tay của ta liền bị bẻ gãy. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi 6 Mao tiểu thuyết vong hoặc đưa vào địa chỉ trang web, 6 Mao. Chương 190. Ôm một cái kia ôm một cái. Quan Nhạc Hòa nghe, gật gật đầu, sau đó chỉ vào ất ban lớn tuổi nhất cái kia học sinh, hỏi hắn nói, hai người bọn họ, ai ngôn luận là thật? Ách! Kia học sinh trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, đều là thật. Trên đại khái, không quá lớn xuất nhập. Chính là chi tiết trên còn phải miệt mài theo đuổi. Thang tiên sinh, ngươi có gì nói? Quan Nhạc Hòa lại chuyển hướng Thang Tề Khang. Thang Tề Khang là cái cử nhân, chỉ để ý vùi đầu dạy học. Mới không nguyện ý can thiệp tiến những đại gia tộc này phân tranh trong đâu. Hắn lắc lắc đầu, ta không có lời để nói. Quan Nhạc Hòa lạnh lùng nhìn Nghiêm Sầm một chút, ngẩng đầu lên quét mọi người một chút, mở miệng nói, nhưng còn có ai có chuyện nói? Nếu là không có, ta đến cho chuyện này làm quyết định. Đỗ Cẩm Ninh lập tức giơ tay trái lên, lo lắng Quan Nhạc Hòa xem không hiểu loại này hiện đại học sinh xin phát ngôn phương thức, còn yếu yếu nhắc nhở một câu, sơn trưởng, học sinh có chuyện nói. Tất cả mọi người đưa mắt ném về phía Đỗ Cẩm Ninh. Quan Nhạc Hòa hơi hất mày, nhìn chính mình đệ tử một chút, nói. Nghiêm tiên sinh nói, đệ tử không xứng nghiệm ất ban, là sơn trưởng làm việc thiên tư mới để cho đệ tử đến nơi đây. Thân là đệ tử, học sinh không thể để cho hắn như thế lên án sơn trưởng người của ngài phẩm, cho nên, học sinh nguyện ý tiếp nhận thư viện tầng tầng khảo hạch, lấy chứng minh sơn trưởng cũng không phải làm việc thiên tư, mà là học sinh trình độ quả thật đạt tới ớt ban trình độ, có tư cách tiến vào ớt ban học tập. Nàng chuyển hướng nghiêm sầm, nếu học sinh thành tích cuộc thi tốt, có thể chứng minh học sinh đích xác có thể nhập ớt ban, ta hy vọng nghiêm tiên sinh có thể hảo hảo hướng sơn trưởng nhận sai, vì chính mình ban đầu bất kính sơn trưởng lời nói và việc làm xin lỗi. Quan Nhạc Hòa mặt không thay đổi nhìn nghiêm sầm, đạm tiếng nói, nghiêm tiên sinh, ngươi cảm thấy Đỗ Cẩm Ninh đề nghị này như thế nào? Thang Thể Khang là cái thuần túy người đọc sách, từ trước đến giờ không thích nghiêm sầm loại này rồi nhặng bay quanh hạng người, nhưng này một khắc, hắn đều muốn đồng tình nghiêm sầm. Nếu là Quan Nhạc Hòa trực tiếp cho chuyện này kết luận, lấy Quan Nhạc Hòa từ trước đến giờ khoan dung tính tình, cũng bất quá là các đánh 18 đại bản, nhượng Đỗ Cẩm Ninh thái độ của mình hướng nghiêm sầm nhận lỗi xin lỗi. Lại nhượng nghiêm sầm vì bẻ gãy Đỗ Cẩm Ninh cổ tay mà phó tiền thuốc men. Tiểu hài tử khôi phục sức khỏe cường, đi qua 2-3 tháng, đãi Đỗ Cẩm Ninh cổ tay trường hảo, chuyện này cũng liền qua đi. Nghiêm gia ra chiêu, Đỗ Cẩm Ninh phản kích, hai phe đấu đắc lực lượng ngang nhau, vậy thì dứt khoát việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không được. Không cần thiết tầm ý lớn như vậy, dù sao ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Nhưng khiến nghiêm sầm túi đầu trước Quan Nhạc Hòa nhận lỗi xin lỗi, đây cũng không phải là nghiêm sầm cùng Đỗ Cẩm Ninh xung đột, mà tăng lên đến nghiêm quan hai nhà vấn đề. Về phần hậu quả, kia chẳng phải đơn giản. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh đang thi chung trực tiếp thông qua, vậy thì đại biểu cho nghiêm gia cùng quan gia tranh đấu chung, nghiêm gia thua một hồi, muốn túi đầu trước quan gia. Lấy nghiêm gia gia chủ tính tình cùng với nghiêm sầm tại nghiêm gia địa vị, nghiêm sầm tất nhiên sẽ nhận đến nghiêm gia gia tộc trừng phạt nghiêm khắc. Không chuẩn còn có thể trở thành một viên khí tử, trực tiếp đem hắn đá ra thư viện, tự mưu sinh đường. Đương nhiên, cái này có thể Đỗ Cẩm Ninh dự thi thông qua vì tiền đề. Được Quan Nhạc Hòa là cái dạng gì tính tình, ai không biết. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh không có tiến vào ớt ban năng lực, hắn sẽ đem Đỗ Cẩm Ninh phóng tới lớp này trong tới sao. Tuy nói nửa tháng thời gian, nhượng một cái rốt đặc cán mai đứa nhỏ, đạt tới trực tiếp có thể niệm ớt ban trình độ, tại thường nhân xem ra là hoàn toàn không thể nào sự. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, nhìn xem cái này sư đồ hai người tự tin, Thang Thể Khang liền cảm thấy việc này ít nhất 7-8 thành là không có vấn đề. Nghiêm sầm có thể bị nghiêm gia tuyển đến làm một cây đao, tự nhiên không phải ngu ngốc. Thang Thể Khang cái này mọt sách có thể suy nghĩ cẩn thận sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không rõ. Nhưng này một khắc, hắn đã muốn bị Đỗ Cẩm Ninh gác ở trên lửa nướng, không có đường lui. Nếu là hắn không đáp ứng, vậy hắn chính là tự đánh miệng tử, phủ nhận chính mình lúc trước nói lời nói. Tự đánh miệng không quan hệ, mấu chốt là cái này sư đồ hai cái sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua hắn. Hắn một khi nhận thức kinh sợ, kế tiếp tất nhiên muốn buộc hắn cho Quan Nhạc Hòa nhận lỗi xin lỗi. Đối Đỗ Cẩm Ninh tiểu tử này nhận thức có nói gạt tỉ mỉ sự tình làm hỏng, có lẽ nghiêm gia còn có thể nhìn tại hắn làm việc hết sức phân thượng tha thứ hắn một hồi, cần phải là bất chiến trở ra, còn chưa đọ sức qua liền nhận thức sợ, nghiêm gia là tuyệt đối muốn coi hắn là khí tử. Cho nên biết rõ phía trước là cái hố to, hắn cũng không khỏi không kiên trì hướng trong nhảy. Trời rất lạnh, rõ ràng hắn trên trán đều đã toát ra chảy ròng ròng mồ hôi, lại như cũ ra vẻ bình tĩnh nói. Đi, nếu ngươi có thể thông qua tầng tầng dự thi, ta liền hướng sơn trưởng nhận lỗi xin lỗi. Đỗ Cẩm Ninh quay người hướng Quan Nhạc Hòa cùng Thang Tề Khang vái chào đến cùng, kính xin sơn trưởng chủ trì, lại thỉnh Thang tiên sinh làm cái chứng kiến. Nàng được từ vừa rồi sự tình nhìn ra, vị này Thang tiên sinh chính là trung lập, tự nhiên có thể lôi ra đến dùng tới dùng một chút. Diễn trò là nguyên bộ, diễn tinh Đỗ Cẩm Ninh lúc này còn không quên biểu diễn, đi cái này vái chào thời điểm, nàng làm bộ như không cẩn thận đụng tới tay. Ai nha một tiếng kêu lên, một khuôn mặt nhỏ nhăn được cùng tràn đầy nếp nhăn bánh bao dường như. Đem hộ tại nàng phụ cận Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn vô cùng giật mình. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Tay đều như vậy tạm tạm cái gì lễ? Quan Nhạc Hòa tiến lên đau lòng trách cứ, lại gọi Quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn, lang trung không đến, dứt khoát các ngươi hộ tống hắn đi qua, cũng đừng đi nhà khác, đến Chu gia y quán đi. Chu lão tiên sinh nối xương nhất sở trường. Tay này nếu là đón không tốt, đây chính là cả đời đều lấy không được bút. Tề Mộ Viễn đã sớm muốn đem Đỗ Cẩm Ninh sách đi nhìn làng trung, chỉ là sự tình còn chưa chấm dứt, chỉ phải kiên nhẫn chờ. Lúc này Tử nghe được Quan Nhạc Hòa mệnh lệnh, hắn không nói hai lời trực tiếp một không lưng, liền đem Đỗ Cẩm Ninh bế lên, nhấc chân liền hướng ngoài đi. Đỗ Cẩm Ninh chạm không kịp phòng tại liền bị người đến cái công chúa ôm, chấn kinh một hồi lâu mới phản ứng được, nhất thời kêu to hét lớn, à, ngươi làm cái gì? Thả ta xuống dưới, mau buông ta xuống, tự ta đi. Chính mình đi. Nhanh đừng núp ních, cẩn thận tay ngươi. Quan gia trạch theo ở phía sau hét lên. Quan Nhạc Hòa cũng dặn dò, chớ lộn xộn, để cho hắn ôm. Đỗ Cẩm Ninh tuy đầy 11 tuổi, nhưng ban đầu dinh dưỡng không đầy đủ, dù cho trong khoảng thời gian này bổ châm lên đến, nhìn qua cũng bất quá tuổi bộ dáng. Tề Mộ Viễn sắp 12 tuổi, mãn 13 tuổi, nhưng hắn nương là người phương Bắc, phụ thân tại phía Nam nhân trùng cũng là cao cá tử, hắn nay đổ so 14-15 tuổi quan gia trạch còn cao chút, lại thường niên luyện võ, vừa nhìn chính là cái có khí lực. Từ hắn ôm bị thương Đỗ Cẩm Ninh đi y quán, theo mọi người thật sự không có lông bệnh. Được theo Đỗ Cẩm Ninh cái này tật xấu liền đại. Nếu là đây là hiện đại, bị nam sinh ôm một cái cũng không có gì, dù sao chuyện gấp phải toàn quyền, mọi người đối với loại này sự cũng có thể lý giải, huống chi bọn họ tuổi tác còn nhỏ, kiêng kỵ không nhiều như vậy. Nhưng này là tại cổ đại A được không? Nàng làm một cái nữ hải tử bị nam sinh công chúa ôm, còn một đường như vậy đi, sau này giới tính của nàng nếu là bại lộ, gọi nàng như thế nào gặp người? Nàng tuy có thể chết trốn, nhưng Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ các nàng còn phải ở trong này sinh hoạt, đến thời điểm chẳng phải cả ngày bị người chỉ trỏ. Huống chi, nàng tay này đoạn tuyệt là giả giả giả, cái này chẳng lẽ chính là không tìm chết sẽ không chết mới nhất thuyết minh. Chương 191, đàn bà tức tức. Tề Mộ Viễn bị Đỗ Cẩm Ninh giãy giụa được thiếu chút nữa không đem nàng ném xuống đất, tức giận đến tại lòng bàn tay có thể tiếp xúc được dưới nách cùng đùi dùng lực niết một chút, câm miệng. Ngươi cử động nữa ta liền đem ngươi ném xuống. Đỗ Cẩm Ninh sợ ngây người, ngươi, ngươi còn dám niết ta? Tuy rằng nàng hiện tại không có ngực, nhưng nữ hải tử ngực là có thể tùy ý xâm phạm sao? Quan gia trạch vốn nghe quan nhạc hòa câu kia một đời lấy không được bút, còn đầy bụng lo lắng, lúc này tử nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh kia sinh không thể luyến biểu tình, không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười, ôm làm sao vậy? Niết ngươi một chút làm sao vậy? Ngươi cũng không phải nữ hải tử, như vậy đàn bà tức tức làm cái gì? Nói đến đây đáng giận bé mập còn nghĩ vươn tay ra niết Đỗ Cẩm Ninh cánh tay một chút. Đừng làm rộn. Tề Mộ Viễn ôm Đỗ Cẩm Ninh tránh ra, tức giận trừng quan gia trạch, tay hắn đoạn tuyệt, là quấy rối thời điểm sao? Quan gia trạch nhất thời ngượng ngùng, hành hành, ta không làm khó. Tuy nói Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy quan gia trạch nói rất có lý, chính mình không nên phản ứng lớn như vậy, để tránh gợi ra hoài nghi, nhưng nàng như cũ không nguyện ý bị như vậy ôm đi xuống. Tề Mộ Viễn, Tề sư huynh. Nàng ý đồ cùng Tề Mộ Viễn giảng đạo lý, ngươi nhìn, ta thương là thủ đoạn, không phải chân, cũng không phải bụng những chỗ này, hoàn toàn có thể chính mình đi đường. Lại nói, chúng ta thư viện rời trong vốn là có một khoảng cách, rồi đến Chu gia y quán, vậy thì xa hơn. Liền coi như ngươi khí lực đại, cũng ôm không được lâu như vậy đúng hay không? Còn không bằng ngay từ đầu liền làm cho ta xuống dưới đi đường. Quan gia trạch lại là cái sẽ không nhìn nhân ánh mắt, còn tưởng rằng Đỗ Cẩm Ninh thuần túy chính là lo lắng Tề Mộ Viễn không có khí lực, lúc này vỗ ngực nói, đừng sợ, còn có ca ca ta đâu. Tề Mộ Viễn ôm không động, ta có thể ôm ngươi. Nếu là bình thường, Đỗ Cẩm Ninh liền tức giận oán hận hắn, ngươi bé mập, chạy vài bước đều thở hổn hển như trâu, còn có khí lực ôm nhân. Lừa quỷ đâu? Nhưng này một chút nàng hoàn toàn không muốn phản ứng quan gia trạch, chỉ đầy mặt chờ đợi nhìn Tề Mộ Viễn. Đừng lo lắng, ta ôm được động. Tề Mộ Viễn lại là bất vi sở động, ngươi nhân thấp chân ngắn, chậm rãi đi khi nào mới có thể đến y quán. Đỗ Cẩm Ninh thật sự không có biện pháp, nhìn hai bên một chút, gặp dọc theo đường đi yên tĩnh, tất cả tiên sinh cùng học sinh đều đi học. Bọn họ vị trí cùng loại với hiện đại sân thể dục, thập phần trống trải, sẽ không phát sinh có người cất giấu không phát hiện tình huống. Nàng lén lút hướng quan gia trạch vây vây tay, đại hắn đến gần, lúc này mới thấp giọng nói, ta và các ngươi nói Nga, ta tay này không đoạn tuyệt, là trang. Cái gì? Quan gia trạch kêu lên. Ngươi nhỏ giọng chút, quỷ kêu cái gì? Đỗ Cẩm Ninh đối với hắn trợn mắt nhìn. Quan gia trạch lập tức dùng tay bụng miệng, nhìn hai bên một chút, gặp bốn phía không ai, lúc này mới trầm tĩnh lại. Thấp giọng nói, ngươi cái này lá gan cũng quá lớn chút đi. Nếu như bị phát hiện, ngươi biết sẽ có hậu quả gì. Bây giờ người đọc sách, nặng nhất phẩm hạnh. Phẩm hạnh tốt, dù cho đọc sách chẳng phải lợi hại, tất cả mọi người hội tán thưởng hắn, nguyện ý cùng hắn thân cận, được phẩm hạnh không tốt, dù cho ngươi tạm biệt đọc sách, kia đều là muốn bị toàn bộ xã hội người đọc sách chỗ phỉ nổ. Nếu như bị nhân biết Đỗ Cẩm Ninh dùng tay đoạn tuyệt đến trá nghiêm sầm, không riêng gì bác duyệt thư viện nàng ở không được. Quan nhạc hòa lại ái tài cũng không khỏi không thụ xã hội dư luận áp lực, đem nàng khu trục ra môn tưởng, nếu không quan nhạc hòa đều muốn bị nhân lên án. Nhưng ngươi không biết kia Nghiêm tiên sinh có bao nhiêu đáng giận, luôn miệng nói sơn trưởng làm việc thiên tư. Ta nếu là không xử chút thủ đoạn, dù cho ta nguyện ý dự thi, sơn trưởng cũng muốn trên lưng làm việc thiên tư tội danh. Đỗ Cẩm Ninh bĩu môi nói. Tề Mộ Viễn ánh mắt lạnh lạnh liếc quan gia trạch một chút, hắn là vì duy trì thúc thúc ngươi chẳng lẽ là tính toán tố giác hắn? Làm sao có thể? Quan gia trạch tựa như bị đạp cái đuôi miêu, lập tức nhảy dựng lên, ta cũng không phải cái kia đẳng không lương tâm. Lớn tiếng, lại lớn tiếng chút, tốt nhất làm cho người ta nghe được. Tề Mộ Viễn lại lạnh lạnh nói. Ách, lần này Quan Gia Trạch như là bị người ngăn ở cổ dường như, nháy mắt tiêu mất tiếng. Cái kia Đỗ Cẩm Linh yếu yếu chỉ mình, cầu xin nhìn về phía Tề Mộ Viễn, ta có thể hay không xuống? Ngươi muốn cho nhân nhìn ra. Quan Gia Trạch giọng nói kia vẫn là lạnh lạnh, thập phần cần ăn đòn. Đỗ Cẩm Linh cũng tiêu mất tiếng. Tính, dù sao ôm đều ôm, nhiều ôm chút thời gian cũng không có gì. Dù sao chúng ta là hiện đại nữ tính, không để ý cái này, không cần tích cực. Đỗ Cẩm Linh cho mình làm tâm lý xây dựng, tại Tề Mộ Viễn trong ngực triệt để an tĩnh lại. Nàng cùng Quan Gia Trạch đều yên tĩnh, trọng yếu nhất là không có đối Đỗ Cẩm Linh bệnh tình lo lắng, Tề Mộ Viễn bắt đầu có tâm tư nghĩ chút có hay không đều được. Hắn ước lượng trên tay sức nặng, cau mày nói, ngươi bình thường đều không ăn cơm sao? Như thế nào nhẹ như vậy? Hơn nữa còn như vậy mềm mại, trên người còn mang theo chút như có như không hương khí, cùng cái nữ hải tử dường như. Bất quá mặt sau câu nói kia hắn lo lắng Đỗ Cẩm Linh sẽ tạt bao, không dám nói ra. Đỗ Cẩm Linh. Làm internet người viết tiểu thuyết, vô số nữ giả nam trang nữ chủ bị nam chủ ôm, tại thân thể tiếp xúc quá trình chung nam chủ trong lòng gieo hoài nghi mầm móng, sau đó sinh ra các loại mập mờ cầu đoạn tại Đỗ Cẩm Linh trong đầu nhất nhất thoáng hiện. Nàng trong lòng sợ hãi, trong mắt rột rột lỗ quay hai lần, quyết định dùng bán thảm đến dẫn dắt rời đi Tề Mộ Viễn lực chú ý. Ngươi không biết ta ban đầu qua là cái gì ngày. Nàng dùng lực chen lấn vài cái, thật vất vả bài trừ hai giọt nước mắt, ta tổ phụ tổ mẫu chưa bao giờ cho ta đồ ăn, vẫn là ta nương cùng tỷ tỷ từ miệng tiết kiệm chút đồ ăn nuôi lớn ta. Các nàng làm so như còn mệt, ăn so heo còn kém, mỗi ngày chính là một chén có thể chiếu lên thấy nhân ảnh bắp nô cháo, có thể đem ta nuôi lớn không chết non, thật đúng là ta mạng lớn. Chuyển ra sau tuy tốt qua rất nhiều, nhưng thời gian ngắn ngủi, nơi nào dưỡng được béo. Cũng không cứ như vậy gầy sao. Quả nhiên, Tề Mộ Viễn cùng Quan Gia Trạch đều mặt lộ vẻ đồng tình sắc. Người kia tổ phụ, ngươi liền không nên để ý đến hắn. Quan Gia Trạch tức giận nói, hùng dữ không ăn thịt con, hắn liền xuất sinh cũng không bằng. Mắng xong sau, lại cảm thấy Đỗ Thần Sinh cuối cùng là Đỗ Cẩm Linh thân tổ phụ, như vậy mắng nhân gia trưởng bối, tựa hồ không tốt, lại vội vàng nói khiểm, ách, ta không phải ý đó. Đỗ Cẩm Linh khoát tay, không có việc gì, hắn liền nên mắng. Người ăn Tết thời điểm trở về chúc Tết không có. Tề Mộ Viễn hỏi. Đi. Đỗ Cẩm Linh nhướng nhướng mày, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, sơn trưởng nói, nên vì về sau thanh danh tác tưởng. Vậy ngươi về sau thi công danh, hắn chẳng phải là tú tài, cử nhân hoặc tiến sĩ tổ phụ. Ngươi nếu không phụng dưỡng hắn, hắn không được đi nhà môn cáo ngươi bất hiếu. Quan gia trách hỏi. Đỗ Cẩm Linh đầy mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng lại rất muốn nói. Tú tài, cử nhân, tiến sĩ cái gì, đó là không tồn tại. Quan Gia Trạch vừa nghe Đỗ Thần Sinh còn phải hưởng Đỗ Cẩm Linh phúc, liền rất muốn mắng lời thô tục. Được rồi, hiện tại không ai thấy được, vội vàng đem ta thả xuống đi. Đỗ Cẩm Linh vừa nhìn ba đã xuất thư viện, hơn nữa thư hòa ly viện cổng có một khoảng cách, vội vàng nói. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi 6 mao tiểu thuyết vong hoặc đưa vào địa chỉ trang ép, 6 mao. Chương 192, Đồng Nhiêu. Tề Mộ Viễn nhìn nhìn, đang định đem Đỗ Cẩm Linh buông xuống đến. Liền thấy xa xa ở xa tới hai người. Hắn giơ giơ lên cằm, thỉnh lang trung đã tới. Đỗ Cẩm Linh xem qua, quả nhiên thấy cái kia ất ban học sinh đang mang theo một cái chừng 40 tuổi con cái hòm thuốc nam tử từ đàng xa đi tới. Trong chốc lát các ngươi liền nói thế nào cũng phải đến Chu gia y quán nhìn, biết không? Lang trung tiền quan gia trạch ngươi trước giúp ta thanh toán, người ta đi một chuyến không dễ dàng, quay đầu ta trả lại cho ngươi. Đỗ Cẩm Linh nhanh chóng hạ giọng dặn dò vài câu, sau đó liền bắt đầu trang thống khổ. Nắm tay phải của mình trầm thấp rên rỉ. Cái này biến sắc mặt tốc độ, nhìn xem thành thật đứa nhỏ Quan Gia Trạch trợn mắt há hốc mồm. Tề Mộ Viễn thì nhịn không được trầm thấp nở nụ cười, kia chấn động lồng ngực nhượng Đỗ Cẩm Linh thiếu chút nữa không chứa nổi đi. Nàng lấy cùi trỏ chạm Tề Mộ Viễn, "Uy, ngươi có thể đừng cười sao? Muốn lậu nhân bánh?" Tề Mộ Viễn lập tức thay đổi cái nghiêm túc mặt. Cái này biến sắc mặt kỹ năng đặc biệt so Đỗ Cẩm Linh còn lợi hại hơn vài phần, nhượng Quan Gia Trạch lập tức trợn tròn cả mắt. "Uy, ngươi chuyên tâm chút, bọn họ mau tới đây." Đỗ Cẩm Linh nhanh chóng nhắc nhở hắn. Quan Gia Trạch lúc này mới lau một chút mặt, quay đầu nhìn về phía trước cái kia học sinh, tròn trịa mặt trên hiện ra ý cười, nên đón hướng kia nhân chắp tay nói, "Nguyễn sư đệ, ngươi thỉnh làng trung trở lại." Đỗ Cẩm Linh kinh ngạc nhìn Tề Mộ Viễn một chút. Kia Nguyễn sư đệ rõ ràng đều có 20 ra mặt được sao? Như thế nào Quan Gia Trạch gọi hắn sư đệ? Đây là cái gì quỷ xưng hô? Tề Mộ Viễn dây hiểu Đỗ Cẩm Linh một cái liếc mắt kia. Thấp giọng giải thích, ất ban học sinh, mặc kệ tuổi tác bao nhiêu đại, đều được xưng giáp ban học sinh là sư huynh. Đỗ Cẩm Linh sáng tỏ gật gật đầu. Tựa như tiểu hữu cùng lão hữu xưng hô giống nhau, sĩ phu xưng nho học sinh đồ gọi là bằng hữu, xưng đồng sinh là tiểu hữu. Nếu đồng sinh vào học, chẳng sợ chỉ có hơn 10 tuổi, cũng đều được xưng đối phương vì lão hữu, như là không tiến học, khảo không hơn tú tài, chính là đối phương 80 tuổi, cũng phải còn xưng hắn vì tiểu hữu. Bên kia quan gia Trạch đã cùng Nguyễn Sư Đệ dặn dò. Sơn trưởng nói tay này xương nếu là tiếp được không tốt, cả đời đều nắm không được bút, cho nên cô ý dặn chúng ta mang Đỗ Sư Đệ đi Chu gia y quán xem bệnh. Rồi hướng kia lang trung chắp tay, làm phiền lang trung ngài đi một chuyến, đây là trần tiền, kính xin xin vui lòng nhận cho. Nói, đưa một khối bạc vụn đi qua. Kia lang trung bắt đầu nghe quan gia Trạch lời kia còn có chút mất hứng, mặc cho ai nghe người ta trước mặt bản thân nói mình y thuật không tốt, cũng sẽ không cao hứng. Nhưng xem đến đưa tới bạc chừng nửa tiền, trong lòng kia chút mất hứng nhất thời tan thành mây khói, tiếp nhận bạc nói một tiếng tạm biệt, liền xách chính mình hòm thuốc trở về đi. Quan gia Trạch rồi hướng Nguyễn Sư Lệ nói, người đi về trước lên lớp đi, chúng ta mang Đỗ Cẩm Ninh đi xem lang trung là được. Lại vô vô bờ vai của hắn, Đỗ Cẩm Ninh là của chúng ta bạn thân, hôm nay lao sư đệ ngươi đến đây một chuyến, chúng ta thừa của ngươi tỉnh. Đừng nhìn tại kết phường buôn bán trong quá trình, quan gia Trạch các loại không đáng tin, nhưng ở trong thư viện tên tuổi vẫn là rất vang lên. Nguyễn Sư Đệ nghe hắn nói như vậy, trên mặt nhất thời cười ra hoa, miệng khiêm tốn nói, nơi nào, cử thủ chi lao, không đáng kể nói đến. Phái Nguyễn Sư Đệ, mắt thấy đi ở phía trước vị kia lang trung cũng đi xa, quan gia Trạch lúc này mới lại đây, thấp giọng hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi Chu gia y quán? Đỗ Cẩm Ninh vỗ vỗ Tề Mộ Viễn, ngươi trước thả ta xuống dưới. Đãi Tề Mộ Viễn đem nàng thả xuống đất, nàng lúc này mới hỏi ngược lại, Chu gia y quán lang trung có phải hay không nhà các ngươi thành thục tỉnh? Ngươi có hay không có quen thuộc, làm người tin cậy lang trung? Quan gia Trạch mở mịt lắc đầu. Thân thể hắn rất tốt, từ nhỏ đến lớn cũng liền đã sinh hai lần bệnh, ăn trên lượng tề dược thì tốt rồi. Liên la bị bệnh tỉnh lang trung, cũng đều là mẫu thân Khổng Thị phái người đi tỉnh, hắn bất quá là nằm ở trên giường bị lang trung cầm lấy hai lần mạch, trừ đó ra liền không cùng lang trung tiếp xúc qua, nơi nào có cái gì quen biết. Lại càng không cần nói biết ai là ai. Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt liền chuyển hướng về phía Tề Mộ Viễn. Tề Mộ Viễn nhướng nhướng mày, ta có. Đỗ Cẩm Ninh con ngươi nhất thời sáng lên, thật sự. Làm người có thể tin được không? Tề Mộ Viễn gật gật đầu, gần đây ta tổ phụ thụ chút phong hàn, thỉnh qua vài lần lang trung, thỉnh chính là Chu gia y quán Chu nhị lang trung. Chu lão lang trung là ta tổ phụ có quen biết, Chu nhị lang trung cũng coi như được thế giao. Ta cùng hắn tiếp xúc hai lần, cảm giác hắn vẫn là rất tin cậy. Hắn nhìn Đỗ Cẩm Ninh, bất quá, ngươi nhất định phải để cho hắn giúp ngươi làm giả. Không không không. Đỗ Cẩm Ninh liền vội vàng lắc đầu, người khác chết tay của ta, ta cảm giác rất đau, cảm giác mình tay muốn nước, không phải rất bình thường sao. Chờ lang trung xem qua, phát hiện chỉ trèo thương một chút, cũng không lo ngại, điều này cũng rất bình thường đi. Vậy ngươi Tề Mộ Viễn liền không hiểu. Không cần làm bộ, cần gì phải cố ý tìm tin cậy lang trung. Thương thế kia vết thương nhẹ trọng, đều là do lang trung định đoạt. Hắn nói nhẹ liền nhẹ, nói trọng liền trọng. Nếu là nói nhẹ, nghiêm gia nhân khẳng định phải nói ta là trang, đến thời điểm phiền toái vẫn là sân trưởng. Đỗ Cẩm Ninh nói, nghiêm gia nếu đã có năng lực cùng quan gia chống lại, nghĩ đến tại đây Ly Thủy huyện Lý cũng là rất có quyền thế. Nếu là nàng tay này thật sự đoạn tuyệt, kia nghiêm gia tự nhiên không phản đối, bởi vì đến thời điểm bọn họ làm khó dễ, quan gia tất nhiên sẽ thỉnh rất nhiều lang trung đến cái giáp mặt hội trận, nghiêm gia không riêng mượn này không làm được văn chương. Ngược lại bị người nói bọn họ kết cấu quá nhỏ, thủ đoạn quá hạ tác. Nhưng tay nàng không đoạn tuyệt, chẳng qua là khi cảm giác đau đớn mà thôi, cứ như vậy có thể làm văn chương liền quá lớn. Nghiêm gia chỉ cần thu mua cho nàng nhìn trần lang trung, nói tay nàng căn bản không có việc gì, là trang, như vậy nghiêm gia liền có thể ở trên chuyện này tách hồi cục diện, quan gia liền rất bị động. Cho nên cái này lang trung hay không tin cậy, hay không sợ nghiêm gia dụ dỗ đe dọa, chính là rất mấu chốt nơi ở. Tề Mộ Viễn hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch điểm này, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc, ngươi yên tâm, bởi vì Chu lão lang trung theo ta tổ phụ là cùng trường, hai người những năm gần đây thường thường cũng thông tin, giao tình cũng không tệ lắm, cho nên nghiêm gia nhân là không dám động Chu gia y quán. Chu nhị lang trung nói ngươi tay như thế nào giống như hà, sẽ không bị nhân cưỡng bức sửa cách nói. Nghe lời này, quan gia Trạch giờ mới hiểu được Đỗ Cẩm Ninh dụng ý ở đâu. Hắn hướng Tề Mộ Viễn chắp tay, chuyện này... Chúng ta quan gia thừa các ngươi Tề ra một cái nhân tình, đến thời điểm ta sẽ trở về theo ta thúc thúc nói. Vừa nghe hắn lời này, Đỗ Cẩm Ninh liền lộ ra một nụ cười khổ. Nàng sơ sớm mũi, không có lên tiếng. Loại sự tình này, nàng còn thật khó mà nói. May mà Tề Mộ Viễn đáng tin. Hắn liếc xéo quan gia Trạch một chút, nói, ngươi sớm làm nghỉ ngơi đi ngươi. Ngươi muốn trở về cùng ngươi thúc thúc vừa nói, Đỗ Cẩm Ninh việc này chẳng phải là lộ hãm. Ngươi còn hay không nghĩ để cho hắn tại trong thư viện đọc tiếp. Ách! Quan gia Trạch ngượng ngùng sờ sờ cái gáy, là ta phải suy tính không đủ chú đáo. Chương 193, thuận tay trái. Được rồi, chúng ta cũng không có làm cái gì, Nghiêm gia chỉ cần có điểm nhãn lực giới nhi, liền sẽ không đến động Chu gia y quán nhân, ngươi yên tâm đi. Tề Mộ Viễn nói, phía trước có người đến, chúng ta đừng nói là bảo. Lúc này bọn họ đã đi đến thành trong đến. Từ nơi này đi Chu gia y quán, còn có chút khoảng cách, Tề Mộ Viễn cũng không có ý định đi tới đi, vậy cũng quá giả. Hắn lúc này ngăn cản một chiếc xe la, cùng quan gia Trạch một tả một hữu đỡ Đỗ Cẩm Ninh lên xe, hướng Chu gia y quán mà đi. Đợi đến ba người quay lại, đã là hơn nửa canh giờ sau. Đỗ Cẩm Ninh trên cổ tay thành công lên đi giáp bản, đánh băng, treo tại trước ngực. Nàng ban đầu xanh xao vàng vọt khuôn mặt nhỏ nhắn, dù cho qua một cái năm cũng không dưỡng hảo bao nhiêu, như cũng bạch dung yếu ớt. Lúc này tử bị trói mang như vậy một sấn, càng thêm điềm đạm đáng yêu, tiêu chuẩn người bị thương bộ dáng. Ba người vào thư viện, một bên đi vào trong, quan gia Trạch một bên hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Không trở về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, dù cho muốn tĩnh dưỡng, ta cũng phải chờ khảo qua thử sau trở về nữa, miễn cho Nghiêm gia lại lấy cái này lấy ra nói chuyện. Nói ta nguyên bản trình độ không đến tiến đất ban, sơn trưởng lợi dụng ta tĩnh dưỡng thời gian cho ta học bổ túc, lúc này mới có thể thông qua dự thi. Quan gia Trạch vừa nghe lời này, vừa hãy náy lại cảm động. Nếu không phải bọn họ quan gia làm phiền hà Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Cẩm Ninh làm sao có thể bị Nghiêm Sầm như vậy nhằm vào. Dù là như thế, Đỗ Cẩm Ninh còn khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, không để nhân công kích bọn họ quan gia, thật sự khó được. Tề Mộ Viễn lại nhíu mày, người tay này đều bị thương, như thế nào dự thi? Thương nhưng là tay phải. Đỗ Cẩm Ninh cười cười, ta tay trái cũng có thể viết chữ, người tin hay không? Nàng đời trước là cái thuận tay trái, ở cô nhi viện thời điểm bị lão sư nhiều phiên sửa đúng, lúc này mới sửa lại tay phải viết chữ. Nhưng loại này thói quen là trời sinh, kia hoàn toàn chính là bản năng, chỉ cần cô nhi viện lão sư không nhìn chằm chằm nàng, nàng liền sẽ đổi đến tay trái viết chữ, hơn nữa trải qua cố ý luyện tập, nàng tay trái cùng tay phải viết chữ giống nhau như lúc, một chút cũng không nhìn ra được. Xuyên qua đến sau, khối thân thể này đổ không còn là thuận tay trái. Tại viết thoại bản mệt mỏi khi nàng tò mò dùng tay trái viết qua tự, thế nhưng phát hiện trước sinh luyện thành kỹ năng còn tại, chính là viết ra tự không bằng tay phải đẹp mắt, dù sao đã không phải là thiên phú cùng bản năng. Tay trái cũng có thể viết chữ. Quan gia Trạch tò mò hỏi. Ngươi chưa thấy qua thuận tay trái? Đỗ Cẩm Ninh cũng hiếu kỳ. Thuận tay trái, không phải như vậy hiếm có đi. Quan gia Trạch lắc đầu, ta đọc sách viện cùng trường đều là dùng tay phải viết, không ai dùng tay trái. Đỗ Cẩm Ninh trừng mắt nhìn, gật gật đầu. Nàng hiểu được là thế nào một hồi sự. Tại hiện đại, mọi người đã có thể khoa học mà lại khoan dung mà đối diện thuận tay trái, giống nàng kiếp trước cô nhi viện cái kia lão cổ bản lão sư vẫn là rất ít thấy. Nhưng cổ đại khác biệt ta, theo khuôn phép cũ bản khắc tư thuộc lão sư nghĩ đến không ít, bọn họ có thể chứa nhịn bản thân học sinh dùng tay trái viết chữ sao. Tự nhiên được sửa đúng lại đây nha. Cho nên, trong thư viện tự nhiên không có học sinh dùng tay trái viết chữ. Nói chuyện, ba người đã đi tới hoa chương cư. Không đợi hạ nhân đi vào thông báo, nghe được thanh âm quan Nhạc Hòa liền vội vã từ trong nhà ra, nhìn Đỗ Cẩm Ninh quan tâm hỏi, thế nào? Lang Trung nói như thế nào? Đỗ Cẩm Ninh liền cười nói, Lang Trung nói không chết, chỉ là xoay một chút, qua vài ngày liền có thể khôi phục. Quan Nhạc Hòa nhìn nàng treo trước ngực băng vải, hơi có chút không tin, ngươi đừng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Xoay một chút, có thể băng bó thành như vậy. Quan gia Trạch lo lắng bị nhân nghe, nhanh chóng đẩy quan Nhạc Hòa hướng trong phòng đi, đi một chút, đi vào nói, bên ngoài lạnh chết. Đoàn người đi vào trong phòng ngồi xuống, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới lo lắng đối quan Nhạc Hòa nói, nếu là tay của ta không đoạn tuyệt, Nghiêm tiên sinh chỗ đó có thể hay không nói ta là chàng, đổ trị ta bất kính tiên sinh chi tội. Quan gia Trạch cũng bận rộn gật gật đầu, đúng à, chúng ta cũng là suy xét điểm này, mới gọi Lang Trung đem Đỗ Cẩm Ninh tay trói thành như vậy. Cái nào Lang Trung? Quan Nhạc Hòa hỏi. Chu Nhị Lang Trung. Quan gia Trạch nói, nói vội lại giải thích, bọn họ cùng Tề Mộ Viễn tổ phụ có giao tình, sẽ không nói lung tung. Ta đã kính nhờ qua Chu Nhị Lang Trung. Tề Mộ Viễn nói. Quan Nhạc Hòa nhìn nhìn Đỗ Cẩm Ninh, lại nhìn xem Tề Mộ Viễn cùng quan gia Trạch, rốt cuộc yên lòng, lấy ngón tay xa xa gật một cái. Cười sẵn giọng, các ngươi à. Xem như chấp nhận cái này lừa dối thực hiện. Hắn là không thích cùng người so đo, nhưng hắn khi còn nhỏ cũng không phải cái gì hài tử ngoan, phản nghịch cùng kiệt ngạo tính tình tại quan gia thậm chí Ly Thủy huyện đều là có tiếng. Sau này chính là bởi vì hắn tính tình này, bị người lừa một chút, lúc này mới phóng hảo hảo quan không làm, trở lại cái này thị trấn nhỏ đảm đương cái sơn trưởng. Huyện tuy không quá, thư viện càng là nhân không nhiều, nhưng bang phái săn sát, hắn cái này sơn trưởng cũng không tốt làm. Nếu không phải hắn có thủ đoạn, sớm đã bị nhân từ nơi này trên vị trí vội vàng đi xuống. Cho nên nhìn đến ba tiểu gặp chuyện bất tử bản, nghĩ đến nghị sâu được xa, linh hoạt ứng phó, hắn không riêng sẽ không căm tức, ngược lại rất cao hứng. Thấy hắn như vậy, Đỗ Cẩm Linh ba người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quan Nhạc Hòa chợt lại nhíu mày, nhưng ngươi làm sao được đâu? Thật vất vả có thể đi vào đến đọc sách, lại ra việc này. Tay ngươi như vậy một treo, thế nào cũng phải 2-3 tháng mới có thể viết chữ. Cái này không chậm trễ của ngươi việc học sao? Không đợi Đỗ Cẩm Linh nói chuyện, Quan Gia Trạch liền khẩn cấp theo Thúc Thúc chia sẻ mới tin tức. Thúc Thúc, hắn tay trái cũng có thể viết chữ nhi, không tin ngươi để cho hắn thử xem. Quan Nhạc Hòa kinh ngạc nhìn Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, ta kỳ thật là thuận tay trái, thói quen dùng tay trái. Chỉ là thấy mọi người viết chữ đều dùng tay phải, lúc này mới sửa lại. Nga. Quan Nhạc Hòa chợt nhíu mày, nhanh chóng phân phó lão buộc, đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Quan Gia Trạch hưng phấn mà nhảy dựng lên, ta giúp ngươi mài mực. Để cho hắn chính mình ma. Quan Nhạc Hòa đổ muốn nhìn một chút Đỗ Cẩm Linh có thể dùng tay trái làm được cái gì trình độ. Dù sao thương cân động cốt 100 ngày, Đỗ Cẩm Linh vừa phải trang đứt tay. Kêu ít nhất 3 tháng trong vòng cái này tay phải là không thể nhúc đích. Cái này nếu là ở nhà hoàn hảo, nhưng ở giáo xa trong, cũng không thể mang theo hạ nhân hoặc là sai sử cùng trường cho hắn làm việc đi. Cho nên còn phải thử xem một bàn tay phương không có phương tiện. Nếu là không có phương tiện, hoặc là ảnh hưởng Đỗ Cẩm Linh việc học, vậy thì phải lại châm chức có phải hay không muốn giả vờ gãy tay. Đại lao buộc đem đồ vật đều đem ra, Đỗ Cẩm Linh đem giấy trải, lại nhỏ vài giọt nước sạch tại nghiên đài trên, cầm mực điều mài mực. Gặp Đỗ Cẩm Linh một bàn tay cũng thập phần linh hoạt, làm việc lưu loát, Quan Nhạc Hòa không khỏi gật gật đầu. Ma hảo mực, Đỗ Cẩm Linh cầm lấy bút, dính dính mực nước, viết khởi tự đến. Tất cả mọi người đến gần phụ cận, nhìn nàng viết chữ. Đỗ Cẩm Linh mặc tả kinh thi một bài thơ, liền dừng bút, ngượng ngùng đối Quan Nhạc Hòa nói, tiên sinh, liền bộ dáng này. Bất quá luyện một chút sẽ hảo chút. Chương 194, dự thi. Quan Nhạc Hòa gặp giấy tự tuy không bằng Đỗ Cẩm Linh tay phải viết rất tốt. Nhưng là có thể xem như cho qua, tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Đỗ Cẩm Linh một chút, không sai, rất tốt rất tốt. Như vậy hắn an tâm. Kia tiên sinh ngài xem, ta lúc nào dự thi? Đỗ Cẩm Linh lại hỏi. Thực lực của ngươi bày ở chỗ đó, hiện tại tay có năng lực viết chữ, chuyện này vẫn là đừng kéo hảo. Quan Nhạc Hòa nghĩ cùng Đỗ Cẩm Linh giống nhau, ngươi ở nơi này đọc sách, Quan Gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn hồi giáo xá đi học. Ta đi tìm người làm bình phán. Chuẩn bị xong ta phái người tới gọi ngươi đi dự thi. Hảo. Buổi sáng liền hai cái canh giờ lên lớp thời gian, hiện nay đã qua một canh giờ. Quan Nhạc Hòa lại không muốn kéo đến buổi chiều, bởi vậy động tác rất nhanh, sau khi rời khỏi đây liền phái thư viện trai phu các nơi gọi người. Bởi vậy Đỗ Cẩm Linh tại Hoa Chương cư nhìn nửa buồn lời bạn, liền bị nhân mời đến một cái rộng mở trong phòng. Bên trong Viên Tu Trúc cùng Tề Bá Côn rõ ràng đang ngồi, Nghiêm Sầm trắng mặt đứng ở một bên. Trừ đó ra còn có một cái hơn 60 tuổi lão giả, chính cười nói chuyện với Tề Bá Côn. Mặt khác còn có tuổi tác từ 40 đến 60 không đợi tiên sinh bộ giám nhân, chừng 6 người. Đội hình phi thường cường đại. Cũng là sự thiệp quan Nghiêm hai nhà mới có thể như vậy, nếu không một cái nho nhỏ thư viện tân sinh nhập học dự thi, có 2-3 nhân đã đủ. Quan Nhạc Hòa gặp Đỗ Cẩm Linh tiến vào, hướng nàng vây vây tay, sẽ tại tòa các vị cho nàng nhất làm giới thiệu. Đỗ Cẩm Linh treo cái tay đoàn đoàn thở dài hành lễ. Được rồi, đứa nhỏ còn thương, lễ tiết trên liền không muốn quá mức chú ý, bắt đầu ra để mục đi. Nói chuyện với Tề Bá Côn cái kia lão giả mở miệng nói. Người này vừa rồi Quan Nhạc Hòa giới thiệu qua, là Nghiêm gia tại trong thư viện một vị lao tiên sinh, gọi Nghiêm Tùng Đào, là cái cùng tiến sĩ, về phần vì sao không làm quan mà quay về thư viện dạy học, liền không được biết rồi. Vậy thì mời Nghiêm lão tiên sinh nhậm chỉ ba người ra để mục đi. Quan Nhạc Hòa không tiêu ngạo không xiểm lĩnh chắp tay. Nghiêm Tùng Đào cũng không khách khí. Ở trong phòng chỉ ba người, còn làm phiền Lý tiên sinh, Tào tiên sinh, Khương tiên sinh. Ba người kia chắp tay, đứng dậy cùng đi ra khỏi cửa đi. Người có thương trong người, ngồi xuống trước đã. Tề Bá Côn ôn hòa về phía Đỗ Cẩm Linh nói. Đỗ Cẩm Linh là học sinh, tại một đám đức cao vọng trọng, thân phận hiển hách tiên sinh trước mặt là không có chỗ ngồi, không nhìn liền Nghiêm Sầm cũng không dám ngồi sao. Nhưng Tề Bá Côn như vậy vừa mở miệng, liền đối nàng cực kỳ bất mãn Nghiêm Tùng Đào cùng Nghiêm Sầm cũng không tốt phản đối. Nghiêm Tùng Đào vì tại Tề Bá Côn trước mặt biểu hiện mình công chính cao thượng, còn gật gật đầu, ôn hòa nói, đối, cho vị này tiểu gia hỏa lấy chương ghế. Vì thế Đỗ Cẩm Linh liền được cái chỗ ngồi xuống phòng ở trong một góc. Học sinh đều có chỗ, không được tiên sinh còn đứng đạo lý. Nghiêm Tùng Đào rồi hướng Nghiêm Sầm nói, ngươi cũng ngồi đi. Nghiêm Sầm lúc này mới có thể ngồi xuống. Một chén trà công phu sau, ra đề mục tổ ba người một người trong đó lấy một tờ giấy lại đây, bỏ vào trong nhà tại trên bàn, Đỗ Cẩm Linh cũng bị kêu đi qua, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ ngồi xuống chỗ đó, có khác một cái trai phu trang phục còn cầm ra một nén hương cho châm lên. Đỗ Cẩm Linh kiếp trước thân là học bá, đã tham gia các loại thi đấu, đối với ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ làm bài sớm thành thói quen. Nàng một chút không để ý tới những kia đánh giá ánh mắt của nàng, trước đem bài thi cẩn thận bỏ qua một bên, lại giọt nước sạch đến nghiên đài trên, chậm rãi mài mực. Ma hảo mực, nàng đem mực điều cất xong, nhìn xem trên tay cùng tay áo trên đều không có dính lên mực nước, lúc này mới đem đề thi lấy tới, nhẹ nhàng mà mở ra. Mọi người xem đến nàng cái này trầm ổn làm việc hành động, không khỏi đều gật đầu tán thành. Khoa cử dự thi nhất chú ý quyển mặt sạch sẽ, mặt trên như có một chút mực nước dơ bẩn hoặc xóa sửa, kia đều là muốn làm phế quyển xử lý. Cho nên mỗi một cái học sinh, từ đến trường khởi, liền bị các tiên sinh giáo dục muốn bảo trì quyển mặt vệ sinh, mài mực, dính mực đều được thập phần cẩn thận, làm việc nhất thiết không thể gấp táo. Nhưng mà tại trong thư viện đọc sách học sinh tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng liền 20 mấy tuổi, không đủ ổn trọng. Hơn nữa dự thi khi khó tránh khỏi khẩn trương liền dễ dàng có sai lầm, từ trước nguyệt khảo, khảo thi, thăng cấp thi đậu làm bẩn bài thi sự đều khi có phát sinh. Trước mắt đứa nhỏ này bất quá là 10 tuổi ra mặt, tại như vậy trường hợp chung, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thiên hướng quan gia những người đó đều thập phần lo lắng hắn tại mài mực lúc ấy bởi vì khẩn trương run tay mà đem mặt bàn làm bẩn. Nhưng không nghĩ đứa nhỏ này tựa hồ không chút nào có khẩn trương cảm giác, cử chỉ thập phần thong dong, liền phảng phất thân ở chỗ không người. Phần này tâm tính, thập phần khó được. Khó trách quan Nhạc Hòa sẽ đem hắn như vậy một cái không niệm qua thư đứa nhỏ trực tiếp thu nhập môn tưởng. Bên này Đỗ Cẩm Linh tâm vô tạp niệm, chuyên chú đưa mắt đầu đến bài thi bên trên. Đem bài thi quét một lần, nàng trong lòng liền có phỏng đoán. Bởi vì nàng cùng mặt khác đứa nhỏ khác biệt, cho nên quan Nhạc Hòa đối nàng giáo dục cũng đặc biệt khác biệt. Bởi vì đối nàng trí nhớ cùng lý giải năng lực đoán không ra, hắn hội thường xuyên lấy chút đề thi cho nàng làm, thậm chí huyện thử đề mục nàng đều làm qua, cho nên đối với này đó đề thi nàng là hết sức quen thuộc. Trước mắt phần này bài thi, liền là huyện thử khi ngày thứ nhất chố khảo nội dung, thiếp kinh. Cái gọi là thiếp kinh, tương đương với hiện đại bài thi trung lấp trôi chống đề cùng mặc tả đề. Này đó đề mục đều xuất từ tứ thư ngũ kinh, từ bên trong nhậm hái một đoạn ra, lưu trên đoạn hoặc hạ đoạn. Thí sinh cần căn cứ đoạn này văn chương, viết ra cùng chi tướng liên câu trên hoặc câu dưới. Nàng đã gặp qua là không quên được, tứ thư ngũ kinh là tất học tập mắt. Cổ nhân giáo dục chú ý đọc sách chăm khắp, này nghĩa tự gặp, đều là trước từ học tập bắt đầu, cũng không phải một bên lý giải một bên ký ức. Quan Nhạc Hòa cũng là như thế, trừ kinh thi, cái khác tứ thư tứ kinh, không nói này nghĩa, chỉ yêu cầu nàng học thuộc lòng. Bởi vậy nàng trong khoảng thời gian này sớm đã đem tứ thư ngũ kinh đều học thuộc lòng, làm loại này để căn bản không tại nói hạ. Mà đọc thuộc lòng cùng mặc tả tứ thư ngũ kinh, là tiến vào bính ban cửa. Nàng không hề nghĩ nhiều, nhấc bút lên dính dính mực, liền đang thử quyển trên viết. Trong phòng những người đó mạnh mẽ kiềm chế lòng hiếu kỳ, lúc này mới không có không cố thân phận đi tới nhìn. Lúc trước quan Nhạc Hòa liền cùng mọi người giải thích qua, Đỗ Cẩm Linh tay phải bị thương, nhưng tay trái cũng có thể viết chữ, có thể như thường tham gia cuộc thi. Tuy nói mọi người trong cuộc sống cũng tiếp xúc qua không ít thuận tay trái, nhưng nhìn đến Đỗ Cẩm Linh dùng tay trái mài mực cửa tiệm giấy, thập phần linh hoạt, lúc này viết chữ càng là theo sử dụng tay phải không có cái gì phân biệt, mọi người đối với nàng viết ra tự vẫn là hết sức tò mò. Đỗ Cẩm Linh vốn là đối tứ thư ngũ kinh học được thuộc lòng, trong khoảng thời gian này vừa luyện chữ lại viết thoại bản, càng cũng sẽ không đem chữ phồn thể viết sai, viết chữ vừa nhanh lại hảo. Bởi vậy cần một nén hương thời gian mới có thể đáp xong đề. Nàng không đến một nửa thời gian đáp xong. Đáp xong sau, nàng kiểm tra một lần, thấy không có gì sai lầu, liền nhấc tay ý bảo, ta làm xong. Chương 195, dự thi. Mang lên ta nhìn. Tề Bá Côn lên tiếng nói. Tề Bá Côn thân là tiến sĩ, lúc trước thi đỉnh xếp còn rất cao, lại quyền cao chức trọng, công bằng, từ hắn đến phán định quyền mặt, ai cũng không dám đưa ra dị nghị. Đỗ Cẩm Linh đứng dậy, đem quyển dâng lên đến trước mặt hắn. Những người khác đều tò mò đến gần. Chỉ thấy bài thi chữ viết rõ ràng, quyển mặt sạch sẽ, chữ viết được tuy không phải đặc biệt xinh đẹp, lại cũng chung quy chúng cử, cùng thư viện ất ban học sinh trình độ cũng không kém nhiều, suy xét đến đây là tay trái viết, vậy thì thập phần làm cho người ta kinh ngạc. Mà quyển trên mỗi một đề đều đáp ra, quét mắt nhìn đi qua, tựa hồ câu trả lời đều rất chính xác. Mọi người nhìn phía Đỗ Cẩm Linh ánh mắt liền hết sức phức tạp. Có thể làm cho quan Nhạc Hòa phóng tới ất ban, gặp được nghi ngờ sau lại không chút do dự nhượng Đỗ Cẩm Linh dự thi. Đây liền thuyết minh Đỗ Cẩm Linh sớm đã đạt tới ất ban học sinh trình độ. Cho nên Đỗ Cẩm Ninh có thể làm ra này đó thiếp kinh đề, mọi người trong lòng cũng có chút đế. Nhưng chính mắt thấy được, nhưng lại thời gian sử dụng ngắn như vậy, mọi người vẫn là rất giật mình. Phải biết, như vậy đề thi, dù cho nhượng giáp ban học sinh đến khảo, có thể sở hữu đề mục đều đúng, mà thời gian sử dụng ít, vẫn là số ít. Dù sao huyện thử trận thứ nhất liền khảo loại này đề mục, đây liền thuyết minh có nhất định khó khăn. Nếu là sở hữu tứ thư ngũ kinh đều có thể nhớ thuộc, thi đậu đồng sinh tỷ lệ liền rất lớn. Quan Nhạc Hòa nhiều năm không thu đồ, đột nhiên đã thu một cái đệ tử, mọi người đối Đỗ Cẩm Ninh chi tiết tự nhiên muốn hỏi thăm một phen, tình huống của nàng tại thư viện này đó tiên sinh trong thai không phải bí mật. Từ Đỗ Cẩm Ninh bái sư, đến bây giờ, cũng bất quá là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cứ như vậy thời gian ngắn vậy trong có thể đem tứ thư ngũ kinh lưng đến loại trình độ này, có thể thấy được trước mắt đứa nhỏ này trí nhớ lực có bao nhiêu đáng sợ. Tề Bá Côn đem bài thi tỉ mỉ nhìn một lần, gật đầu nói, không một chỗ sai lậu. Quyền mặt sạch sẽ, chữ viết thanh tú, thủ ưu. Nói, hắn đem bài thi đưa cho Viên Tu Trúc. Viên Tu Trúc sau khi xem nói một tiếng, thủ ưu. Đem bài thi đưa tới Nghiêm Tùng Đào trên tay. Nghiêm Tùng Đào dù cho nghĩ lửa xương trong trứng gà, nhưng xem đến quyển trên mặt ngay ngắn chỉnh tề viết chính xác câu trả lời, cũng không có biện pháp mở mắt nói dối, chỉ phải gật đầu nói, thủ ưu. Cứ như vậy, này trương bài thi ở trong phòng mọi người trong tay truyền đọc một lần, không chỗ nào không phải là thủ ưu. Cái gọi là thủ ưu chính là mắt điểm. Nghiêm Tùng Đào ngược lại là nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ phân phó nói, gọi bọn hắn đem thứ hai chương bài thi lấy tới đi. Nhượng ba người kia đi hiện trường ra đề mục, Quan Nhạc Hòa cùng Đỗ Cẩm Ninh đều ở đây trong, tự nhiên là phòng ngừa sư đổ hai người gian dối. Đề mục đều là kêu ba vị tiên sinh tại chỗ đi ra, để ngừa lậu đề. Trai phu đi qua kêu một tiếng, vị kia tuổi trẻ chút tiên sinh liền lại lấy một chương đề thi lại đây, bỏ vào Đỗ Cẩm Ninh trước mặt. Đỗ Cẩm Ninh đắp mắt vừa nhìn đề thi, phát hiện khảo là mực nghĩa cùng toán học. Cái gọi là mực nghĩa, chính là thủ tứ thư ngũ kinh trung câu, nhượng dự thi người hoặc là trả lời nó hàm nghĩa, hoặc là trả lời tiếp theo câu, hoặc là trả lời này chú thích, tựa như lời sau đề thi trung danh từ giải thích hoặc là giảng đáp đề. Cái này không chỉ có khảo tứ thư ngũ kinh, còn muốn dự thi người đối này chú thích cũng có sở học tập cùng ký ức. Về phần toán học, cùng Quan Gia Trạch cùng Lương Tiên Khoan sinh ra những kia toán học đề mục không sai biệt lắm. Đây đối với bây giờ học sinh mà nói khả năng rất khó, nhưng nhìn tại Đỗ Cẩm Ninh trong mắt, cũng liền tiểu học, sơ trung toán học trình độ, nhiều nhất đề cập một chút cao trung tri thức. Hơn nữa cái này cổ đại toán học có một cái đặc điểm, đó chính là chỉ cần viết ra cuối cùng câu trả lời có thể, không cần viết giải đề quá trình. Nàng hoàn toàn có thể dùng càng nhẹ nhàng phương pháp đi giải đề, không cần cùng những người này giải thích thêm cái gì. Chỉ là cái này hai loại đề hình số lượng. Đỗ Cẩm Ninh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tùng Đào một chút. Nghiêm Tùng Đào vừa tuyển ba người kia đi ra đề mục, trong đó tất có một người hoặc hai người là hàm nhân. Nhìn không cái này đề hình số lượng liền biết. Cái này Đại Tống Quốc, tuy nói cũng học toán học, nhưng đối với toán học rõ ràng không đủ coi trọng. Cho nên từ trước huyện thử đề mục chung, toán học sẽ biết nhất định phân trị, nhưng ở này trương bài thi chung chiếm đoạt tỷ lệ cũng chỉ có hai thành, còn lại tám thành là mực nghĩa. Nhưng trước mặt nàng đề mục, lại cùng huyện thử khi tỷ lệ đại không giống với, toán học chiếm không sai biệt lắm có tứ thành. Nghiêm Tùng Đào ăn tướng khó coi như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ mọi người đối với hắn có cái nhìn sao? Còn có, hắn chẳng lẽ không có nghe nói nàng tham dự Quan Gia Trạch cùng Lương Tiên Khoan lần trước tỷ thí, toán học rất lợi hại. Bất quá vô luận là mực nghĩa nhiều vẫn là được rồi học nhiều, cái này để thi như thế nào ra, nàng năng lực bày nơi này, liền còn không sợ. Thừa dịp trai phu đi thôi để công phu, nàng sớm đã ma hảo mực, lúc này để bút dính dính mực, liền viết. Trong khoảng thời gian này nàng lưng không chỉ có riêng là tứ thư ngũ kinh, liền là liền đối chúng nó giải thích cùng chú thích đều cùng nhau cóng. Hơn nữa suy nghĩ của nàng là người trưởng thành, đời sau lại là cái tin tức nổ tung thời kỳ, thông qua các loại ảnh thị, lạc con đường, nàng chấu nghe qua, đoán qua, liền là giống Tề Bá Côn như vậy lớn tuổi mà trải qua phong phú lao nhân đều so ra kém. Đồng thời, nàng lại là đứng ở lịch sử cự nhân trên vai, đối với toàn bộ phong kiến thống trị lợi hại, cùng với các đời lịch đại xuất hiện học thuyết. Người thống trị như thế nào lợi dụng này đó học thuyết đến tiến hành tư tưởng thống trị, bởi vì trí nhớ xuất sắc quan hệ, chỉ cần nàng chỗ đọc lướt qua đến, dù cho không phải rất tinh thông, ít nhất đều có cái đại khái ấn tượng. Cũng bởi vậy, nàng đối với tứ thư ngũ kinh trên gì đó, tương đối bình thường người đều muốn lý giải được càng thêm thấu triệt cùng khắc sâu. Có như vậy nhận thức, lại đến học tập giải thích cùng chú thích, liền càng như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Mực nghĩa đối với nàng mà nói, dù cho trở ra sâu hơn, cũng không nói chơi. Trong phòng mọi người vì không quấy rầy nàng, đều không lên tiếng châu đầu ghé thai, chỉ phần mình ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình, chậm rãi thưởng thức trà. Nhàm chán dưới, ánh mắt tự nhiên đều rơi xuống Đỗ Cẩm Ninh trên người. Lúc trước thiếp kinh, bởi vì Đỗ Cẩm Ninh trí nhớ tốt, nàng có thể nhất khí A Thành, thành tích nổi trội xuất sắc, mọi người trong lòng còn có cái chuẩn bị. Nhưng xem hiện tại là mực nghĩa, nàng lại vẫn để bút liền viết, hơn nữa căn bản không thêm suy tư, Nghiêm Tùng Đào cùng Nghiêm Sầm liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra ánh mắt đắc ý. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, những lời này không phải là không có đạo lý. Người thông minh, tổng tự cho là thông minh, vì thế tự đại, dễ dàng kiêu ngạo. Nhìn tiểu tử này diễn xuất liền biết. Liên tính hắn lại thông minh, vỏn vẹn đi theo Quan Nhạc Hòa học tập một tháng thời gian, có thể đem tứ thư ngũ kinh học thuộc lòng đã không sai rồi, chẳng lẽ liền mực nghĩa đề đều có thể thoải mái ứng phó không được. Kia không được thần tiên. Hắn không phải thần tiên, tự nhiên không thể nào làm được. Viên Tu Trúc thì lấy ánh mắt đi hỏi Quan Nhạc Hòa. Đỗ Cẩm Ninh làm đề, lá ớt ban nhập môn dự thi đề thi. Hơn nữa y hắn đối Nghiêm gia bản tính lý giải, cùng với vừa rồi Nghiêm Tùng Đào chỗ điểm nhân chung có Nghiêm gia nhân, đề mục này trở ra tất nhiên thâm. Nghĩ đến liền là ớt ban học sinh lấy đến đề mục này đều được đau đầu vài phần, mỗi làm một đạo đề dù sao cũng phải tự hỏi một chút, lúc này mới hạ bút đi. Nhưng xem Đỗ Cẩm Ninh tiểu tử này, tựa hồ cản buồn cũng không cần suy tư, trực tiếp hạ bút, đây là thật sẽ làm vẫn là lung tung mù viết đâu. Hắn cũng không lớn tin tưởng Đỗ Cẩm Ninh chỉ học được một tháng thời gian liền có thể đạt tới thoải mái ứng phó trình độ. Chương 196, dự thi. Quan Nhạc Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, để cho hắn không cần lo lắng. Tiểu tử kia, chính là cái yêu nghiệt ngươi không biết sao. Thiên hắn còn tính tình trầm ổn được giống như trung ông lão. Hắn có thể để bút liền viết, kia tất nhiên là đối đề mục thập phần có nắm chắc, căn bản không dùng suy tư đề mục này nên như thế nào đáp. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có bên ngoài gió thổi lá cây vang xào xạc thanh âm. Mọi người xem Đỗ Cẩm Ninh viết viết viết, từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm dừng lại, trong đầu đều tràn đầy các loại suy đoán. Có trẻ tuổi một ít thiếu kiên nhẫn, thập phần muốn đứng lên đi đến Đỗ Cẩm Ninh bên người đi xem hắn đáp đến cùng thế nào. Chỉ là trong phòng có Tề Bá Côn, Viên Tu Trúc, Quan Nhạc Hòa cùng Nghiêm Tùng Đào chờ một đám lão đại, lại sự thiệp Quan Nghiêm hai nhà phân tranh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải kiềm lại trong lòng chảo, tọa tại tọa vị thượng lặng lặng chờ. Nghiêm Sầm lại không nén đờ họ cờ tức giận. Tăng lớn toán học đề lượng, thậm chí đem toán học đề mục sâu sắc, là hắn có Nghiêm Tùng Đào gọi người làm. Đây chính là mạo thật lớn phiêu lưu, chờ phê chữa bài thi thời điểm khẳng định hội ồn ào ra, đến thời điểm lại có một phen miệng lưỡi chi tranh. Làm được loại trình độ này, nếu khó ở Đỗ Cẩm Ninh hoàn hảo, hắn tuy sẽ bị trách cứ vài câu, nhưng lúc trước chỗ phạm sai lầm liền có thể một bút câu tiêu mất, mà nếu vẫn là không làm khó được Đỗ Cẩm Ninh, kia Nghiêm gia hôm nay mặt liền ném được sạch sẽ. Sau khi trở về hắn tất nhiên sẽ nhận đến Nghiêm Tùng Đào trừng phạt nghiêm khắc. Hắn sống ở đó trông như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cuối cùng dứt khoát đứng lên, trước chắp tay đối trong phòng mọi người tố cáo cái tội, mua đi thay y phục. Xoay người lại thì cái này quay người độ cong liền hơi lớn, đi vòng đến Đỗ Cẩm Ninh bên người, hướng hắn bài thi trên liếc một cái. Chỉ cái nhìn này, Nghiêm Sầm thiếu chút nữa muốn ngất đi. Này trương bài thi, tương đối bình thường đề mục lượng đều lớn hơn một chút, liền xem như nhượng giáp ban học sinh đến làm. Tại một nén hương thời gian trong vòng đều không nhất định làm được xong, ớt ban trình độ học sinh, có thể làm cho hết một nửa cũng không tệ. Dù sao không riêng lượng ở nơi đó, đề mục còn ra được thâm, dù sao cũng phải tự hỏi trong chốc lát mới có thể hào hào đáp đề. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Kia hương còn có hơn một nửa đâu, Đỗ Cẩm Ninh này trương bài thi còn kém không nhiều đáp xong. Còn lại cũng liền vài đạo đề, lấy Đỗ Cẩm Ninh đáp đề tốc độ, cũng bất quá là một lát sau. Nói cách khác, Đỗ Cẩm Ninh không riêng có thể ở một nén hương thời gian trong vòng đem tất cả đề đều làm xong, hơn nữa thời gian còn có dư dư, có thể trước tiên nộp bài thi. Hắn là thế nào làm được? Liên tính hắn đối tứ thư ngũ kinh cùng chú thích rất quen thuộc, không cần suy tư, viết chữ tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Trừ phi hắn đối đề mục liền nhìn đều xem không hiểu, tại mỗi đề trống rỗng ở lung tung viết lên vài chữ, liền xem như lắc qua, mới có thể làm được điểm này. Đối, nhất định là như vậy. Như vậy một tự bản thân an ủi. Nghiêm Sầm nhất thời cảm thấy tốt thụ một ít. Hắn lấy cớ muốn đi đi xí, tự nhiên không thể nhìn Đỗ Cẩm Ninh bài thi một chút liền không đi, chỉ phải làm bộ như không có việc gì đi ra ngoài. Nghiêm Sầm rời đi không lâu, Đỗ Cẩm Ninh liền giơ tay lên, ta làm xong. Bởi vì ngồi lâu cảm giác không thoải mái, cũng tính toán giống như Nghiêm Sầm tiểu trốn một chút mọi người, đều cùng nhau ngây ngẩn cả người, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía kia nén hương. Chỉ thấy kia nén hương còn dư một phần tư, chính chập trần yêu kiểu lượn lờ khói bay. Liền làm xong. Trong đó một vị tiên sinh theo bản năng hỏi, câu hỏi trong tràn đầy không thể tin. Viên Tu Trúc liền nói, còn có một chút thời gian, ngươi có thể không cần gấp như vậy nộp bài thi. Nghe được lời này, Nghiêm Tùng Đào lại bất mãn nhìn hắn một cái, học sinh đã thi xong thử, yêu cầu trước tiên nộp bài thi, liền là huyện thử, phủ thử, thi hương, đều không có cự thu đạo lý. Đỗ Cẩm Ninh vội cầm bài thi tiến lên, đối Viên Tu Trúc giải thích, Viên tiên sinh, học sinh thật làm xong. Những người khác bởi vì nhìn chằm chằm thời gian lâu dài, chính giữa khó tránh khỏi nhìn chằm chằm được không phải chắc như vậy, mà Quan Nhạc Hòa vừa đến quan tâm nhà mình đệ tử, thứ hai cũng sự tình liên quan đến bọn họ quan gia mặt mũi, tự nhiên thời thời khắc khắc chú ý Đỗ Cẩm Ninh hướng đi. Hắn biết Đỗ Cẩm Ninh viết xong sau, buông xuống bút nhìn kỹ một lần bài thi. Hắn có thể trước tiên nộp bài thi, liền cùng phía trước kia chương bài thi giống nhau, tự nhiên là cảm thấy không cần lại sửa đổi, nắm chắc. Quan Nhạc Hòa liền lên tiếng nói, vừa làm xong, vậy thì nộp lên đến đây đi. Đỗ Cẩm Ninh đem bài thi đưa tới Tề Bá Côn trên tay, liền lui xuống, trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu mài mực. Quan Nhạc Hòa đau lòng nhà mình tiểu đệ tử, hỏi nàng nói, cần phải nghỉ một chút. Uống chén trà ăn chút điểm tâm. Đúng đúng đúng, uống chén trà ăn chút điểm tâm đi. Viên Tu Trúc cũng bận rộn mở miệng nói, này đó đề mục, tại huyện thử trong nhưng là phân 3 ngày thi xong. Ngươi cái này một canh giờ làm 3 bộ đề, cũng quá mệt mỏi. Tay mệt, đầu óc cũng mệt mỏi, huống chi ngươi vừa mới còn bị thương, thân mình xương cốt nơi nào chịu được. Nói, hắn còn liếc xéo Nghiêm Tùng Đào một chút, Nghiêm lao đầu nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì Viên Tu Trúc lực cử Quan Nhạc Hòa làm sân trưởng, hắn cùng Nghiêm Tùng Đào từ trước đến giờ bất hòa, hai người có đôi khi ngay cả mặt mũi tình đều lười nói. Trừ phi là cùng cái khác thư viện tiến hành tỉ thí khi hô xưng một tiếng tiên sinh, còn lại thời gian đều là lao đầu nhi lẫn nhau gọi. Nghiêm Tùng Đào nhân lão thành tinh, hắn tuy không thấy được Đỗ Cẩm Ninh bài thi đáp được như thế nào, nhưng hắn hội sát ngôn quan sát gã đang làm đề trong quá trình, Đỗ Cẩm Ninh liền mày đều không nhăn một chút, thuận thuận lợi lợi đem đề mục làm xong, còn thay trước nộp bài thi, mà Quan Nhạc Hòa thì vẻ mặt thoải mái, có thể thấy được cái này sư đồ hai người đều cảm thấy trận này bài thi không cái gì khó xử. Không chuẩn trong chốc lát bài thi, lại là một đường thủ ưu. Nghiêm Tùng Đào vừa cảm giác Nghiêm gia lần này tranh đấu chúng khẳng định muốn thua, tự không chịu cứ như vậy thả Đỗ Cẩm Ninh nghỉ tạm. Nếu như ngay cả phiên dự thi hạ, Đỗ Cẩm Ninh mệt mỏi, thân thể không thoải mái, biểu hiện thiếu chút nữa, không cho phép bọn họ còn có thể vớt hồi chút mặt mũi. Mà nếu nhượng Đỗ Cẩm Ninh ăn hảo uống hảo nghỉ ngơi tốt, tái xuất sắc phát huy, kia Nghiêm gia thật là không có nửa điểm cơ hội. Bất quá hắn cũng không nói rõ, mà là đối Đỗ Cẩm Ninh nói, còn có 2 khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, liền tán học, các tiên sinh chậm chút ăn cơm nghỉ tạm cũng không quan hệ, đứa nhỏ ngươi cứ việc nghỉ tạm chính là. Trầm giải khảo, không nóng nảy. Vừa nghe lời này Viên Tu Trúc liền muốn mắng chửi người. Cái gì gọi là cứ việc nghỉ tạm? Ngươi đều nói các tiên sinh muốn đi ăn cơm, Đỗ Cẩm Ninh còn có thể làm cho các tiên sinh bị đói chờ hắn không được. Kia không được uống phí tôn trưởng, bất kính tiên sinh sao? Cái này đỉnh chuột mũ, thật là so dự thi không hợp cách còn muốn nghiêm trọng. Đồng thời cũng dễ dàng gợi ra các tiên sinh đối Đỗ Cẩm Ninh không vừa lòng. Hắn đang định nói chặn đứng câu chuyện, cũng nhắc nhở Đỗ Cẩm Ninh không cần rơi vào cái này ngôn ngữ hãm tỉnh, liền nghe Đỗ Cẩm Ninh nói, học sinh tuy mệt, lại sao làm cho các tiên sinh chỉ hoãn nghỉ ngơi. Tự nhiên là sớm thi xong trọng yếu. Đa tạ viên tiên sinh quan tâm, không quan trọng, học sinh còn chịu được. Nàng cũng không một mặt nói mình không mệt, mà là nói mình mệt chết đi, nhưng vì các tiên sinh, lại mệt cũng phải nhanh một chút thi xong. Lần này đáp liền làm cho Viên Tu Trúc hoàn toàn vừa lòng. Đứa nhỏ này không riêng gì cái có lương tâm, hơn nữa đầu não linh hoạt, không để cho mình tại hành động cùng trong lời nói chịu thiệt. Ân, thông minh, là cái khả tạo chi tài, lão phu thật không nhìn lầm hắn. Chương 197, dự thi. Hắn nhìn phía Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt là trước nay chưa có từ ái, hảo hài tử, ngươi có tâm. Các vị tiên sinh mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng đều gật gật đầu. Đối Đỗ Cẩm Ninh cái này một lòng không ngờ kỳ khen ngợi. Nghiêm Tùng Đào tuy đạt tới yêu cầu, trong lòng lại cũng không vui sướng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tề Bá Côn, hy vọng có thể từ hắn trong miệng phun ra thủ kém 2 chữ. Còn có, không phải là một phần bài thi sao? Sao Tề Bá Côn nhìn xem như vậy chậm? Nhưng mà Tề Bá Côn trong lòng, lúc này đã mất hạn cảm khái. Nhìn xem đứa nhỏ này làm được bài thi, không có một chỗ sai lậu á như vậy bài thi. Liền là chính hắn đều phải phí trên rất nhiều công phu lúc này mới có thể làm ra được, nhất là toán học. Nếu không phải hắn làm nhiều năm quan, tại công bộ cùng hộ bộ đều ngốc quá, toán học trụ cột không riêng không ném, còn thập phần tinh tiến, hắn đều làm không ra phía trên này để đến. Nhưng này sao một cái mới lên một tháng học 10 tuổi tiểu hài nhi, lại đem phần này bài thi làm được. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Quan Nhạc Hòa cùng Đỗ Cẩm Ninh đều sống ở chỗ này, ra đề mục nhân tại một cái khác trong phòng. Hơn nữa kia trong đó còn có Nghiêm Tùng Đào an bài nhân, hắn đều muốn hoài nghi là có người hay không cho Đỗ Cẩm Ninh thực đế. Chính mình kia đầu óc thập phần thông minh cháu trai, cũng không bằng Đỗ Cẩm Ninh đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Cẩm Ninh, cuối cùng đem bài thi đưa tới Viên Tu Trúc trên tay, mở miệng nói, thủ ưu. Trong phòng những người khác còn không được tốt lắm, dù sao mọi người không thấy được phần này bài thi trở ra có bao nhiêu quá mức, chỉ tưởng bình thường ất ban đề thi, cũng là không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Chẳng qua là cảm khái Quan Nhạc Hòa quả nhiên làm việc công bằng, cũng không có làm việc thiên tư, đồng thời hâm mộ hắn thu một cái đệ tử giỏi. Ngắn ngủi một tháng thời gian là có thể đem ất ban nhập môn quyển làm được thủ ưu tình cảnh, qua một tháng nữa, đứa nhỏ này chẳng phải là liền có thể tham gia đồng sinh thử. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của mọi người đều là chấn động.